Chương 321, Lâm Hải đại chiến 71, chương 321, Lâm Hải đại chiến 71, Lâm Hải thành đêm biến đến trước đó chưa từng có đen. Bởi vì tự do giáo hội đưa đến hỗn loạn, mảng lớn thành khu lâm vào hắc ám, chỉ có không không điểm điểm ánh đèn còn tại cứng. Chỉ có cái kia xích tiêu lâu trên không có chút khác biệt. Một quả to lớn quang cầu màu trắng nhẹ nhàng trôi nổi tại nơi đó. Nó tản ra nhu hòa, thánh khiết quần sáng, tại cái này đen như mực trong bóng đêm, tựa như là duy nhất hải đăng. Nếu là người không biết chuyện nhìn thấy một màn này, e rằng thực sẽ cho là đây là cái gì thần tích phủ xuống, là tại cái này tuyệt vọng tại tận thế sáng lên ngọn lửa hy vọng, là cứu rỗi thế nhân thánh quang. Tràn ngập ý trào phúng. Lâm Nhất đứng ở đường phố một điểm, cũng không có vội vã động thủ. Hắn khẽ ngẩng đầu, cái kia một đôi mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng đỏ tươi trong đêm tối này lộ ra đặc biệt yêu dị, tầm mắt vượt qua phố dài, rơi vào khỏa kia nhìn như vô hại trên quang cầu. Hắn có thể cảm giác được, trong quang cầu kia ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù tinh thần ba động, ngay tại liên tục không ngừng hướng bốn phía quyết tán, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng trái tim tất cả mọi người trí. Nhưng đối với hắn, không hề có tác dụng, tinh thần lực của hắn tại nguyệt thành thời điểm liền đã có thể cùng mới thăng cấp SS dị ma vương đối kháng. Thu về ánh mắt, Lâm Nhất cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mặt cái kia rộng lớn đại lộ. Ngàn vạn người mặc trường bào màu lam đậm tín đồ, chính giữa lít nha lít nhít đứng ở nơi đó. Bọn hắn không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Ánh mắt kia, hung nhiệt, hưng phấn, tham lam, tựa như là một đám đói bụng 7-8 ngày chó hoang, đột nhiên nhìn thấy một khối tuyệt thế thịt tươi, lại như là thành tín nhất tín đồ, cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết thánh vật. Loại ánh mắt ấy để người cực kỳ không thoải mái, phản phất một giây sau bọn hắn liền sẽ nhào lên, theo Lâm Nhất trên mình cắn xuống một miếng thịt tới cung phụ. Hô, xích yêu lâu phụ cận trên bầu trời, ngay tại trêu đùa tránh né lấy Trương Chấn Sơn điên cuồng chạm kích áo đỏ thân ảnh, hình như cũng cảm ứng được cái gì. Hắn đột nhiên ngừng thân hình, mặc cho một đạo đao khí lao qua góc áo của hắn bay qua. Áo đỏ trong gió bay phất phới. Trương Tiêu nhìn lên ôn hòa trên mặt, lộ ra một vòng ý cười. Hắn quay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng màn đêm, tinh chuẩn rơi vào xa xa trên đường phố cái kia thon dài trên thân ảnh. Tới. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mong đợi, thậm chí còn có một chút cung kính. Chính giữa giết đỏ cả mắt Trương Chấn Sơn gặp đối phương đột nhiên dừng tay, cũng không khỏi đến nhíu mày. Hắn thở hổn hển, nắm lấy chiến đao tay run nhẹ nhẹ, xuôi theo áo đỏ giáo chủ tầm mắt nhìn lại. Vừa mắt, chỉ có bóng tối vô tận. Cùng cái kia đứng sừng sững ở hắc ám cuối cùng, một người một mình đối mặt ngàn vạn cuồng tín đồ người trẻ tuổi. Cái đó là? Trương Chấn Sơn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lâm Nhất, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới đám kia người áo lam. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, bọn hắn mục tiêu chân chính, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Lâm Nhất, Trương Chấn Sơn lại liếc mắt nhìn đỉnh đầu khóa kia tản ra quỷ dị ba động quang cầu màu trắng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Rất rõ ràng, đối phương đây là muốn dùng cái kia quỷ đồ vật tới khống chế Lâm Nhất, đem hắn biến thành trong tay bọn họ đao. Trương Chấn Sơn không nghĩ ra, hắn nhớ, Lâm Nhất tại liên bang cấp S nguy hiểm thành viên trong bảng bài danh dường như cũng chỉ là 666. Nhóm này tà giáo gia hỏa đến cùng chú ý hắn điểm nào? Dĩ nhiên không tiếc vận dụng lớn như vậy chiến trận, liền vì hắn một người. Ngay tại Trương Chấn Sơn suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện áo đỏ giáo chủ đông nhiên xoay người, đối hắn khẽ không người, động tác tao nhã. Trương thành chủ, ngữ khí của hắn 10 phần khách khí, thậm chí mang theo vài phần thương lượng giọng điệu. Nếu không, ngài trước tại bên cạnh hơi chờ một lát. Áo đỏ giáo chủ chỉ xa xa Lâm Nhất, mỉm cười nói, ta hiện tại có chính sự muốn làm, không muốn tại không quan trọng trên thân thể lãng phí thời gian. Trương Chấn Sơn, một trận lửa không tên nháy mắt xông thẳng đỉnh đầu. Ý tứ gì? Không ngờ như thế đánh nửa ngày, lão tử liền cái bữa ăn chính cũng không tính, chỉ là cái giết thời gian món ăn khai vị. Hơn nữa gia hỏa này nào có phải hay không có vấn đề? Loại này liều mạng tranh đấu trên chiến trường, hắn rõ ràng để chính mình đi bên cạnh chờ lấy. Chờ. Trương Chấn Sơn giận quá mà cười, trong tay chiến đao chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng thanh thủy ong ong. Chờ ngươi lại ra. Các ngươi nhóm này nào có hố tà giáo đồ, có phải hay không nghe không hiểu người lời nói? Muốn đi làm người chính sự. Trương Chấn Sơn hít sâu một hơi, quanh thân dị năng lượng, lần nữa ầm vang bạo phát. Hắn một tay cầm đao, mũi đao nhắm thẳng vào áo đỏ giáo chủ mi tâm, ánh mắt hung ác. Trước tiên đem lão tử đánh thắng lại nói. Lời con chưa dứt. Vành. Dưới chân không khí bị dẫm ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Trương Chấn Sơn toàn bộ nhân hóa làm một đạo lưu quang, mang theo khí thế một đi không trở lại, nháy mắt xông về áo đỏ giáo chủ. Một đao kia, nhanh như thiểm điện, mạnh như bô lôi. Không có rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn tốc độ cùng lực lượng. Nhìn xem xông tới Trương Chấn Sơn, áo đỏ giáo chủ khe khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã Trương thành chủ nhiệt tình như vậy, hắn lắc đầu, trong mắt ôn hòa nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại coi thường sinh mệnh lạnh giá. Vậy ta cũng chỉ đành sử dụng ra chút thủ đoạn. Nói lấy, hắn cái kia nguyên bản thon dài trắng non tay phải, đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Lốp bốp xương cốt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Cánh tay kia nháy mắt bành trướng hơn 2 lần, bắp thịt cuộn, nổi gân xanh, làn da mặt ngoài càng là bao trùm lên tầng một màu đỏ sẫm lớp biểu bì, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng cảm giác. Đối mặt cái kia đủ để khai sơn phá thạch một đao, hắn không tránh không né, chỉ là đơn giản, thô bạo, đối xông tới Trương Chấn Sơn, đấm ra một quyền. Một quyền này, nhanh đến mức cực hạn, thậm chí siêu việt Trương Chấn Sơn vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm lưu cực tốc. Không khí dưới một quyền này bị áp xúc đến cực hạn, phát ra tiếng rít thê lương. Nháy mắt, nắm đấm cùng chiến đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Giang rắc, đó là kim loại vỡ nát âm thanh. Thanh kia bồi bạn Trương Chấn Sơn mấy chục năm đặc chế chiến đao, tại một quyền này trước mặt, mỏng manh đến tựa như là một khối thủy tinh, nháy mắt nổ thành thấu trời mảnh vụn. Ngay sau đó, cái kia nắm tay màu đỏ sẫm thế đi không giảm, trùng điệp đập vào ngực Trương Chấn Sơn. Phúc. Trương Chấn Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực của hắn mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống dưới. Toàn bộ người như là một mai ra khỏi nòng đạn tháo, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Ầm ầm. Hậu phương Xích Tiêu lâu bị nháy mắt đụng xuyên, bụi mù nổi lên bốn phía. Trương Chấn Sơn thân ảnh trực tiếp nện vào xa xa trong lòng đất, không rõ sống chết. Thật là không biết lễ phép. Áo đỏ giáo chủ thu về nằm đấm, cái kia biến dị cánh tay nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, hắn từ trong ngực móc ra một khối khăn tay, ghét bỏ lau lau trên tay cũng không có nhiễm đến cho bụi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn trực tiếp quay người, hướng về Lâm Nhất phương hướng bay đi. Rất nhanh, liền lơ lửng tại khoảng cách Lâm Nhất mấy trăm mét giữa không trung. Trên cao nhìn xuống, ánh mắt sáng rực, tựa như là tại quan sát một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Lâm Nhất các hạ, áo đỏ giáo chủ âm thanh tại cả con đường trên không vang vọng, rõ ràng tiến vào mỗi người trong lỗ tai. Lâm Nhất dừng bước lại, hắn chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cái này cản đường thần côn. Áo đỏ trên mặt giáo chủ mang theo mang tính tiêu chí ôn hòa nụ cười, hai tay mở ra, làm ra một bộ ôm ấp bầu trời tư thế. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Tự Do Giáo Hội, thập đại áo đỏ giáo chủ một trong. Đột. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Lâm Nhất các hạ thực lực cùng tiềm lực đã bị ta thần nhìn trúng. Đây là vinh diệu bậc nào? Ta thần cố ý hạ xuống thần dụ, mặc ta đồn làm thần sứ, tới trước thu nạp Lâm Nhất các hạ, trở thành ta Tự Do Giáo Hội tôn quý nhất thần giáo đồ. Đồn càng nói càng xúc động, âm thanh đều có chút run rẩy. Chỉ cần Lâm Nhất các hạ gật đầu, vào ta Tự Do Giáo Hội. Chương 321, Lâm Hải đại chiến, 72, chương 321, Lâm Hải đại chiến, 72, Giáo Hoàng đại nhân đem tự mình làm ngài lên ngôi, trao tặng ngài đại giáo chủ chức vụ. Đó là gần với Giáo Hoàng đại nhân vô thượng quyền hành. Dưới một người, trên vạn người. Lâm Nhất các hạ. Đồn hơi hơi cúi đầu, duỗi ra một tay, như là phát ra nhất chân thành mời. Không biết ngài có thể nguyện. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả người áo lam đều nín thở, ánh mắt cùng nhiệt chờ đợi lấy cái kia thần thánh thời khắc phủ xuống. Nhưng mà, đáp lại đồn, chỉ có Lâm Nhất cái kia có chút không nhịn được âm thanh. Huyên Viên nói cái gì đây? Lâm Nhất móc móc lỗ tai, thần sắc lạnh nhạt. Cái gì thần không thần, nghe lấy liền tiền. Đồn nụ cười trên mặt cứng một thoáng. Còn không chờ hắn nói chuyện, Lâm Nhất cặp kia con ngươi đỏ tươi hơi hơi ngưng lại. Đưa tay, đối giữa không trung đồn, nắm vào trong hư không một cái. Bù bù, một cỗ khủng bố không gian ba động đống nhiên bạo phát. Đồn thân ở không gian, trong nháy mắt này phát sinh kịch liệt vặn bẹo cùng xoay tròn, tựa như là một khối bị người dùng lực bắt khô khăn lông. Hắn không có bất kỳ phản ứng, thậm chí không có làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Xoát, thân ảnh của hắn hư không tiêu thất. Một giây sau, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã bị một cỗ vô hình cự lực cưỡng ép kéo tới mặt đất. Mà cái kia bàn tay thon dài, chính giữa gắt gao bóp lấy cổ của hắn, đem cả người hắn nâng tại không trung. Lâm Nhất lạnh lùng nhìn xem trong tay cái này mới vừa rồi còn cao cao tại thượng giáo chủ, ánh mắt như là nhìn xem một cái đợi làm thịt gà. Hôm nay lão tử tâm tình không tốt, đang chuẩn bị đại sát đặc sát, đã chính ngươi đưa tới cửa, vậy liền theo ngươi cái này cái gì chim thần sứ bắt đầu đi. Lời con chưa dứt, hô, tối đen như mực hỏa diễm, không có dấu hiệu nào tại đồn trên mình dấy lên. À mạ tê giả, đây là tới từ địa ngục hắc viêm, danh xưng không đốt sạch mục tiêu quyết không dập tắt. Ccc, khủng bố nhiệt độ cao nháy mắt bắt đầu thiêu đốt đồn thân thể, da thịt cháy đen hương vị nháy mắt tràn ngập ra. Lâm Nhất nheo mắt lại, nhìn xem tại hắc viêm bên trong dãy rùa đồn, khỏe miệng hơi hơi dương lên, chờ đợi cái kia êm thai tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Tới đi. Nhóm cường giả này sợ hãi cùng thống khổ, nhất định có thể cống hiến không ít điểm tâm tình a. Nhưng mà, một giây, hai giây, ba giây, trong đầu hoàn toàn tĩnh mịch, hệ thống tiếng nhắc nhở, tựa như là chết máy đồng dạng, chậm chạp không có vang lên. Ân. Lâm Nhất nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống phá. Hắn theo bản năng nhìn về phía trong tay đồn. Chỉ thấy đồn hai tay gắt gao nắm lấy Lâm Nhất cổ tay, cổ bị bóp đến nổi gân xanh, sắc mặt tăng thêm thành màu gan heo, hô hấp khó khăn. Lại thêm ả mạ tệ giặt hắc viêm điên cuồng tiêu đốt, hắn lúc này, dáng dấp có thể nói là thê thảm tột cùng. Nhưng mà, trương kia vặn bẹo trên mặt, dĩ nhiên, không có chút nào thần sắc thống khổ. Không chỉ không có thống khổ, thậm chí, đôi mắt kia bên trong, ngược lại lộ ra một cố khó nói lên lời hưng phấn cùng mê ly. Đó là, thưởng thụ, Lâm Nhất, thảo. Lâm Nhất tay run một thoáng, kém chút nhịn không được trực tiếp đem hắn ném ra. Mẹ nó, lại là cái em ở bị ả mạ tệ giặt đốt cháy, chẳng những không sợ không thống khổ, ngược lại còn thoải mái đến. Đây là người. Lâm Nhất nhìn một chút đồn cái kia bởi vì hưng phấn mà hơi hơi co giật khoe miệng, chỉ cảm thấy đến một trận ác hàn. Nếu là cái biến thái, vô pháp từ trên người hắn ép ra điểm tâm tình, vậy liền không có giữ lại tất yếu, lãng phí thời gian, ác tâm đồ vật. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi ả mạ tệ giặt hắc viêm. Cũng không phải hắn nhân từ, mà là không muốn để cho loại này biến thái sống chết. Ầm. Hắn tiện tay hất lên, như ném rác rưởi đồng dạng, đem đồn trùng điệp đập xuống đất. Ngay sau đó, không có chút gì do dự, nhấc chân mạnh mẽ rơi xuống, phốc phốc, tựa như là dẫm nát một cái dưa hấu nát, đỏ trắng đổ vật tung tóe bốn phía. Đồn đầu trực tiếp bị một cước này đạp thành thịt nát, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể run rẩy hai lần, liền triệt để không động lên. Thế giới an tĩnh. Lâm Nhất ghét bỏ tại dưới đất cọ sát đế giày, tiếp đó ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh cái kia ngàn vạn áo lam tín đồ. Vốn cho rằng lão đại chết, nhóm này tiểu đệ làm gì cũng nên có chút phản ứng. Nhưng mà, không có. Đám kia người áo lam vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ cùng nhiệt. Phản phất vừa mới người chết kia cũng không phải bọn hắn tôn quý áo đỏ giáo chủ, mà là một cái người qua đường giáp. Thậm chí còn có không ít người, trong mắt hào quang càng tăng lên, hình như Lâm Nhất vừa mới loại kia tàn bạo thủ đoạn, càng phù hợp trong suy nghĩ bọn họ thần hình tượng. Lâm Nhất căng thẳng trong lòng. Không thể nào. Cái này tự do giáo hội. Sẽ không phải toàn viên đều là loại này em mở thuộc tính biến thái A. Nếu là như vậy. Vậy cái này một chuyến chẳng phải là muốn đến không? Không có điểm tâm tình, giết nhiều người như vậy có ý nghĩa gì? Lâm Nhất có chút luống cuống. Đây đều là hành tẩu máy rút tiền A, nếu là đều không lấy ra tiền tới, cái kia tâm thái coi như thật băng. Ta mẹ nó cũng không tin. Lâm Nhất cắn răng, hắn không tin tả. Bạch. Hắn lần nữa đưa tay, đối cách đó không xa một cái người áo lam nắm vào trong hư không một cái. Tên kia người áo lam nháy mắt bay tới, rơi vào Lâm Nhất trong tay. Hô. A mạ tệ giả sát viêm lần nữa giấy lên. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt vạch phá bầu trời đêm. Tên kia người áo lam tại hắc viêm bên trong thống khổ dãy rủa, vặn mẹo, phát ra như rết heo chu lên. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 200. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 300. Nghe được trong đầu vang lên cái thanh âm này, Lâm Nhất nháy mắt nuối lòng một hơi. Còn tốt, còn tốt. Nhìn tới vừa mới cái kia áo đỏ chỉ là ví dụ, phần lớn người vẫn là bình thường. Lâm Nhất ghét bỏ nhìn thoáng qua trong tay đã đốt thành cho bụi người áo lam. Gia hỏa này thực lực quá thấp, căn bản ép không ra bao nhiêu điểm tâm tình. Bất quá, bọn hắn người nhiều a góp gió thành bao đạo lý, hắn vẫn hiểu. Ánh mắt của hắn quét về phía trước mặt cái nhìn kia trông không đến đầu biển người, ánh mắt lộ ra khát máu hào quang. Ngay tại Lâm Nhất chuẩn bị động thủ đại khai sát giới thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên theo sau lưng hắn yếu ớt vang lên. Đã Lâm Nhất các hạ không nguyện bước vào chính đạo, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta tới đích thân giúp Lâm Nhất các hạ cải tà quy chính. Lâm Nhất động tác một hồi, thanh âm này, hắn chậm chậm xoay người, chỉ thấy vừa mới cái kia bị hắn một cước giẫm nát đầu đồn, giờ phút này dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Cái kia đã biến thành thịt nát đầu, chẳng biết lúc nào đã lần nữa dài đi ra. Đồn vẫn như cũ duy trì bộ kia nụ cười ấm áp, chính giữa cười híp mắt nhìn xem Lâm Nhất, còn thò tay sửa sang lại một thoáng cổ áo, có chút ý tứ. Lâm Nhất chớp chớp lông mày, trong mắt hồng mang hơi hơi lấp lóe. Đầu nát đều có thể khôi phục, cái này dị năng cũng thật là có chút đồ vật. Chẳng trách dám chạy tới trăng bước, nguyên lai là không sợ. Đồn hình như cực kỳ hưởng thụ Lâm Nhất loại này mang theo ánh mắt kinh ngạc. Hắn mở ra hai tay, một mặt kiêu ngạo. Đây chính là thần tứ cho lực lượng. Chỉ cần Lâm Nhất các hạ trở thành ta tự do giáo hội, thần giáo đồ, đồng dạng có thể nắm giữ cường đại như thế năng lực. Trên thế giới này, còn có cái gì là so không chết càng khiến người ta hướng tới đây? Lâm Nhất nhìn xem hắn bộ kia thần côn dáng dấp, đột nhiên cười. Cười đến cực kỳ rực rỡ. Không chết. Trên đời này nào có cái gì chân chính không chết. Đơn giản liền là giết số lần còn chưa đủ nhiều thôi. Lâm Nhất đi về phía trước một bước, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, khủng bố dị năng lượng như là như gió báo tại quanh thân hắn hội tụ. Ta có thể gia nhập các ngươi tự do giáo hội. Đồn ánh mắt sáng lên, cho là Lâm Nhất cuối cùng tâm động. Nhưng một giây sau, Lâm Nhất câu chuyện nhất chuyển, âm thanh lạnh đến như là cửu u hàn băng. Bất quá, đến trước hết để cho ta nhìn một chút. Các ngươi cái này cái gọi là tự do giáo hội, đến cùng đủ tư cách hay không? Đồn nụ cười trên mặt cũng không có biến mất, ngược lại bộc phát rực rỡ. Hắn hơi hơi không người, làm một cái mời thủ thế. Như ngài chỗ nguyện. Chương 322, Lâm Hải đại chiến, 8-1, chương 322, Lâm Hải đại chiến, 8-1, đồn vừa mới nói xong. Vâng, một cỗ màu đỏ sẩm khí lang theo dưới chân hắn nổ tung, mặt đất nhựa đường nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số đá vụn phân tán bốn phía bay vụn. Một giây sau, đồn thân ảnh hư không tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã dán vào Lâm Nhất chóp mũi phía trước. Cái kia nguyên bản thon dài tay phải, giờ phút này lại như xung khí bóng hơi đồng dạng điên cuồng bành trướng, màu đỏ sẩm sợi cơ bắp tại dưới da nhúc đích, dây dưa, cuối cùng hóa thành một cái so nồi đất còn muốn lớn hơn ba vòng cự quyền. Quyền diện bên trên, thậm chí còn bao trùm lấy tầng một chất sừng hóa gai xương, mang theo xé rách không khí rít lên, đối Lâm Nhất mặt mạnh mẽ đè xuống. Một quyền này, không có bất kỳ lôi cuốn, thuần túy lực lượng, thuần túy vũ lực. Không khí xung quanh đều bị một quyền này đè ép đến phát ra nổ đùng. Nhưng mà, trong dự đoán máu thịt tung tóe hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. 3. Một tiếng thanh thúy vang động, tựa như là tiếp được một cái ném qua tới tennis. Lâm Nhất đứng tại chỗ, hắn bèn bèn chỉ là nâng lên tay phải, tùy ý mở ra năm ngón, liền hơi hợt như vậy, tiếp được đồn cái kia cự quyền. Khủng bố khí lãng dùng hai người làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Răng rắc răng rắc. Dưới chân mặt đất không chịu nổi cố áp lực này, nháy mắt sụp đổ ra một cái đường kính mấy chục mét hô to, vô số vết nứt như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra phía ngoài. Bên cạnh mấy tòa bỏ hoang kiến trúc càng là gặp tai vạn, thủy tinh toàn bộ chấn vỡ, bức tường ầm vang sụp đổ, bụi đất thấu trời. Nhưng chỗ này tại trung tâm phong bạo hai người lại như là dừng lại đồng dạng. Lâm Nhất hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem trước mặt gần trong gang tấc đồn, tốc độ cũng không tệ. Lâm Nhất ngữ khí bình thường giống như là tại đánh giá cơm tối hôm nay, bất quá lực lượng này liền là yếu chút. Đồn cặp kia đều là híp mắt đột nhiên mở ra. Làm sao có khả năng? Một quyền này của hắn, thế nhưng vận dụng thân thể cường hóa cực hạn, coi như là cấp S phòng ngự hệ dị năng giả, đón đỡ cũng đến xương cốt đứt gãy. Cái này Lâm Nhất, dĩ nhiên liền lung lay cũng chưa từng lung lay một thoáng, còn không chờ đồn phản ứng lại. Lâm Nhất nắm lấy hắn nắm đấm năm ngón, đột nhiên nắm chặt. Rắc, một trận tiếng xương nứt vang lên. Đồn cái kia cứng rắn như sắt nắm đấm, tại Lâm Nhất trong tay tựa như là một đoàn đất dẻo cao su, trực tiếp bị bóp đến biến hình. Đồn kêu lên một tiếng đau đớn, vừa định bước ra lui lại. Lâm Nhất cánh tay đột nhiên phát lực, tùy ý kéo một cái. Phốc phốc, máu tươi như là suối phun cuồn phong. Đồn cái kia cánh tay phải lại bị Lâm Nhất miễn cưỡng theo trên bờ vai kéo xuống. Chỗ đứt cao thấp không đều, chẳng nếu mảnh xương bạo lộ tại bên ngoài, lộ ra đặc biệt dữ tợn. Ngay sau đó, Lâm Nhất nhấc chân, một cước chính giữa đạp. Động tác đơn giản thô bạo, không có bất kỳ mỹ cảm đáng nói, lại nhanh đến để người căn bản không thấy rõ. Bang, một cước này chặt chẽ vững vàng đá vào đồn phần bụng. Thời gian vào giờ khắc này dừng lại một cái chớp mắt. Đồn nguyên bản thẳng tắp thân thể, nháy mắt hướng về sau đốn cong thành một cái khoa trường tôn con bộ dáng, sau lưng áo đỏ nháy mắt nổ tung thành mảnh vụn. Thậm chí có thể thấy rõ, hắn phần lưng xương cổ sống trong khoảnh khắc đó nhô lên, rạn nứt. Siêu, đồn toàn bộ nhân hóa làm một đạo tàn ảnh, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm 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 ầm, liên tiếp nổ mạnh tại cuối con đường văng lên. Đồn thân thể như là một mai không bị khống chế đạn áo, liên tiếp đụng thủng 7-8 tòa lầu cao, cuối cùng mạnh mẽ đện vào mấy ngàn thước bên ngoài trên mặt đất, nhấc lên bụi mù thấu trời. Chết để không thấy bóng dáng. Lâm Nhất trong tay còn đang nắm cái kia cổ tay, máu tươi xuôi theo khe hở tí tách rơi trên mặt đất. Hắn tiện tay đem cái kia cục tay ném ở một bên, tựa như là ném đi một cái rác rưởi. Không ý tứ, Lâm Nhất lắc đầu. Cái này cái gọi là áo đỏ giáo chủ, loại trừ có chút biến thái bên ngoài, thực lực hình như cũng liền có chuyện như vậy. Quá yếu, liên để hắn làm nóng người tư cách đều không có. Hắn xoay người, ánh mắt quét về phía đám kia vẫn đứng tại chỗ, như là pho tượng áo lam tín đồ. Đã lao đại giải quyết, vậy liền cái kia dọn dẹp những cái này tạp ngư rồi. Đúng lúc này, một cỗ lăng lệ tình phong, không có dấu hiệu nào theo hắn bên trái đánh tới. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Lâm Nhất đột nhiên nâng lên tay trái, hướng về mặt bên nắm vào trong hư không một cái, cũng không có bắt không. Ầm, một cú nặng nề tiếng va đập vang lên. Ngay sau đó liền là một cú khủng bố tột cùng lực lượng xôi theo cánh tay chuyển tới toàn thân. Ầm ầm, Lâm Nhất dưới chân mặt đất nháy mắt bạo liệt, nguyên bản đã phá toái không chịu nổi mặt đường lại chìm xuống lần nữa nửa mét, sau lưng càng bị cỗ này tỉnh khí cày ra một đạo dài đến 100 mét thật sâu khe rãnh. Mấy cái chạm đến quá gần, chưa kịp tránh né người áo lam, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra ngoài. Trực tiếp bị cỗ này tiêu tán đi ra lực lượng chấn thành từng đám huyết vụ. Lâm Nhất chậm chậm quay đầu, chỉ thấy vừa mới cái kia bị hắn đạp bay đến mấy ngàn thước bên ngoài đồn, giờ phút này dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt hắn. Không chỉ thương thế trên người hoàn toàn không có, hơn nữa đồn tay phải giờ phút này không ngờ biến ảo dáng dấp, mà là dị hóa thành một cái sắc bén tột cùng bằng xương thịt đao, chính giữa gắt gao chống tại Lâm Nhất trong lòng bàn tay. Tí tách, từng sợi đỏ tươi máu tươi xuôi theo Lâm Nhất bàn tay giáp danh chậm chậm trượt xuống. Nhỏ xuống tại tàn tạ khắp nơi trên mặt đất, choáng mở từng đóa chói mắt huyết hoa. Phá phòng. Lâm Nhất nhìn xem chính mình chảy máu bàn tay, lông mày hơi nhíu, có chút ý tứ. Dùng trước mắt hắn nhục thân cường độ, một dạng cấp S thủ đoạn công kích, liền hắn ra đều trả sát không phá. Cái này đồn, dĩ nhiên có thể thương tổn được hắn. Đồn lúc này biểu tình cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa dáng dấp. Thế nhưng song híp híp mắt bên trong, lại lóe lên một vòng khó mà che giấu chấn kinh. Cái này Lâm Nhất, dĩ nhiên tay không tiếp được một chiêu này. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là phá điểm ra. Đây là nhân loại nhục thân ư? Lâm Nhất các hạ. Đồn trong giọng nói nhiều một chút nghiêm trọng, ngài nhục thân cường độ, quả thực là ta cuộc đời ít thấy. Lâm Nhất không để ý đến hắn tán dương. Ánh mắt của hắn rơi vào đồn cái kia trống rỗng nơi vai phải. Không đúng. Vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ, Lâm Nhất tinh tường nhớ, chính mình là đem đồn cánh tay phải giật xuống tới. Mà bây giờ, cái kia bị hắn ném xuống đất của tay. Không gặp. Không chỉ như vậy. Vừa mới đồn là theo mấy ngàn thước bên ngoài bay trở về. Không. Nhưng cũng không phải cái gì không gian di chuyển, không có cảm nhận được lực lượng không gian. Lại thêm cái kia biến mất của tay. Lâm Nhất trong đầu nháy mắt hiện lên một cái phỏng đoán. Gia hỏa này, không phải là rửa cái kia tay cụt mọc lại a? Bản thể bị tổn thương, liền đem ý thức chuyển rời đến tàn chi bên trên, tiếp đó dùng tàn chi làm cơ sở, nháy mắt lại sinh ra thân thể mới. Lâm Nhất một mặt nghiền ngẫm nói, ngươi năng lực này, có chút siêu mẫu a. Đồn nhíu mày, hình như nghe không hiểu Lâm Nhất tại nói cái gì. Còn không chờ hắn mở miệng, Lâm Nhất bàn tay đột nhiên phát lực. Giang giác. Thanh kia sắc bén cốt nhận nháy mắt bị Lâm Nhất bóp đến vỡ nát. Ngay sau đó, Lâm Nhất một cái tay khác tựa như tia chớp lộ ra, bắt lại đồn bà bay. Một lần nữa cho ta xem một chút. Xoẹt. Quen thuộc vải vóc xé rách âm thanh, quen thuộc máu tươi cuồn phong. Đồn cái này vừa mới dị hóa thành cốt nhận cánh tay, lại một lần nữa bị Lâm Nhất liên căn kéo đứt. Chương 322, Lâm Hải đại chiến, 8-2. Chương 322, Lâm Hải đại chiến, 8-2. Đồn kêu thảm một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn vừa định lui lại. Vành. Lâm Nhất không có chút nào lôi cuốn một quyền, trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Một quyền này lực lượng so trước đó một cước kia càng nặng. Đồn toàn bộ lồng ngực trực tiếp bị đánh đến sụp đổ xuống, trái tim trong nháy mắt bạo thành một cục thịt bùn. Siêu, đồn thân thể lần nữa bay ngược mà ra, biến mất ở trong màn đêm. Nhưng lần này, Lâm Nhất không có đi quản cái kia bay ra đi thân thể. Hắn chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, đưa trong tay vừa mới giật xuống tới cụt tay lần nữa còn tại trên mặt đất, tiếp đó nhìn kỹ nó. Ánh mắt như điện. Một giây. Hai giây. trên đất cụt tay cũng không hề biến hóa. Đang lúc Lâm Nhất bất ngờ là hắn đoán sai thời điểm, trên đất cái kia cụt tay đột nhiên có động tĩnh, huyết nhục lúc đích, khung xương sinh trưởng, cơ hồ là trong nháy mắt, thân thể, thứ chi, cuối cùng là mới tinh đầu, không đến 3 giây, một cái hoàn hảo không chút tổn hại đồn, liền cứng như vậy miễn cưỡng theo Lâm Nhất trong tay giải đi ra. Đồn vừa mới khôi phục, liền đối mặt Lâm Nhất cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý bị mắt, không khí đột nhiên có chút tiến tĩnh. Đồn nụ cười trên mặt có chút nhịn không được rồi, trên trán rỉ ra tầng một tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Bị phát hiện, hắn hoạch tâm bí mật, dĩ nhiên nhanh như vậy liền bị cái nam nhân này xem thấu. Lâm Nhất nhìn xem hắn, trên mặt biểu tình theo nhàm chán biến thành rất hứng thú. Có ý tứ, thật có ý tứ. Chỉ cần lưu lại một bộ phận tứ chi, liền có thể vô hạn tái sinh. Lâm Nhất hướng phía trước tới gần một bước, cô kia làm người hít thở không thông cảm giác gáp bách lần nữa bao phủ đồn. Nhìn tới, muốn giết ngươi, phải đem ngươi chặt thành sủi cảo nhân bánh, lại một mùi lửa đốt thành cho mới được a. Nghe nói như thế, Đồn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn không chút nghi ngờ, trước mắt cái tên điên này thật sẽ làm như vậy. Hơn nữa, hắn đánh không được, thật đánh không được. Vô luận là lực lượng, tốc độ, vẫn là cái kia khủng bố chiến đấu trực giác. Hắn tại Lâm Nhất trước mặt, tựa như là một cái mới học được bước đi hài nhi. Loại trừ nhịn đánh một điểm, không hề có lực hoàn thủ. Đồn hít sâu một hơi, trên mặt biểu tình khôi phục trấn định. Hắn lui lại hai bước, kéo ra một cái khoảng cách an toàn. Tiếp đó đối Lâm Nhất hơi hơi không người, thái độ thành khẩn giống như là tại đối mặt một vị tôn quý trưởng bối. Lâm Nhất các hạ, ngài cương đại, vượt quá tưởng tượng của ta. Ta thừa nhận, chỉ dựa vào ta một người, chính xác không phải đối thủ của ngài. Lâm Nhất chớp chớp lông mày, cho nên chuẩn bị đầu hàng. Không. Đồn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vị dị của nhiệt. Thần cho ta nhiệm vụ là đem ngài mang về giáo hội. Đã một người không được, vậy ta liền lại gọi hai cái trợ thủ. Nói xong, hắn cũng không chờ Lâm Nhất đáp lại, trực tiếp xoay người, mặt hướng vùng trời xích tiêu lâu khỏa kia tản ra nhu hòa hào quang quang cầu màu trắng. Hắn nâng lên tay, đối cái quang cầu kia nhẹ nhàng huy động một thoáng. Bù bù, cái kia nguyên bản yên lặng quang cầu đột nhiên chấn động một cái. Hai đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, theo trung tâm quang cầu khuyết tán ra tới, hướng về thành thị mặt khác hai cái phương hướng kích xạ mà đi. Lâm Nhất hai tay cầm túi, liền như vậy yên tĩnh xem lấy hắn gọi người, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Thứ nhất, là hắn đối cái này cái gọi là tự do giáo hội quả thật có chút hiếu kỳ. Thứ hai đi, người tới càng nhiều càng tốt. Nếu như tới đều là loại này cấp S hoặc là chuẩn cấp SS cường giả, vậy cái này một đợt điểm tâm tình, tuyệt đối có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Đa tạ Lâm Nhất các hạ thành toàn. Đồn xoay người, nhìn thấy Lâm Nhất không có động thủ, trong lòng nuối lòng một hơi. Người này tuy là hung tàn, nhưng còn giống như rất coi trọng. Siêu, siêu. Không qua bao lâu, hai đạo màu đỏ tươi thân ảnh, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, theo hai cái phương hướng khác nhau cực tốc bay vút mà tới. Vành, vành. Hai người gần như đồng thời rơi xuống, nện đến hai vòng bụi mù, hiện kỳ giác chi thế rơi vào Lâm Nhất hai bên trái phải. Lại là hai người mặc áo đỏ ra hỏa. Bên trái cái kia vóc dáng con dài, giữ lại một đầu tao bao tóc vàng. Bên phải cái kia là nữ nhân, dáng người bốc lửa, nhưng trên mặt lại mang theo một trường không có bất kỳ ngũ quan mặt nạ màu trắng, cho người một loại vô cùng cảm giác tông trầm. Đồn, ngươi cũng quá phê a. Tóc vàng áo đỏ nam vừa mới rơi xuống, liền bắt đầu phàn nàn. Hắn vừa hướng tấm kính sửa sang lấy chính mình bị gió thổi loạn tóc mái, một bên tức giận nói: "Nhiều như vậy giáo đồ cho ngươi làm phá hôi, rõ ràng liền cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, còn muốn đem bản đại gia theo Ôn Nhu Hương bên trong gọi ra." Đồn khỏe miệng co giật một thoáng, có chút bất đắc dĩ. Lâm Nhất các hạ, rất mạnh. Mạnh. Được xưng là đa kỳ tóc vàng nam quay đầu, dùng một loại cực kỳ bắt bẻ ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Nhất. Liền cái này, nhìn xem cũng không có gì đặc biệt a. Đa kỳ nhếch miệng, vẻ mặt khinh thường. Giáo hoàng lão nhân ra người có phải hay không giản nên hồ đồ rồi? Mặt thằng này cũng đáng đến để ba người chúng ta cùng đi. Nói lấy, hắn bỗng nhiên nhích lại gần mấy phần, nhìn kỹ Lâm Nhất mặt nhìn một hồi, tiếp đó sờ lên cằm của mình, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bất quá có sao nói vậy, tiểu tử này trưởng thành đến cũng vẫn chịu được, mặc dù so với bản đại gia còn có rất lớn khoảng cách. Ngươi nói có đúng hay không, Thập Hương? Đa Kỳ quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia mang theo không mặt mặt nạ nữ nhân. Cái kia gọi Thập Hương nữ nhân không có nói chuyện, nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Cái kia một đôi ẩn dấu ở sau mặt nạ mắt đang theo dõi Lâm Nhất, trong mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Lâm Nhất bị hai cái này tên dở hơi chọc cười. Trong tự do giáo hội này, thế nào đều là chút kỳ hoa. Một cái bị tra tấn cuồng, một cái tự luyến cuồng, còn có một cái câm điếc. Cái này giáo hoàng tuyển thủ ánh mắt chính xác rất đặc biệt. Uy. Đa Kỳ gặp Lâm Nhất không nói lời nào, cho là hắn là bị tràng diện này sợ choáng váng. Hai tay của hắn ôm ngực, hất cầm lên, dùng lỗ mũi nhìn xem Lâm Nhất. Đã ngươi đáp ứng đồn, phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta. Vậy nếu là chúng ta thắng, ngươi nhưng không cho đổi ý a, nhất định cần đến gia nhập chúng ta tự do giáo hội. Biết sao? Lâm Nhất nhìn xem Đa Kỳ bộ kia muốn ăn đòn bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Khảo nghiệm, các ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Lâm Nhất nâng lên tay, chỉ trước mặt cái này ba cái áo đỏ giáo chủ. Cái kia một đôi xạ dịn gẳng đỏ tươi hơi hơi nheo lại, lộ ra một cố làm người sợ hãi hàn mang. Cục diện bây giờ là ta một người bao vây ba người các ngươi. Đa Kỳ sửng sốt một chút, lập tức như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, ôm bụng cười như điên. Ha 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 ha. Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo vệ chúng ta? Vãi không được, chết cười bản đại gia. Đồn,
Ngươi nghe không? Gia hỏa này não có phải hay không không dễ dùng lắm. Đồn không cười, Thập Hương cũng không cười, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được. Theo lấy Lâm Nhất những lời này nói ra miệng, nhiệt độ chung quanh đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp kịch liệt hạ xuống. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ phải hóa thành thực chất mùi máu tươi, theo người trẻ tuổi kia trên mình tràn ngập ra. Đa Kỳ nụ cười cũng im bặt mà dừng. Lâm Nhất chậm chậm rút ra cắm ở trong cạ bụ tổ hai tay. Áo khoác màu đen tại không gió trong bóng đêm bay phất phới. Đã người đều đến đông đủ. Lâm Nhất ánh mắt tập trung vào ba người, khóe miệng quét ra một cái khát máu độ cong. Vậy liền, bắt đầu đi. Chương 323, Lâm Hải đại chiến, 9-1, chương 323, Lâm Hải đại chiến, 9-1, Lâm Nhất vừa mới nói xong. Vâng, dùng hắn làm trung tâm, một cỗ khó mà hình dung khủng bố khí lãng đống nhiên bạo phát. Đây cũng không phải là đơn giản năng lượng trùng kích, càng giống là một đầu ngủ say vạn năm hồng hoàng cự thú đột nhiên mở hai mắt ra. Cỗ kia cô đọng đến cực hạn sát ý, thậm chí đem không khí xung quanh đều đè ép đến phát ra tiếng rít thê lương. Đa Kỳ trên mặt lỗ mãng nháy mắt cứng đờ. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, toàn bộ người liền bị cỗ này cuồng bạo khí lãng hất bay ra ngoài. Không chỉ là hắn, đồn còn có cái kia một mực trầm mặc ít nói Thập Hương, tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng như trong cuồng phong lá rụng, không có chút nào sức chống cự. Phanh phanh phanh, ba đạo áo đỏ thân ảnh như là đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, tại phá toái trên mặt đất liên tiếp bay cuồng ba chạm, trọn vẹn bay ra vài trăm mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Về phần xung quanh những cái kia lít nha lít nhít áo lam tín đồ, càng là gặp vận rủi lớn, tựa như là bị máy đuổi đất ép qua ruộng lúa mạch. Hàng trăm hàng ngàn người bị trực tiếp đánh bay đến không trung, thậm chí còn suy tàn, liền bị kích động kinh khí chấn đến thất khiếu chảy máu, ngất đi tại chỗ. Nguyên bản chen chúc đường phố huyên náo, nháy mắt bị thanh ra một mảng lớn xúc mục kinh tâm chân không khu vực. Hết thể đều kết thúc. Lâm Nhất một mình đứng lặng tại cái kia phá toái không chịu nổi đại đạo trung tâm. Áo khoác màu đen tại kình phong bên trong bay phất phới, hắn một tay cầm túi, hơi hơi nghiêng đầu, cái kia một đôi đôi mắt đỏ tươi bên trong, lộ ra một cỗ coi thường chúng sinh lạnh giá. Giống như thần linh quan sát sâu kiến. Cái này, gia hỏa này thật là nhân loại ư? Đa Kỳ theo trong phế tích leo đi ra. Hắn đầu kia nguyên bản xử lý đến cẩn thận tỉ mỉ tóc vàng giờ phút này loạn giống như cái ổ gà, trên mặt càng là dính đầy cho bụi, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn đã không để ý tới hình tượng. Cái kia một đôi đều là mang theo trêu tức mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm xa xa thanh niên mặc áo đen kia, con ngươi kịch liệt thu hẹp. Chỉ dựa vào dị năng lượng sinh ra khí thế, vậy mà liền có thể chiếu thành cường đại như thế lực sát thương. Ta cũng đã sớm nói, Lâm Nhất các hạ rất mạnh. Đồn âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo vài phần ngưng trọng. Không cần ngươi nhắc nhở. Đa Kỳ mạnh mẽ nổ một ngụm trong miệng bọt máu. Hắn đứng thẳng người, trên mặt biểu tình cũng thay đổi đến trước đó chưa từng có nghiêm túc, thậm chí mang tới một vòng điên cuồng. Nếu là cái xương cốt cứng rắn, vậy liền vừa vặn cho bản đại gia luyện tay một chút. Hô, giữa thiên địa không có dấu hiệu nào dương lên chớp đoáng. Mới đầu chỉ là gió nhẹ, nhưng gió này bên trong lại xen lẫn vô số tỉ mỉ màu vàng cắt sỏi. Vẹn vẹn qua hai giây, cái kia gió nhẹ liền hóa thành gào thét cuồng phong. Ầm ầm, đại địa bắt đầu khẽ run. Đa Kỳ dưới chân mặt đất nháy mắt băng liệt, vô số cắt vàng như là suối phun một loại theo lòng đất điên cuồng tuôn ra, xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, Đa Kỳ toàn bộ người cũng theo đó vỡ vụn. Làn da của hắn, bắp thịt, khung xương, vào giờ khắc này toàn bộ hóa thành lưu động màu vàng kim cắt mịn, theo gió mà lên, dung nhập cái kia thấu trời báo cắt bên trong. Dị năng trang bị, sa hoàng. Đa Kỳ âm thanh ở trong thiên địa vang vọng. Giờ khắc này, phương viên mấy ngàn thước bầu trời nháy mắt biến đến mờ nhạt một mảnh, che khuất bầu trời báo cắt như là tận thế phủ xuống, đem cái này nguyên một khu vực triệt để bao phủ. A, cứu mạng, đây là cái gì? Cắt, thật là nhiều cát, là báo cát. Con mắt của ta không nhìn thấy. Những cái kia nguyên bản còn đắm chìm tại bị tẩy não trạng thái bên trong dân chúng bình thường, bị bất thình lình báo cắt nháy mắt thức tỉnh. Sợ hãi, tuyệt vọng, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Tại loại lực lượng này bên trong, người thường tựa như là trong gió lốc sâu kiến, mỏng manh đến không chịu nổi một kích. Cùng phong vòng quanh vô số sắc bén cắt sỏi, như là vô số đem thật nhỏ cái rúa, điên cuồng cắt hết thảy. Phốc suy phốc suy. Huyết nục xé rách âm thanh trong gió lộ ra đặc biệt chói tai. Một chút thể chất hơi yếu người, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, nháy mắt liền bị cái kia dày đặc cắt sỏi đánh thành cái sảng, máu tươi vừa mới truyền ra liền bị cắt vàng thôn vệ. Thậm chí có không ít người trực tiếp bị cuồng phong cuốn lên trăm mét không trung. Tiếp đó tại tuyệt vọng tiếng la khóc bên trong, thân thể bị gió cắt tan rã, hóa thành từng đám huyết vụ, triệt để trở thành trận này báo cắt chất dinh dưỡng. Là cái này, đỉnh tiêm cấp S thậm chí là chuẩn cấp SS lực lượng ư? Xa xa, vừa mới tỉnh lại Trương Chấn Sơn, nhìn trước mắt cái này như là địa ngục một màn. Toàn bộ người đều đang run rẩy, phẫn nộ, càng nhiều hơn là vô lực. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tại cái dị năng này tối cao trong thế giới, kẻ yếu sinh mệnh, đúng như cùng có rác một loại giá rẻ. Thành chủ đại nhân, Trần Thiên Hùng mang theo một đội nhân mã theo trong phế tích lao đến, một cái đỡ lung lay sắp đổ Trương Chấn Sơn. Ngài không có sao chứ? Ta không chết được. Trương Chấn Sơn đẩy ra Trần Thiên Hùng, hai mắt đỏ bừng chỉ vào những cái kia ngay tại thảm tao tàn sát bình dân. Nhanh, để tất cả có thể động người đều cho ta động lên. Chứ Marty, Cảnh Ti, dù cho là quản thành đội. Chỉ cần là cá nhân, tất cả đều cho ta điều tới. Cứu người, không tiếc bất cứ giá nào, trước tiên đem người sống cho ta mang đi ra ngoài. Trần Thiên Hùng nhìn trước mắt cái này như là điên sư nam nhân, run lên trong lòng. Hắn cắn răng, lớn tiếng đáp, "Được, còn có." Trương Chấn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia báo cắt trung tâm, bàn tay cầm thật chặt bên hông chôi đao, đốt ngón tay trắng bệ. Đem vật kia chuẩn bị tốt. Trần Thiên Hùng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vật kia? Thế nhưng đó là dùng tới đối phó. Im miệng. Trương Chấn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, ngắt lời hắn. Nếu như hôm nay Lâm Hải Thành người đều chết sạch, giữ lại vật kia còn có cái dám dùng. Đi làm. Được. Trần Thiên Hùng không còn dám nhiều lời, quay người mang theo người xông vào trong báo cát. Trương Chấn Sơn hít sâu một hơi. Hắn nhìn phía xa cái kia thông thiên triệt địa cắt vàng, ánh mắt từng bước biến đến lạnh giá mà dứt khoát. Trong báo cát tâm, nơi này gió ngược lại nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Nhất vẫn đứng tại chỗ, mặc cho xung quanh báo cát đấu trời, nhưng thủy chung vô pháp đột phá quanh thân hắn tầng kia bình chướng vô hình. Ầm ầm, đại địa kịch liệt rung động. Xa xa mặt đất đống nhiên sụp đổ, vô số lưu xà điên cuồng hội tụ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một cái cao tới 100 mét khủng bố cự nhân liền theo trên mặt đất nô lên. Cự nhân kia toàn thân từ cắt vàng cấu thành, hình thể khôi ngô đến cực điểm, dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, đều cho người một loại đủ để ép vỡ núi cao cảm giác ngạt thở. Mà tại cự nhân kia trên đỉnh đầu, một đạo màu vàng kim thân ảnh chính phụ tay mà đứng. Lúc này Đa Kỳ sớm đã không có nhân loại dáng dấp, thân thể của hắn hoàn toàn do màu vàng kim lưu sa tạo thành, mặt ngoài thậm chí chạy xuôi theo nham tương hoa văn. Chương 323, Lâm Hải đại chiến 92. Chương 323, Lâm Hải đại chiến 92, tựa như khống chế sa mạc thần linh. Lâm Nhất, Đa Kỳ từ trên cao nhìn xuống phía dưới cái kia nhỏ bé điểm đen, âm thanh như là lôi đỉnh cuộn ở trong thiên địa nổ vang. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của ta. Tại mảnh này bao cát bên trong, ta chính là tuyệt đối chỗ tể, ta chính là nơi này thần. Nói đến cái này, Đa Kỳ Trương kia mơ hồ trên mặt lộ ra một vòng cao ngạo ý cười. Nói thật, bản đại gia có chút thưởng thức ngươi. Như loại người như ngươi cường giả, chết ở chỗ này không khỏi quá mức đáng tiếc. Có lẽ gia nhập ta tự do giáo hội. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là hiện tại đáp ứng gia nhập ta tự do giáo hội, có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Đa Kỳ âm thanh tràn ngập tự tin. Nhưng mà phía dưới cái điểm đen kia lại đột nhiên động lên. Lâm Nhất chậm chậm ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng ở cái kia xa nhân đỉnh đầu trang bức ra hỏa. Ngươi là thật rất ồn ào a. Lâm Nhất thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu trời báo cát, truyền vào Đa Kỳ trong lỗ tai. Ta nói, các ngươi tự do giáo hội người, có phải hay không ra ngoài đều không cần não? Đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Vẫn là nói. Lâm Nhất móc móc lỗ tai, một mặt không kiên nhẫn. Các ngươi tự do giáo hội, cũng chỉ là một đám sẽ nói khoác lác đồng ốc. Đa Kỳ cái kia nguyên bản còn đắc ý nụ cười, nháy mắt cứng ở trên mặt. Ngay sau đó, trương kia màu vàng kim khuôn mặt nháy mắt và mèo biến đến dữ tợn vô cùng. Tốt, rất tốt. Đa Kỳ giận quá thành cười, trên mình cái kia nham tương hoa văn bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Ta liền ưa thích người như ngươi, ta còn thực sự có chút sợ ngươi không dám chiến. Nếu như thế, tôi chiến. Với anh. Lời con chưa dứt, Đa Kỳ đột nhiên vừa dậm chân, dưới chân hắn cái kia 100 mét cao xa nhân trên mình nháy mắt tuôn ra mấy đạo cắt vàng, hóa thành vô số đầu khủng bố sa mãng, hướng về Lâm Nhất cắn xé mà đi. Cùng lúc đó, Đa Kỳ nhảy lên thật cao, trong tay hắn cắt vàng điên cuồng áp xúc, xoay tròn, cuối cùng ngưng kết thành một cây xà chi trường thương. Trên mũi thương, thậm chí bởi vì cao tốc xoay tròn mà ma sát giá hỏa diễm đỏ thẫm. Đi chết đi. Đa Kỳ như là rơi xuống lưu tình, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, đâm thẳng Lâm Nhất đỉnh đầu. Một kích này đủ để xuyên qua sơn mạch. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm Nhất chẳng những không có tránh né, ngược lại lên trước bước ra một bước. Và anh, dưới chân đại địa nháy mắt vỡ nát. Lâm Nhất quyền phải nắm chặt, trên cánh tay bắp thịt nháy mắt căng cứng, gân xanh như là cầu long bạo khởi. Không có bất kỳ lôi cuốn kỹ xảo, liền là thuần túy nhất lực lượng. Đấm ra một quyền, cứng đôi cứng, tự tìm cái chết. Đa Kỳ trong mắt lóe lên một chút tàn nhẫn khoái ý, hắn cái này trường thương, thế nhưng áp xúc toàn bộ sa mạc mật độ, coi như là liên bang có tiếng hắc hóa hợp kim cũng có thể như đâm đầu phụ đồng dạng đâm xuyên. Nhưng mà, ngay tại hai người công kích gần đụng vào nhau nháy mắt, cán kia nguyên bản thẳng tắp đâm xuống tới xa chi trường thương, vậy mà tại tiếp xúc đến Lâm Nhất quyền phong nháy mắt, giống như là đã có sinh mệnh, nháy mắt vỡ vụn phân tán. Vô số cắt mịn vòng qua Lâm Nhất năm đấm. Tiếp đó tại Lâm Nhất trước ngực nháy mắt gây dựng lại. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Cán kia xa chi trường thương trực tiếp xuyên thủng Lâm Nhất lồng ngực. Thân thương trực tiếp theo phía sau lưng hắn thấu thể mà ra, đem Lâm Nhất toàn bộ người găm trên mặt đất. Máu tươi cuồn phong. Ha ha ha. Chúng chiêu a. Đa Kỳ cuồng tiếu lên tiếng. Đây chính là hắn dị năng. Hư thực chuyển đổi, tùy tâm sử dụng. Đây chính là xem thường bản đại gia bên dưới. Đa Kỳ lời nói còn chưa nói xong, con ngươi của hắn bỗng nhiên khuyết đại đến cực hạn. Bởi vì hắn nhìn thấy, trước mắt bị đâm xuyên nam nhân, trên mặt dĩ nhiên không có dù cho một tơ một hào thống khổ. Ngược lại, tại cười. Nam nhân kia, chính giữa toát miệng, đối hắn cười có thể so rực rỡ. Một giây sau, cái kia nguyên bản bị Đa Kỳ cho rằng cũng đã vung không nằm đấm, vậy mà tại giờ khắc này vi phạm vật lý quán tính, đột nhiên hướng lên câu lên. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến Đa Kỳ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia bao cắt lớn nằm đấm, liền đã chặt chẽ vững vàng khắc ở trên mặt của hắn. Phanh. Tựa như là một quả chín mùi dưa hấu bị thiết truy đập trúng. Đa Kỳ cái kia màu vàng kim đầu, trong nháy mắt này trực tiếp nổ bể ra tới. Thấu trời kim sa bay lượn. Cái kia không đầu thân thể vàng nóng tại không trung cứng ngắc lại một cái trước mắt, theo sau như là mất đi chống đỡ xếp gỗ, xoẹt một tiếng tán lạc thành một đống phổ thông cắt vàng, theo gió phiêu tán. Bù bù, tiếng gió thổi vẫn như cũ. Lâm Nhất túi đầu nhìn một chút cắm ở bộ ngực mình cán kia trường thương, trực tiếp rôi tay ra, nắm chặt cái kia sót lại cán thương. Phốc phốc, mạnh mẽ nổ một cái, mang theo một chùm đỏ tươi huyết vụ. Lâm Nhất tiện tay đem đoàn kia cắt vụn ném xuống đất, tiếp đó túi đầu xuống, nhìn xem chính mình cái kia trống rỗng ngực. Nơi đó, một cái lô máu lớn bằng miệng chén xúc mục kinh tâm, thậm chí có thể từ phía trước trực tiếp xem đến phần sau cảnh tượng. Nếu như là người thường, chịu loại thương tổn này đã sớm chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà Lâm Nhất không chỉ đứng nghiêm, thậm chí ngay cả hít thở đều không có loạn lên một phần. Cô Tuân, cô Tuân. Một trận làm người dùng mình huyết đục nhúc nhích âm thanh theo lồng ngực của hắn chuyển đến. Vô số tỉ mỉ mầm thịt như là vô số đầu màu đỏ tiểu xà, tại cái kia vết thương kinh khủng điên cuồng xen lẫn, sinh trưởng. Vẹn vẹn 2 giây, một quả mới tinh, đỏ tươi trái tim, ngay tại cái kia trống rỗng bên trong tự nhiên tạo ra. Đông, đông, đông. Mạnh mạnh mẽ tiếng tim đập, như là chiến cổ lôi động. Ngay sau đó là huyết quản, bắp thịt, làn da. Trong mấy mắt, cái kia khủng bố lô máu liền hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó, là hoàn hảo không chút tổn hại lồng ngực, cùng cái kia lần nữa nổi lên, quỷ dị đóa hoa màu đen vân ký. Lâm Nhất đưa tay sờ sờ chính mình mới mọc ra làn da, khoe miệng không bị khống chế hướng lên vung lên. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu. Đây chính là mình bây giờ năng lực khôi phục ư? Trái tim phá toái cũng có thể tại trong khoảnh khắc tái tạo. Chỉ cần không phải nháy mắt đem hắn đánh thành tro, hắn hiện tại trên thế giới này cơ hội liền là không chết tồn tại. Từ lúc Lâm Nhất đạt tới chuẩn cấp SS sau, hắn năng lực khôi phục liền lại lên một bậc thang. Vừa mới, liền là hắn thí nghiệm, hắn hôm nay trái tim phá toái cũng có thể chốc lát khôi phục, chiến lực lần nữa tiêu thăng. Không thể không nói, Lâm Nhất vẫn là gan quá lớn, nếu là trái tim nát, khôi phục không được, cái kia không sẽ chết ư? Lâm Nhất biểu thị căn bản không hoảng hốt, hắn nhưng là có chân chính bảo mệnh thần kỹ, ý giản nạt, không chết được một điểm. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn liền đã sử dụng một lần ý giản nạt, dị năng lượng nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá, không quan trọng, hắn có khôi phục dự tề, dị năng lượng căn bản dùng không hết. Chương 324, Lâm Hải đại chiến, 10-1, chương 324, Lâm Hải đại chiến, 10-1, Lâm Nhất đứng ở phá toái khắp mặt đất trung tâm, khẽ ngẩng đầu. Xa xa, cái kia cao tới 100 mét to lớn xa nhân vẫn như cũ đứng sừng sững, cũng không có tiêu tán. Lưu xa phun trào. Xa nhân đầu kia đỉnh, vô số màu vàng kim cắt sỏi điên cuồng hội tụ. Trong chớp mắt, hoàn hảo không chút tổn hại đa kỳ liền lần nữa ngưng kết thành hình. Hán tử trên cao nhìn xuống Lâm Nhất, trong ánh mắt sớm đã không còn phía trước khinh thị, thay vào đó là một vòng ngưng trọng, còn có thật sâu kiếm kỵ. Trái tim phá toái đều có thể nháy mắt khôi phục. Đa kỳ nghiến răng nghiến lợi, thật là một cái quái vật. Dù cho là hắn loại này nguyên tố hóa thân thể, khôi phục cũng là cần tiêu hao đại lượng dị năng lượng. Có thể ra hỏa này, rõ ràng như người không việc gì đồng dạng. Loại này khủng bố sinh mệnh lực, thậm chí so đồn cái tiêu biến thái còn muốn khoa trương. Bất quá, cũng chỉ có người như vậy có tư cách gia nhập tự do giáo hội. Giáo hoàng lao đầu kia ánh mắt vẫn là trước sau như một sắc bén. Nhưng bây giờ không phải thưởng thức đối phương thời điểm, đến trước tiên đem đối phương thu phục mới được. Nhân tài như vậy, nhất định cần thu nạp vào giáo hội mới được. Thế là. Vâng. Đa kỳ đột nhiên nâng lên hai tay. Phương biên trong ngàn mét đại địa nháy mắt vỡ vụn, vô cùng vô tận cắt vàng phóng lên tận trời. Hống. Một tiếng đinh thai nhức óc gào thét vàng tận mây xanh. Thấu trời cắt vàng tại không trung điên cùng xoay quanh, áp xúc. Lại trực tiếp hóa thành một đầu dài đến vài trăm mét khủng bố sa long. Cái kia sa long toàn thân bằng nóng, lân phiến rõ ràng, tản ra làm người hít thở không thông thổ nguyên tố ba động. Đi. Đa kỳ chỉ tay một cái. Hống. Cự long gào thét, mang theo uy thế kinh khủng, hướng về trên đất Lâm Nhất đáp xuống. Cuồng phong gào thét. To lớn bóng mở nháy mắt đem Lâm Nhất bao phủ. Lâm Nhất vẫn như cũ một tay cầm túi, mặt không thay đổi nhìn xem cái kia gào thét mà đến quái vật khổng lồ. Chơi rồng. Hắn cặp kia mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng đỏ tươi hơi hơi chuyển động. Với bạn, ta cũng biết. Hai tay duỗi ra. Ba. Đột nhiên tạo thành chữ thập. Một đột mồ cụ gì no rụt. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động. Vô số thô chắc vô cùng dễ cây như cuồng mãng phá đất mà lên. Ngay sau đó, một quả to lớn bằng gỗ long đầu dâng trào mà lên, ngay sau đó là thon dài long thân, sắc bén vút rồng. Cái này một long trên mình hiện đầy màu xanh lục chú ấn, tản ra vô cùng cuồng bạo sinh mệnh khí tức. Đây là thứ quỷ gì? Đa kỷ con ngươi đột nhiên co lại, còn không chờ hắn phản ứng lại, cái kia một long liền phát ra một tiếng không thua tại xa long gầm thét, đón bầu trời đục vào. Với anh, hai cái cự long ở giữa không trung mạnh mẽ đụng vào nhau, khủng bố sóng xung kích nháy mắt bạo phát. Xung quanh mấy tòa đại lầu tựa như là xếp gỗ dựng thành đồng dạng, nháy mắt bị chấn đến vỡ nát. Giang giác, giang giác, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cát sỏi tung tóe bốn phía. Hai cái cự long tại không trung điên cuồng cắn xé, chiến đấu. Một long trên mình chú ấn sáng lên, điên cuồng hấp thu sa long trên mình năng lượng. Mà sa long thì bằng vào lưu động đặc tính, không ngừng tính toán bao khỏa ăn mòn một long. Cuối cùng, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, hai cái cự long đồng thời nổ bể ra tới. Thấu trời cắt vàng cùng vô số dạng nước cự mục như là mưa lớn chút xuống, đem phương viên vài trăm mét bao phủ hoàn toàn. Bụi mù tràn ngập. A, cứu mạng, ta không được, chân của ta chặt đứt. Mụ mụ, mụ mụ ngươi ở chỗ nào? Xa xa trên đường phố, vô số còn chưa kịp rút lui bình dân chạy trối chết. Cái này như là thần thoại cự thú đánh lộn, chỉ để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Tâm tình sợ hãi giống như là thủy triều vào tới. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 999. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 666. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu điên cuồng xoát nhín. Lâm Nhất nhíu mày. hắn cũng không phải quan tâm những người này, chỉ là quá ổn. Loại kia cuồng loạn tiếng thét chói tai, hỗn tạp tiếng la khóc, ở bị đến hắn nao đau. Đã muốn đánh, vậy liền rõ ràng cái trận. A Lâm nhất chậm chậm quay đầu, cặp kia con ngươi đỏ tươi đảo qua xa xa cái kia lít nhà lít nhít đám người. Mạn Dệ Kỳ Xạ Dìn gẳng đột nhiên chuyển động. Các mục ải, bù bù, không gian bỗng nhiên bặm mèo. Một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đem cái kia mấy ngàn tên ngay tại chạy trốn bình dân nháy mắt bao phủ. Đó là thập. Đám người còn không phản ứng lại, liền bị một cỗ vô pháp kháng cự lực hút trực tiếp kéo vào trong vòng xoáy. Trong chớp mắt, nguyên bản chen chúc đường phố huyên náo, nháy mắt biến đến trống rỗng. Liền cái quỷ ảnh tử đều không còn lại. Tất cả mọi người bị chuyển rời đến mấy cây số bên ngoài dưới đất khu an toàn cửa vào. Thế giới thanh tĩnh. Lâm Nhất thỏa mãn thu về ánh mắt. Xa xa đỉnh cao, cái kia một mực mang theo không mặt mặt nạ áo đỏ giáo chủ Thập Hương, yên tĩnh xem lấy một màn này. Gió thổi qua nàng đầu kia tóc dài màu đen. Nàng chậm chậm nâng lên tay, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra một trương tinh xảo tới cực điểm, nhưng lại mang theo vài phần gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng. Cặp kia nguyên bản như nước đọng yên lặng con người, giờ phút này lại nổi lên một chút gợn sóng. Trung tâm chiến trường, Đa Kỷ cũng không biết Lâm Nhất làm cái gì, hắn cũng không quan tâm những cái kia sâu kiến chết sống. Hắn chỉ biết là công kích của mình bị đỡ được. Cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng nổi cáu. Có chút bản sự. Đa Kỷ đứng ở xa nhân đỉnh đầu, ánh mắt âm tàn. Nhưng nơi này là ta sân nhà. Tại mảnh này trong biển cát, ta chính là thần. Ngươi là không thắng được ta. Và anh, hắn đột nhiên vừa dậm chân, trên mặt đất cái kia thật dày tích cắt nháy mắt bạo động, giống như là biển gầm, phô thiên cái địa hướng về Lâm Nhất dũng manh lao tới. Lần này không còn là một đầu rồng, mà là toàn bộ hải dương. Lâm Nhất thậm chí ngay cả tránh né không gian đều không có, nháy mắt liền bị cái kia cao tới mấy chục mét khủng bố sóng cắt triệt để chiếm lấy. Xoát lạp, mấy trăm vạn tấn cắt vàng điên cuồng chồng chất, nháy mắt liền ở tại chỗ chất lên một tòa to lớn kim tự tháp núi cát. Ha 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 ha, Đa Kỷ cùng tiếu lên tiếng. Chết đi, bị đè ép thành thịt nát ta. Xạ bạ cụ S giờ, hắn đột nhiên một nắm quyền, tòa kia to lớn núi cắt nháy mắt hướng bên trong sụp xuống, đè ép, áp lực kinh khủng đủ để đem siêu hợp kim cương thiết nháy mắt ép thành đĩa sắt. Nhưng mà ngay tại một giây sau, Đa Kỷ tiếng cười im bặt mà dừng, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố lực cản, tựa như là có một quả hạt giống ngay tại cái kia nặng nề núi cắt phía dưới điên cuồng nảy mầm, sinh trưởng, thậm chí muốn đỉnh phá thương khung. Ầm ầm, đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt, tòa kia to lớn núi cắt mặt ngoài đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Ngay sau đó, một cái đủ để che khuất bầu trời to lớn một thủ đột nhiên theo núi cắt nội bộ phá đất mà lên, toàn thân từ cổ lão cây cối bệnh mà thành, chỉ là một ngón tay liền so xe tải còn lớn hơn tráng. Cái gì? Đa Kỷ mở to hai mắt nhìn. Vành, vành, vành. Núi cắt hoàn toàn tan vỡ. Một cái hình thể không chút nào thua ở cái kia trăm mét xa nhân khủng bố cự nhân, chậm chậm theo bên trong lòng đất đứng lên. Nó người khoác bằng gỗ khải giáp, diện mục dữ tợn như nộ mục kim cương. Một đầu to lớn mục long quay quanh tại bờ vai của nó bên trên, đối phía trước xa nhân phát ra không tiếng động gào thét. Một đột mồ cụ gìn no rụt. Lâm Nhất hai tay ôm ngực, liền như vậy yên tĩnh đứng ở cái kia mục nhân trên đỉnh đầu. Chương 324, Lâm Hải đại chiến, 12, chương 324, Lâm Hải đại chiến, 12. Cuồng phong lay động hắn áo khoác màu đen. Giờ khắc này, hắn liền như là cái kia khống chế thần ma quân vương, quan sát chúng sinh, cặp kia đôi mắt đỏ tươi bên trong tràn đầy trêu tức. Liền chút bản lĩnh này, Lâm Nhất nhàn nhạt mở miệng. Đa Kỷ nhìn trước mắt cái này cơ hồ cùng chính mình một loại cao quái vật khổng lồ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chuẩn cấp S, tuyệt đối là chuẩn cấp S. Loại này quy mô tạo vật, căn bản không phải phổ thông cấp S có khả năng làm được. Thậm chí, gia hỏa này cho hắn cảm giác các bách, so với bình thường chuẩn cấp SS còn mạnh hơn. Đồn. Đa Kỷ đột nhiên lôi kéo cổ họng giống lớn một tiếng. Ngươi còn muốn xem kịch thấy cái gì thời điểm? Nếu không ra, lão tử liền bị người phá hủy. Ai? Một trận tiếng thở dài từ đằng xa truyền đến. Ta mới nói, Lâm Nhất các hạ rất mạnh, lần này tin chưa? Với anh. Một đạo thân ảnh màu đỏ như là đạn pháo từ đằng xa phong tới. Chính là Đồn. Giờ phút này, sắc mặt hắn ngưng trọng, lơ lửng tại không trung, nhìn một chút cái kia to lớn một nhân. Thật là mỹ diệu mà lại lực lượng cường đại a. Tự do giáo hội có Lâm Nhất các hạ gia nhập, tất nhiên có thể thực hiện ta thần mục tiêu. Xoẹt. Đồn đột nhiên xé nát trên mình áo đỏ, dị năng trang bị từ các thịt khôi. Một giây sau, hắn cái kia tái nhợt dưới làn da, vô số bắp thịt bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, bành trướng. Tạch tạch tạch, tầng một dày nặng màu đỏ chất sừng khải giáp nháy mắt bao trùm toàn thân. Thân thể của hắn đón gió tăng gọn, 10 mét, 50 mét, 100 mét, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, một tôn đồng dạng cao tới 100 mét màu đỏ cự nhân xuất hiện tại trên chiến trường. Cái kia khoa trương bắp thịt đường nét, phảng phất ẩn chứa có khả năng vỡ nát sơn mạch khủng bố quái lực. Khoát trên người lấy tầng một thật dày chất sừng khải giáp, dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, Đa Kỷ cũng không có nhàn rỗi, thân thể của hắn nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp dung nhập dưới chân xa nhân bên trong. Bù bù, xa nhân bên ngoài thân nháy mắt hiện ra tầng một lưu quang màu vàng, nguyên bản có chút phân tán thân thể nháy mắt biến đến không thể phá vỡ. 2-1. Lâm Nhất nhìn trước mắt cái này hai tôn quái vật khổng lồ, khóe miệng khẽ nhếch, có chút ý tứ. Bất quá, số lượng ở trước mặt ta không có ý nghĩa. Và anh, Lâm Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Dưới chân một nhân đột nhiên mở rộng bước chân, một cước kia đặt xuống, toàn bộ Lâm Hải thành đều phảng phất run rẩy một chút. Lên. Đồn nổi giận gầm lên một tiếng, Cái kia màu đỏ bắp thịt cự nhân như là man như một loại bật lên, to lớn nắm đấm mang theo tiếng xé gió, mạnh mẽ đánh tới hướng một nhân mặt. Phanh! Một nhân đồng dạng đấm ra một quyền. Hai cái to lớn nắm đấm tại không trung mạnh mẽ đụng nhau. Cơn bạo khí lặng nháy mắt quét sạch bốn phía, vô số thủy tinh màn tường ứng thanh vỡ nát. Một nhân trên cánh tay nước toát ra mấy đạo vết nước, nhưng đốn lại bị một quyền này đẩy lui hai bước. Một đột ở TA nó rụt. Lâm Nhất một tay kết ấn. Ầm ầm. Mặt đất nháy mắt nổ tung. Vô số chỉ to lớn bằng gỗ cự thủ theo đồn dưới chân phá đất mà lên, nháy mắt bắt được hai chân của hắn, thân eo, hai tay, đem hắn gắt gao đè xuống đất. Nên chết. Đây là vật gì? Đốn liều mạng giãy giụa, cái kia khủng bố quái lực càng đem những cái kia một thủ kéo đến vang lên kẹt kẹt. Xạ bạ cụ ạ sần. Một bên khác, dung nhập xa nhân đa kỳ nắm lấy cơ hội. Xa nhân hai tay hóa thành hai thành to lớn xa nhận, đối một nhân sau lưng mạnh mẽ chém xuống. Giang rắc. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe. Một nhân một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Nhưng một giây sau, cái kia bay quanh tại một nhân trên mình một long đột nhiên thò đầu ra, cắn một cái vào xa nhân cổ. Điên cuồng hấp thụ trong đó dị năng lượng. Lan đi. Đa kỳ gầm thét. Xa nhân toàn thân bộc phát ra một trận sắc bén gai đất, đem một long đâm đến thủng lỗ chỗ. Chiến trường lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tam tôn quái vật khổng lồ tại trong thành thị điên cuồng vật lộn. Mỗi một quyền rơi xuống, đều sẽ có một tòa đại lầu sụp đổ. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ dẫn phát một tràng cỡ nhỏ địa chấn. Lâm Nhất đứng ở một nhân đỉnh đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn phóng thích một đột. Một đột hài no rụt. Một mặt như là mặt quỷ to lớn tuấn gỗ đột nhiên xuất hiện, đỡ được đồn một cái trọng quyền. Một đột xạ xì kỳ no rụt. Một nhân trên mình bắn ra vô số sắc bén gai gỗ, nháy mắt xuyên thủng xa nhân lồng ngực. Nhưng trung quy là song quyền nan địch tứ thủ. Hơn nữa đối phương hai người năng lực khôi phục đều cực kỳ biến thái. Xa nhân bị đánh tan có thể vào tụ, đồn bị đánh nát có thể tái sinh. Và anh, đồn cùng đa kỳ đồng thời bạo phát. Đồn một quyền đánh nát to lớn thuẫn gỗ. Đa kỳ khống chế vô tận cắt vàng hóa thành mũi khoan, trực tiếp chui thấu một nhân lồng ngực. Ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Tôn này to lớn một nhân cuối cùng không chịu nổi, hoàn toàn tan vỡ thành thấu trời mảnh gỗ vụn. Ha 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 ha. Nát. Hắn nát. Đa kỳ mừng như điên âm thanh vang vọng chân trời. Lâm Nhất, ngươi một nhân hết rồi. Lần này nhìn ngươi còn thế nào cuồng. Hai tôn cự nhân đứng ở trong phế tích, ngửa mặt lên trời gào thét, khí diễm phách lôi đến cực điểm. Nhưng mà bọn hắn cũng không nhìn thấy Lâm Nhất thất kinh bộ dáng, thậm chí ngay cả thân ảnh màu đen kia đều không có rơi xuống. Giữa không trung, Lâm Nhất yên tĩnh trôi nổi tại nơi đó, gió thổi loạn hắn tóc rối. Hắn nhìn phía dưới cái kia hai tôn diếu võ dương ai cự nhân, trong mắt lóe lên một chút nhàn nhạt bừa cợt. Liên để các ngươi cao hứng đến như vậy phải không? Lâm Nhất chậm chậm duỗi tay ra, chỉ hướng bầu trời, trong mắt đồng lực điên cuồng lưu chuyển. Vậy liền để các ngươi nhìn một chút, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Ầm ầm, nguyên bản liền mở tối bầu trời, đột nhiên triệt để tối. Dày nặng mây đen nháy mắt hội tụ, che lấp tất cả ánh sáng. Lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây điên cuồng du tẩu, như là diệt thế giao long. Một cỗ làm người linh hồn run rẩy khí tức khủng bố, theo cái kia nhỏ bé thanh niên áo đen trên mình bộc phát ra. Cỗ khí tức này, âm lãnh, tà ác, bá đạo, thậm chí so cái kia thấu trời lôi đỉnh còn muốn cuồng bạo. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Phía dưới đồn cùng đa kỳ, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn bản năng cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp. Bù bù, đại lượng năng lượng màu đen đột nhiên theo Lâm Nhất thể nội tuôn ra. Nháy mắt tại sau lưng hắn ngưng kết thành hình, mới đầu là một bộ to lớn khô lâu màu đen cung xương. Ngay sau đó, kinh mạch, huyết nục, làn da, lại tiếp đó, tầng một dày nặng xưa cũ áo giáp màu đen bao trùm mà lên. Khôi giáp dưới mặt nạ, hai điểm hào quang đỏ tươi như là địa ngục bị hỏa. Hô, một đôi che khuất bầu trời màu đen hai cánh đột nhiên bày ra. Giờ khắc này, toàn bộ Lâm Hải thành đều lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời, nhìn xem tôn này, so trước đó một nhân còn muốn to lớn, so núi cao còn muốn nguy nga màu đen thần linh. Chọn bện thể sở san đủ, nó liền như vậy yên tĩnh đứng sững ở trên đại địa, bên hông treo lấy một cái dài mấy chục thước màu đen tự đao. Loại kia cảm giác áp bách, quả thực muốn đem linh hồn người đều nghiền nát. Lâm Nhất ở vào cái kia sở san đủ mi tâm trong tinh thể, từ trên cao nhìn xuống cái kia hai tôn nháy mắt biến đến nhỏ bé vô cùng tự nhân, bờ môi khẽ mở, âm thanh như là thần dụ ở trong tiên địa vang vọng. Hiện tại ai mới là thần? Chương 325 Lâm Hải đại chiến 11-1. Chương 325 Lâm Hải đại chiến 11-1. Ánh chớp như thác nước, cuồng phong gào thét. Tôn này gần 200 mét cao sở sạn đủ màu đen, giống như một tôn viễn cổ ma thần, tiên tính địa phủ khám lấy dưới chân tàn tạ khắp nơi Lâm Hải thành. Lôi đỉnh quấn quanh ở nó đen kịt trên khải giáp, phát ra lốt bút tiếng bạo liệt, mỗi một đạo hồ quang nhảy lên, đều phản phất tại trong không gian xé mở một đường vết rách. Khoảng cách chiến trường mấy cây số bên ngoài trên đường phố, nguyên bản đang có tự rút lui đội ngũ đột nhiên dừng lại. Vô luận là ngay tại sơ tán đám người trừ ma ti đội viên, vẫn chưa tỉnh hồn phổ thông thị dân, giờ phút này đều ngửa đầu, ngơ ngác nhìn tôn này chọc thủng trời thời gian màu đen cự nhân. Thần, đó là thần linh. Một cái ôm lấy hải tử trung niên phụ nữ đột nhiên hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ dưới đất. Thần linh phủ xuống, thần linh tới cứu vớt chúng ta. Mọi người như là đẩy ngã đổ mì nổ quân bài, trên đường phố đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn. Tại loại này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt, nhân loại bản năng cảm thấy nhỏ bé cùng sợ hãi, chỉ có thể đem nó ký thác tại trong thần thoại tồn tại. Chỗ không xa, đứng ở một chiếc thiết giáp xe chỉ huy đỉnh thành chủ Trương Chấn Sơn, đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm tôn này cự ảnh. tay hắn đang phát run. Dù cho là nhìn quen sóng to gió lớn hắn, giờ phút này cũng bị cố lực lượng này áp đến thở không nổi. Thần linh. Trương Chấn Sơn để ống nhòm xuống, khoe miệng lộ ra một chút đắng chắc cười, nào có trưởng thành bộ dáng này thần linh. Cái kia đen như mực khải giáp, cặp kia như là địa ngục chi hỏa bốc cháy cự nhãn đỏ tươi, còn có thanh kia phảng phất có thể chặt đứt linh hồn trường đao màu đen. Đây rõ ràng liền là theo trong thâm viên bỏ ra tới ma vương. Đây quả thật là cái kia Lâm Nhất làm. Trương Chấn Sơn cảm giác cổ họng của mình phát khô. Liên bang nguy hiểm thành viên bảng đơn hắn xem qua vô số lần, thứ 666 tên, Bạch Diện Tử Thần Lâm Nhất, tiền truy nã 30 nút. Viết bảng đơn đám người kia trong đầu chứa đều là phân ư. Trương Chấn Sơn nhịn không được bạo nói tủ. Cái này mẹ nó là cấp S. Đem loại quái vật này xếp tại 666 tên, đây là muốn cho toàn thế giới thợ săn tiền thưởng đều đi tìm cái chết ư. Nói là thất vương tới, hắn đều không cần mảy may hoài nghi. Trung tâm chiến trường. Đa Kỷ cùng Đồn giờ phút này đã trợn tròn mắt. Mở. Nói đùa cái gì? Đa Kỷ đứng ở cái kia xa nhân đỉnh đầu, trên mặt cuồng vọng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một mặt ăn phải con rồi biểu tình. Một giây trước hắn còn kêu gào lấy chính mình là mảnh này biển tắc thần. Một giây sau, thật thần liền đạp tại trên mặt hắn. Loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cảm giác, để hắn cái kia từ cắt vàng tạo thành thân thể cũng bắt đầu có chút không ổn định, dì rào rơi xuống cát. Giáo hoàng a, công việc này không cách nào làm a. Đa Kỷ nuốt ngụm nước bọt, âm thanh đều đang phát run. Thế này sao lại là cái gì có chút thực lực thiên tài thiếu niên? Cái này căn bản là cái khoác lên da người quái vật. Bên cạnh hóa thành 100 mét bắp thịt cự nhân đồn, trong lòng cũng là mười phần chấn kinh. Hắn cái kia to lớn màu đỏ thân thể tuy là vẫn như cũ dữ tợn, nhưng tại sở sạn đủ trước mặt, tựa như là cái còn không trưởng thành hoàn toàn tiểu hải tử. Lâm Nhất các hạ cường đại, viễn siêu giáo hoàng đại nhân dự đoán. Đồn âm thanh nặng nề như lôi, nhưng ai cũng có thể nghe ra trong đó ngưng trọng. Nói nhảm. Ta biết. Đa Kỷ tức giận quát, hắn nhìn một chút chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xa nhân, tại tôn này màu đen ma thần trước mặt quả thực liền là chuyện tiểu lâm. Làm sao bây giờ? Đừng nói lôi kéo hắn, chúng ta hôm nay có thể hay không sống mà đi ra đi đều là cái vấn đề. Sợ cái gì? Đồn hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, ngươi có phải hay không quên, còn có Thập Hương, cùng cái kia. Chỉ cần thần lực lượng bất còn, chúng ta liền còn không có bại. Đa Kỷ nhìn về phía vùng trời xích tiêu lâu khỏa kia tản ra quỷ dị bạch quang to lớn quang cầu, trong mắt lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Đúng a, còn có Thập Hương, còn có thần lực lượng. Nhưng mà, đối diện Lâm Nhất, cũng mặc kệ bọn hắn đang suy nghĩ gì, hắn chuẩn bị cầm bọn hắn khai đao. Chỉ thấy sở sạn đủ cái kia to lớn tay phải, chậm chậm đáp lên bên hông màu đen trên chuôi đao. Một khắc này, trong thiên địa tất cả âm thanh phảng phất đều biến mất. Gió ngừng, lôi dừng lại. Chỉ còn giữ lại cái kia rút đao động tác, bị vô hạn thả chậm, khắc ấn tại trong mắt của tất cả mọi người. Không tốt. Đồn cùng Đa Kỷ con người đột nhiên co lại, bản năng muốn phòng ngự. Nhưng, quá chậm. Lâm Nhất cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ sử dụng một thành lực lượng. Vậy, hai đạo lực lượng vô hình, hiện hình chữ thập nháy mắt cắt qua đại địa. Tựa như là dùng dao nóng cắt qua mỡ bỏ một loại chợt xôi. Đồn hóa thành màu đỏ bắp thịt cự nhân, Đa Kỷ hóa thành thiên biến vạn hóa to lớn xa nhân, trong nháy mắt này. Cứng đờ. Một giây sau. Vỡ vụn. Xoạt lạc, to lớn xa nhân nháy mắt tán loạn thành thấu trời cắt vàng. Vành. Bắp thịt cự nhân càng là trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, vô số thịt nát như là mưa lớn chút xuống. Trên đại địa, hai đạo sâu không thấy đáy đen kịt khe rãnh, đan sen, đem chọn cái chiến trường cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Khe rãnh bên trong, tất cả kiến trúc tàn cốt, cốt thép xi măng, thậm chí liền không khí, đều bị lực lượng kinh khủng kia triệt để chôn bụi. Bao cắt cũng chậm chậm biến mất. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 10086. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 2000. Trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở như là êm tai chuông gió vang lên. Lâm Nhất túi đầu nhìn phía dưới thảm trạng. Khẽ nhíu mày, liền không được. Điểm tâm tình tiếng nhắc nhở còn tại vang lên không ngừng, vậy đã nói rõ đối phương cũng chưa chết đấu. Thế mới đúng chứ. Nếu là chỉ đơn giản như vậy chết, vậy coi như quá nhàm chán. Sở Sạn Đủ chậm chậm thu đao, tiếp đó yên tĩnh chờ đợi lấy. Quả nhiên, không qua bao lâu, ở mảnh này tàn tạ khắp nơi trong phế tích, đột nhiên xảy ra dị biến. Những cái kia tán loạn trên mặt đất huyết nhục mảnh vỡ, phản phất nhận lấy nào đó từ lực hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, hội tụ. Mà cái kia thấu trời cắt vàng, cũng lần nữa gom lại thành đoàn. Ùng 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 ùng. Làm người buồn nôn âm thanh vang lên. Vẹn vẹn qua vài giây đồng hồ, hai cái hoàn hảo không chút tổn hại bóng người liền lại xuất hiện tại trên phế tích. Đồn cùng Đa Kỷ, chỉ bất quá thời khắc này hai người sớm đã giải trừ to lớn dị năng trang bị hình thái, khôi phục người bình thường lớn nhỏ. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, quần áo trên người rách rách dưới dưới, nhìn lên chật vật đến cực điểm. Khu khu cụ. Đồn trên ngực ho kịch liệt ho lấy, tuy là trên nhục thể thương thế đã khép lại. Chương 325 Lâm Hải đại chiến 11-2. Chương 325 Lâm Hải đại chiến 11-2. Thế nhưng đến từ sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt, lại như là giỏi trong xương dày vò lấy thần kinh của bọn hắn. Sở Sạn Đủ quỷ thiết, chém không chỉ có riêng là thân thể. Vừa mới cái kia hai đao, trực tiếp thương đến tinh thần của bọn hắn linh hồn. Nên chết. Thật là đau. Đa Kỷ quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, đau đến cả khuôn mặt đều bặm mẹo. Loại cảm giác đó, tựa như là có vô số rụt nung đỏ cương châm tại trong đầu điên của quái. Đông. 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 Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tôn này to lớn Sở Sạn Đủ, chính giữa từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Mỗi một bước rơi xuống, giống như là một cái trọng truy nện ở ngực hai người. To lớn bóng mở từng bước đem hai người bao phủ. Đôn ngẩng đầu, nhìn xem tôn này gần trong gang tấc màu đen ma thần, trong mắt cuối cùng toát ra một chút chân chính sợ hãi. Đánh không được, thật đánh không được. Coi như là nắm giữ bất tử chi thân, loại này đến từ linh hồn thống khổ, cũng đủ làm cho người nổi điên. Thập Hương, bên cạnh thống khổ Đa Kỳ đột nhiên lôi kéo cổ họng giống lớn một tiếng, âm thanh thê lương. Ngươi còn muốn nhìn thấy lúc nào? Còn chưa động thủ. Hả? Thập Hương đang chuẩn bị động thủ, Lâm Nhất hơi sững sờ, trong đầu hiện lên cái tên này. Đúng, còn có một cái, từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có xuất thủ qua. Một giây, hai giây, ba giây, xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì, còn không xuất thủ. Lâm Nhất ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị khống chế sở sạn đủ trực tiếp một cước giết chết hai người này. Đột nhiên, đông, một cỗ đau nhức kịch liệt, không có dấu hiệu nào tùy tâm nơi cửa bạo phát. Loại kia đau, không giống như là trên nhục thể đau đớn, ngược lại như là có đồ vật gì ở trái tim bên trong mạnh mẽ cắn một cái. Nô, Lâm Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, che ngực. Chỉ thấy hắn kéo ra trước ngực quần áo, nguyên bản cái tiêm ngưng kết ở ngực, một mực không có gì động tĩnh, đóa hoa màu đen ấn ký, giờ phút này dĩ nhiên như là sống lại đồng dạng. Vô số như là màu đen run nhỏ bé hoa văn, theo đóa hoa kia trung tâm điên cuồng kéo dài mà ra. Trong chớp mắt, liền đã bỏ đầy hắn toàn bộ lồng ngực, thậm chí còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về cái cổ, bộ mặt lan tràn. Những cái này hoa văn màu đen tựa như là tham lam hấp huyết quỷ, bắt đầu điên cuồng thôn vệ dị năng trong cơ thể hắn lượng. Bù bù, nguyên bản ngưng thực vô cùng sợ san đủ, bởi vì dị năng lượng đột nhiên khô kiệt, bắt đầu biến đến mờ đi. Lâm Nhất cắn răng, tính toán cưỡng ép điều động dị năng lượng. Thế nhưng loại đau nhức kịch liệt lại càng ngày càng mãnh liệt, phản phất toàn thân kinh mạch đều đang bị người dùng đao cắt đứt. Ầm. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, to lớn sợ san đủ triệt để tiêu tán. Lâm Nhất thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, lảo đảo rơi vào tràn đầy đá vụn trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay gắt gao nắm lấy ngực, miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt hoa văn màu đen đã leo lên gương mặt, để hắn trương kia nguyên bản thành tú khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này có vẻ hơi dữ tợn khủng bố. Đi, đi, đi. Lúc này, một đạo tiếng bước chân từ phía sau chậm chậm chuyển đến. Không đội không chậm, tao nhã giống như là tại chính mình hậu hoa viên tản bộ. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cố nén đau nhức kịch liệt chậm chậm quay người. Cách đó không xa trên phế tích, một cái ăn mặc đỏ tươi trường bảo thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt của nàng mang theo một trương thuần trắng mặt nạ. Gió biển thổi đến nàng cái kia một đầu như thác nước tóc đen, áo đỏ bay phất phới. Thập Hương, hoặc là nói Thập Lý Hương, nguyên lai là ngươi. Lâm Nhất ánh mắt lạnh giá, cho dù thân chúng kỳ độc, thanh âm của hắn vẫn không có mảy may run rẩy. Nguyên lai, ban đầu ở Thiết Bích Thành, cướp đi giả ý cùng dị giới thu không lẻ một thần bí nhân chính là nữ nhân này. Cho nên, giả ý cùng không lẻ một đều tại các ngươi trong tay tự do giáo hội. Lâm Nhất chậm chậm ngồi thẳng lên, dù cho thân thể đang run rẩy, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp. Này ngược lại là tiện lợi, không cần hắn lại khắp thế giới đi tìm đám chuột này. Lâm Nhất, người rốt cuộc là ai? Dưới mặt nạ truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm dễ nghe, không hề giống đồn làm như vậy làm, cũng không giống Đa Kỳ cái kia phách lối, yên lặng đến tựa như là một đầm nước đọng. Thập Hương hơi hơi nghiêng đầu một chút, trước kia vô diện mặt nạ đối Lâm Nhất tựa hồ tại xem kỹ lấy cái gì. Ta là người như thế nào? Lâm Nhất cười lạnh một tiếng, khoe miệng cái kia mấy đạo hoa văn màu đen theo lấy nét mặt của hắn bặm mẹo, lộ ra dị thường yêu dị. Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Thập Hương cũng không để ý tới hắn hỏi bật lại, chỉ là phối hợp nói, căn cứ ta được đến tình báo, ngươi tại Minh Châu Nam Thành sáng tạo ra mấy đến đồ sát sự kiện, mấy đến vũ lực sự kiện, hành sự quái đản thô bạo. Tại Thiết Bích Thành, coi thường quy tắc, đại náo một tràng. Mọi người xưng ngươi là Bạch Diện Tử Thần, đem ngươi liệt vào cực kỳ nguy hiểm người điên. Nàng dừng lại một chút, trong thanh âm mang tới một chút nghi hoặc, một cái giết chóc thành tính, coi thường sinh mệnh, không có bất kỳ đạo đức ranh giới cuối cùng ác đồ. Vừa mới, tại sao muốn cứu những người kia? Nàng chỉ là Lâm Nhất tại Đa Kỳ phát động báo cắt lúc, dùng ca mù hài rời đi cái kia mấy ngàn tên bình dân. Cái này trọn vẹn không phù hợp một cái ác ma hành vi suy luận. Nghe nói như thế, Lâm Nhất sửng sốt một chút, lập tức như là nghe được cái gì chuyện cười lớn một loại, nên miệng lên một vòng nịa mai độ cong. Cứu người. Hắn cặp kia xạ dịn gẳng đỏ tươi hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt tràn đầy nhìn thẳng ngốc thân sắc. Người con mắt nào nhìn thấy ta là đang cứu người? Lâm Nhất tùy ý phủi phủi quần áo bên trên cho bụi, ngựa khí lãnh đạm làm cho người khác giận rồi. Ta chẳng qua là ghét những tên kia gọi đến quá ổn, ảnh hưởng tâm tình của ta thôi. Thuận tay dọn dẹp một chút rác rưởi, cũng gọi cứu người. Không khí lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Thập Hương yên tĩnh xem lấy hắn, tựa hồ tại phân biệt lời này thật giả. Thập Hương. Đúng lúc này, xa xa truyền đến Đa Kỳ hồn hển thét to. Ngươi mẹ nó còn tại cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đa Kỳ một bên xoa sắc nổ tung đầu, một bên từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy oán độc chỉ vào Lâm Nhất, còn không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Tranh thủ thời gian động thủ đem hắn chế phục. Thập Hương hơi hơi nghiêng đầu, dưới mặt nạ cặp kia không nhìn thấy mắt, lạnh lùng lườm Đa Kỳ một chút. Trong nháy mắt đó, Đa Kỳ như là bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ, lập tức ngưng kêu gào. Hắn rụt cổ một cái, một mặt hoảng sợ lui về sau hai bước, cũng không dám lại lên tiếng. Thập Hương thu về ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Lâm Nhất. Chương 326, Lâm Hải đại chiến, 12, 1, chương 326, Lâm Hải đại chiến, 12, 1, đúng lúc này. Xa xa, trôi nổi tại vùng trời xích tiêu lâu khỏa kia to lớn quang cầu, không có dấu hiệu nào rung động kịch liệt một thoáng. Ngay sau đó, một đạo nhu hòa cổ sáng màu trắng, thẳng tắp bắn về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất toàn bộ người nháy mắt bị đạo này cổ sáng trọn vẹn bao phủ. như là chính giữa sân khấu bị đèn chiếu gắt gao khóa chặt kịch một vai diễn viên, chỉ bất quá cái này trong ánh sáng không có bất kỳ ấm áp, chỉ có làm người sợ hãi tinh thần áp bách. Thập Hương đột nhiên quay đầu, dưới mặt nạ âm thanh mang theo một chút kinh ngạc, "Đồn, ngươi làm gì?" Đa Kỳ chẳng biết lúc nào đã trôi nổi đến giữa không trung. Hai tay của hắn mở lớn, bày ra một cái vô cùng khoa trương lại chủ ưu ý bị hủ tư thế, phản phất tại hướng nhân gian hạ xuống thần phạt chúa cứu thế, toàn thân tản ra làm người buồn nôn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Đồn đứng trên mặt đất, nhìn một chút Thập Hương, trong giọng nói lộ ra khó mà che giấu cùng nhiệt, "Thập Hương, ngươi làm đến rất tốt. Lâm Nhất các hạ đã bị ngươi độc triệt để áp chế, vô pháp điều động thể nội dị năng lượng. Hiện tại chính là đem nó thu nạp vào giáo hội thời cơ tốt nhất. Ngươi..." Thập Hương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm của sáng, Lâm Nhất nguyên bản đỏ tươi yêu dị xạ dịn gặng chẳng biết lúc nào đã rút đi, khôi phục thành nguyên bản con người đen kịt. Chỉ là cặp mắt kia giờ phút này không có tiêu cự, ánh mắt tăng dã, toàn bộ người ngu đứng ở tại chỗ, như là một bộ mất đi linh hồn trống rỗng. Ha 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 ha. Xa xa Đa Kỳ tùy ý cùng thiếu, tiếng cười sắc bén chói tai. Hắn đi đến Lâm Nhất bên cạnh, vòng quanh hắn đi một vòng, trên mặt tràn đầy tiểu nhân đắc chí trêu tức. Cuối cùng a. Đa Kỳ thò tay muốn chụp Lâm Nhất mặt, nhưng suy nghĩ một chút cái kia khủng bố cự ảnh, đưa tay đến một nửa lại rụt trở về. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn qua miệng nghiện. Ngươi không phải rất ngông cuồng ư? Ngươi không phải thần ư? Thế nào hiện tại như con chó chết đồng dạng đứng ở chỗ này không nhúc nhích? Đa Kỳ tiến đến Lâm Nhất bên hai, hạ giọng, ngữ khí âm độc, ngươi bây giờ còn không phải rơi vào trong tay chúng ta. Hắn đột nhiên nâng người lên, giang hai cánh tay, âm thanh nháy mắt nâng cao, sục sôi giống như là tại tiến hành một tràng trọng thể diễn thuyết. Hơn nữa, lập tức ngươi liền sẽ trở thành một phần tử của chúng ta. Ngươi sẽ quỳ rạp xuống tự do chi thần dưới chân, khóc ròng ròng sám hối tội của ngươi, tiếp đó làm tự do chi thần vĩ đại dâng ra ngươi cái kia thấp kém sinh mệnh. Thanh âm của hắn tại vùng trời phế tích vang vọng, lộ ra một cỗ làm người dùng mình điên cuồng. Đúng lúc này, hống, bờ biển phương hướng đột nhiên truyền đến một đạo vang vọng đất trời thú hống. Thanh âm kia căn bản không giống như là sinh vật có thể phát ra, càng giống là vỏ quả đất xé rách lúc gào thét, lại như là ngàn vạn lôi đình đồng thời tại bên tai nổ vang. Sóng âm như thực chất quét ngang mà tới, xung quanh sót lại thủy tinh nháy mắt nổ tung. Đồn cùng Đa Kỳ nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, ôm đầu thống khổ ngồi xuống xuống. Cái kia trong tiếng hô ẩn chứa tinh thần trùng kích, để vốn là linh hồn bị thương hai người thường càng thêm thương, cảm giác nào đều muốn bị chấn thành một não. Cơ mờ nở. Đa Kỳ che lấy sắp nứt ra đầu, chửi lầm lên, lợp đợ tên kia đang làm cái gì máy bay. Mấy người cố nén đau nhức kịch liệt, đồng loạt hướng về bờ biển phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời tầng mây bị quấy đến vỡ nát. Vô số lít nha lít nhít chấm đen nhỏ chính như cùng mưa thiên thạch một loại, hướng về thành khu phương hướng cực tốc bay tới. Ầm, ầm, ầm. Điểm đen nhộn nhịp rơi xuống. Có chút nện vào còn không sụp đổ trong đại lầu, bắn lên bụi mù thấu trời, có chút trực tiếp đem mặt đường nhựa đập ra từng cái hố sâu. Bên trong một cái hắc ảnh, không như lệ, đúng lúc nện chúng ở đồn bọn hắn bên chân chỗ không xa, kích thích một mảng lớn đá vụn. Bụi mù tán đi. Cái kia hắc ảnh chính giữa khó khăn theo trong hố tới phía ngoài bò. Lợp đỡ. Đa Kỳ vội vã xông đi qua đem trong hố người đỡ lên. Giờ phút này, lợp đỡ trên mình áo đỏ pha thoái, chật vật đến không ra hình thù gì. Cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên không có chút huyết sắc nào, khóe miệng còn mang theo một chút máu tươi. Nàng suy yếu ngẩng đầu, ánh mắt tan dã xem lấy đồn, âm thanh yếu ớt tơ nhện, nhanh, chạy mau. Đa Kỳ ngây ngẩn cả người, chạy. Tại sao muốn chạy? Mục đích của chúng ta đã đạt thành a, cái kia Lâm Nhất đã bị. Đông. Đại địa đột nhiên nhảy một cái. Đây không phải là tính tử, mà là đúng nghĩa nhảy lên. Tựa như là có cái gì nặng mấy vạn tấn cự vật, hung hăng giẫm một cước mặt đất. Đồn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, miệng của hắn mở rộng đến cực hạn, đủ để nhét vào hai cái trứng gà. Chỉ thấy thành phố nơi xa đường chân trời bên trên, một đạo khủng bố đến vô pháp dùng lời nói diễn tả được to lớn hắc ảnh. Chính giữa chậm chậm bước vào thành khu. Đó là một đầu đủ để che lấp bầu trời cự thú. Thân thể của nó cao tới 100 mét, ngoại hình như rắn như rồng, trên lưng sinh lấy một đôi che khuất bầu trời cánh thịt. Kinh khủng nhất là đầu của nó. Đó là một cái to lớn độc nhãn, đỏ tươi, cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt hết thể dục vọng. Mà tại dưới chân nó, là như là màu đen thủy triều thoải mái qua phố đạo vô số dị ma. Nam, Dánh, cái kia mẹ nó là cái quái gì? Đa Kỳ một mặt hoảng sợ, nguyên bản bộ kia thiên lão đại hắn lão nhị phách lối dáng dấp không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lợp đỡ ho ra một ngụm máu lớn, Đức có nói, cái kia, đó là biển, hải ma long, ta bị nó phản vệ. Phúc, mới nói xong, nàng lại là một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ người trực tiếp ngất đi. Đồn, Đa Kỳ, Thập Hương, không khí lâm vào yên tĩnh như chết. Qua mấy giây, đồn mới bạo phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Ngươi mẹ nó não có hô a? Ngươi trước khi tới cùng chúng ta nói, thân thu cái tiểu khả ái, kết quả cái kia tiểu khả ái mẹ nó chính là một đầu trưởng thành hải ma long. Đồn khi đến muốn đem trong ngực lợp đỡ ném ra, ai ú ta cái lao thiên ra a? Ngươi làm cái gì không được, ngươi đi làm một đầu hải ma long. Đó là ngươi có thể khống chế được đồ vật ư? Thập Hương nhìn một chút ngất đi lập tờ, lại quay đầu nhìn một chút vẫn như cũ ngây người tại chỗ, như là pho tượng Lâm Nhất. Chương 326, Lâm Hải đại chiến, 12-2, chương 326, Lâm Hải đại chiến, 12-2, bây giờ không phải là nói những cái này thời điểm. Thanh âm của nàng vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ngữ tốc rõ ràng tăng nhanh không ít, vật kia đã điên rồi, lại không đi, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, nàng căn bản không cần do dự, toàn bộ nhân hóa là một đạo hư ảnh. bay vọt tới một bên đổ nát thê lương bên trên, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bỏ chạy. Trên bầu trời Đồn thấy thế, thò tay một chiêu. Khỏa kia lơ lửng giữa không trung to lớn quang cầu nhanh chóng thu nhỏ, bay trở về trong tay của hắn, tiếp đó lập tức bắt kịp Thập Hương. Đa Kỳ nhìn một chút ngây người Lâm Nhất, cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng. "Thảo, lần này tính toán ngươi vận khí tốt, lần sau gặp mặt, lão tử nhất định cần đem ngươi biến thành người của chúng ta." Thả xong ngân thoại, Đồn đem lởm tở gánh tại trên vai, dưới thân thể áp, theo sau như là một quả đạn pháo bắn lên, nháy mắt biến mất tại phế tích cuối cùng. Cái khác các giáo đồ cũng đi theo bọn hắn rời đi. Theo lấy bọn hắn rời khỏi, Lâm Nhất trên mình những cái kia giữ tận độc văn, nhanh chóng thu hẹp, tản lui. Cuối cùng lần nữa hội tụ đến ngực của hắn, biến trở về đóa kia yêu dị đóa hoa màu đen đơn ký. Vài giây đồng hồ sau, Lâm Nhất đột nhiên nháy một cái mắt. Nguyên bản tan rã con ngươi lần nữa tập trung, nháy mắt khôi phục thanh minh. Hô, hắn thở phào một cái, cảm giác trong đầu như là bị người nhét vào một đoàn hỗn náo, hỗn loạn. Lâm Nhất lắc lắc đầu, nhìn quanh bốn phía. Trên phế tích một mảnh hỗn độn, nổ ngang trên đất nằm không ít thi thể. Ma Đồn, Đa Kỳ, Thập Hương mấy tên này đều không thấy. Liền cái kia quỷ dị đại quang cầu cũng không còn. Tình huống như thế nào? Chạy. Lâm Nhất nhíu mày, cảm giác có chút không hiểu đấu. Vừa mới trong nháy mắt đó, độc tố trong cơ thể của hắn đột nhiên bạo phát, đem hắn áp chế gắt gao ở ngay sau đó đạo bạch quang kia chiếu xuống tới, mặc dù không có như người khác dạng kia bị tẩy não, nhưng hắn quả thật bị ngạnh kháng trụ. Tự do giáo hội. Lâm Nhất trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Đám người này quả thật có chút thủ đoạn, nhất là cái kia Thập Hương độc, còn có cái quang cầu kia khống chế tinh thần, đều không phải đơn giản thủ đoạn. Nếu như không chú ý ứng đối, quả thật có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn thậm chí hoài nghi, độc này còn có quả cầu ánh sáng kia là một ít cấp SS lao ra hỏa thủ đoạn, không phải căn bản không có khả năng đối với hắn có ảnh hưởng lớn như vậy. Lần sau gặp mặt, trước tiên đem cái kia chơi độc nữ nhân chơi chết. Lâm Nhất âm thầm ở trong lòng tập nhỏ bên trên nhớ một bút. Đúng lúc này, ầm ầm, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc cùng nổ thật to âm thanh. Lâm Nhất quay người nhìn lại, chỉ thấy xa xa cuối con đường, một đám người chính giữa chật vật không chịu nổi hướng lấy bên này quần quật mà tới. Mà tại phía sau bọn họ, là một đầu phảng phất theo trong địa ngục bò ra tới khủng bố cự thú. Nó mỗi đi một bước, xung quanh đại lầu tựa như là giấy đồng dạng nhộn nhịp sụp đổ. Tại dưới chân nó, là lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính dị ma đại quân, như là cá giết sang sông, phá hủy lấy dọc đường hết thảy. Đây là bị dị ma đánh vào tới. Lâm Nhất chớp chớp lông mày. Lão đại. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc theo đám kia chạy trốn trong đám người truyền đến. Ngay sau đó, một đạo máu me khắp người thân ảnh từ trong đám người xông ra, trùng điệp rơi vào Lâm Nhất bên cạnh. Chính là Dương Minh. Chỉ bất quá hắn giờ phút này nhìn lên thảm cực kỳ. Quần áo trên người rách rách dưới dưới, trước kia đều là mang theo du côn cởi trên mặt tất cả đều là vết máu, tay trái mềm nhũn xuôi ở bên người, hiển nhiên là chặt đứt. Theo sát phía sau, Y Lệ Lạc, Bạch Ti cũng chạy tới. Y Lệ Lạc trên mặt nhỏ tràn đầy cho bụi, nguyên bản linh động hai mắt giờ phút này tràn ngập hoảng sợ. Bạch Ti ngược lại vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng trên người nàng cái này màu trắng quần áo thể thao đã bị nhuộm thành màu đỏ, cũng không biết là máu của nàng vẫn là dị ma máu. Bạch Tuyệt Lưng có hôn mê bất tỉnh Bạch Liên Liên, bước chân lảo đảo lao đến, há mồm thở dốc. Về phần người khác, tỷ như Trần Hoan, còn có bị người mang lấy chạy trước ngọc, căn bản không dám lưu lại, tiếp tục hướng về nội thành phương hướng điên cuồng chạy trốn. Hô, hô. Dương Minh che ngực, lão đại, ta không được, thật không được. Món đồ kia quá mẹ nó biến thái. Chúng ta tại đầu hải ma long kia trước mặt, liền mẹ nó gở giảm tốc cũng không tính. Y Lệ Lạc cũng mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lâm Nhất ca ca, đầu quái vật kia quá mạnh, công kích của chúng ta đánh vào trên người nó cùng gãi ngứa đồng dạng. Lâm Nhất ngẩng đầu, nhìn về phía đầu kia càng ngày càng gần quái vật khổng lồ. Hải ma long. Dương Minh hung hăng gật đầu một cái, đúng. Gia hỏa này cùng cái khác dị ma trọn vẹn liền là hai cái giống loài, gia hỏa này trọn vẹn liền là cái di chuyển thiên thai. Lâm Nhất nheo mắt lại. Đầu cự thú kia giờ phút này cách bọn họ đã không đủ ngàn mét. Thân thể cao lớn mang tới cảm giác gáp bách làm người ngạt thở. Tự do giáo hội người chạy. Lâm Nhất tự lẩm bẩm. Đã chạy trốn một nhóm đại dê béo. Vậy liền dùng đám xuất sinh này tới bộ A. Ngược lại đều là điểm tâm tình, đều giống nhau. Ngay tại Lâm Nhất chuẩn bị động thủ nháy mắt. Bù bù. Một trận vô cùng trầm thấp, nhưng lại hùng vĩ vô cùng tiếng cơ giới vận chuyển, đột nhiên theo thành thị ngay trung tâm vang lên. Thanh âm kia phảng phất tới từ sâu trong lòng đất, mang theo một loại khiến lòng run sợ kim loại nặng cảm nhận. Liên đầu kia nóng nảy vô cùng hải ma long, nghe được thanh âm này đều đột nhiên dừng bước, độc nhãn trung lưu lộ ra một chút cảnh giác. Lâm Nhất cùng mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trong thành thị, mặt đất như là hoa sen tầng tầng nứt ra, một cái to lớn vô cùng, tràn ngập khoa kỹ cảm giác kim loại tạo vật, chính giữa chậm chậm dâng lên. Đó là một cái cao tới 100 mét khổng lồ đủ súng, toàn thân ngân bạch, hình giọt nước trên thân tháp lóe ra năng lượng màu u lam quang huy, họng pháo đường kính chừng mấy chục mét, chính giữa chậm chậm điều chuyển phương hướng. Nhắm ngay đầu kia không ai bị nổi hải ma long. Cái đó là Diệt Ma Pháo. Dương Minh há to miệng, liền đau đớn đều quên. Lâm Nhất nhìn xem cái kia đại sát khí, trong mắt lóe lên một chút bất ngờ. Nhìn tới nhân loại bên này, vẫn là có chút lá bài tẩy. Chương 327, Lâm Hải đại chiến, 13, 1, chương 327, Lâm Hải đại chiến, 13, 1, lầu cao sân thượng, cuồng phong phần phần. Trương Chấn Sơn gắt gao nhìn chằm chằm xa xa hải ma long, nắm lấy máy truyền tin gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Xem như Lâm Hải thành thành chủ, giờ khắc này lòng của hắn như là bị đặt ở trên lửa nướng. Bắt đầu dùng Diệt Ma Pháo, mang ý nghĩa thừa nhận thông thường phòng ngự hệ thống triệt để sụp đổ, mang ý nghĩa hắn thành chủ này nghiêm trọng thất trách cùng vô năng. vài thập niên trước vị kia chiến tử tiền nhiệm thành chủ cũng không có đụng tới qua thứ này. Một khi đè xuống cái nút này, cho dù thắng, hắn tại liên bang hoạn lộ cũng coi là đi đến cùng. Nhưng nhìn phía dưới trên đường phố chạy tứ phía bình dân, nhìn xem những cái kia bị dị ma xé nát trẻ của chiến sĩ, hắn không được chọn. Hô. Trương Chấn Sơn nhắm mắt lại, hít sâu một cái hôn tạp mùi máu tươi không khí, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn dư lại dứt khoát. Hắn chậm chậm đưa tay, đem máy truyền tin tiến đến bên miệng, âm thanh khàn khàn, bắt đầu đi. Mệnh lệnh hạ đạt máy mắt. Trong thành thị tòa kia to lớn màu bạc cụ súng chấn động mạnh một cái. Bù bù. Chói hai năng lượng bổ sung năng lượng âm hưởng triệt mây xanh, màu u lam quang huy tại họng pháo điên cuồng hội tụ, không gian chung quanh bởi vì khủng bố nhiệt độ cao mà phát sinh mắt trần có thể thấy và mèo. Hải ma long hình như cảm nhận được uy hiếp. Nó cái kia đỏ tươi độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm họng pháo, mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét. Hống. Sóng âm cuồn cuộn, lại không để ép được hỏa lực phóng ra quanh mình. Hai giây sau, một đạo đường kính mấy chục mét chùm sáng màu u lam, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, nháy mắt vạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp đánh về hải ma long. Chùm sáng những nơi đi qua, liền không khí đều bị nhen lửa, lưu lại một đạo thật lâu không tiêu tan chân không thông đạo. Trên mặt đất, vô số người dừng lại chạy chối chết bước chân, ngước đầu nhìn lên. Trần Thiên Hùng đứng ở đằng xa trên lầu cao, sắc mặt nghiêm túc đến đáng sợ, tự lẩm bẩm, cái này lao ngoan đồng mấy chục năm không động tới, hy vọng đừng ở trong lúc mấu chốt này như xe bị tuột xích. Mà tại chiến trường một đầu khác, trọng thương Lưu Hướng Dương tại mấy tên thống lĩnh nâng đỡ, chính giữa lảo đảo về sau bỏ đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo kia nối liền trời đất chùm sáng, khóe miệng kéo ra một vòng đắng chát cười, cuối cùng vẫn là đem nó mời ra được a. Ầm ầm. Chùm sáng tinh chuẩn trúng đích hải ma long thân thể cao lớn, không có bạo tạc ánh lửa, chỉ có thuần túy năng lượng chôn bụi. Khủng bố nhiệt độ cao nháy mắt đem hải ma long nửa người bên trái huyết nhục bốc hơi hầu như không còn, liền xương cốt đều trong phút chốc hóa thành cho bụi. Chùm sáng xuyên thấu thân thể của nó, dư uy không giảm, một mực bắn vào thâm hải, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Đánh trúng. Chết hẳn a. Lúc này khẳng định chết hẳn. Trong đám người bộc phát ra một trận sống sót sau hai nạn gieo họ. Hào quang tán đi. Hải ma long cái kia khổng lồ thân thể cứng tại không trung, phân nửa bên trái thân thể trọn vẹn biến mất, chỉ còn dư lại giữ tận xương sống lưng cùng nội tạng trần trụi tại bên ngoài, huyết dịch như là thác nước chút xuống. Nhưng mà, còn không chờ mọi người âm thanh hoan hô rơi xuống, một màn quỷ dị phát sinh. Đầu kia bị tính chất hủy diệt đả kích cự thú, cũng không có đổ xuống, ngược lại càng điên cuồng địa chấn cánh bay cao, lơ lửng trong bầu trời đêm. Nó cái kia độc nhãn bên trong, nguyên bản bạo ngược bị càng thâm trầm điên cuồng thay thế. CCC, làm người da đầu tê dại huyết nhục nhúc nhích đâm đến. Chỉ thấy nó khiếm khuyết miệng vết thương, vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, xen lẫn, dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ kinh khủng tu bổ tàn khu. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, mới cốt nhục sinh ra, lân phiến mới bao trùm. Đầu hải ma long kia lại hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thậm chí, trên người nó khí tức so trước đó càng cuồng bạo, quanh thân lượn lờ đến tầng một nồng đậm xương lam. Hống, nó giơ thẳng lên trời thét dài. Một giây sau, nó cúi đầu xuống, độc nhãn gắt gao khóa chặt trong thành thị tòa kia diệt ma pháo. Trong miệng của nó, một đoàn chói mắt hào quang màu băng lam bắt đầu cấp tốc ngưng kết. Không tốt, nó muốn phản kích. Trương Chấn Sơn con ngươi đột nhiên co lại, đối máy truyền tin gào thét, nhanh, tiếp tục bổ sung năng lượng, lại đến một phát, nhanh a. Nhưng mà diệt ma pháo bổ sung năng lượng là có thời gian hồi. Ngay tại họng pháo vừa mới sáng lên ánh sáng nhạt mấy mắt, trong miệng hải ma long năng lượng cầu đã phun ra. Với anh, một đạo so vừa rồi còn muốn thô to chùm sáng màu băng lam từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt, nháy mắt đánh vào diệt ma pháo trên tháp. Không có chút nào lo lắng, tòa kia đại biểu lấy Lâm Hải thành cuối cùng lá bài tẩy kim loại cự tháp, tại tiếp xúc chùm sáng nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn, hòa tan. Ngay sau đó, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc tại trong thành thị dâng lên, hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, đem trọn cái Lâm Hải thành chiếu đến giống như ban ngày. Sóng xung kích quét ngang mà ra, xung quanh mấy cây số kiến trúc nháy mắt bị san thành bình địa. Nhìn xem cái kia trùng thiên ánh lửa, Trương Chấn Sơn hai chân mềm nhũn, phu phu một tiếng quỷ giảm xuống trên sân thượng. Máy truyền tin trong tay trượt xuống, đập xuống đất ngã đến vỡ nát. Ánh mắt của hắn trống rỗng, nhìn phiến kia biển lửa, bờ môi run rẩy phun ra hai chữ, xong. Diệt ma phá hủy, hy vọng cuối cùng cũng không còn. Hải ma long trôi nổi tại không trung, tựa như thẩm phán thế gian ma thần. Nó quan sát phía dưới lâm vào tuyệt vọng nhân loại thành thị, lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ. Nhận được mệnh lệnh, dị ma đại quân nháy mắt sôi trào. Vô số dị ma như là điên cuồng một loại, gầm thét, gào thét, theo bốn phương tám hướng tràn vào thành thị, điên cuồng phá hủy lấy bọn chúng nhìn thấy hết thảy. Trên đường phố, Dương Minh phun ra một búng máu, toét miệng mắng, và nó, cái này tự do giáo hội người, nào tuyệt bức có vấn đề. Làm ra tới như vậy cái liền chính mình đều không khống chế được quái vật, còn đem chính mình cho phản vệ. Thật mẹ nó sao a. Ý Ý Lạc che ngực, mặt nhỏ trắng bệnh gật đầu phụ họa, ta cũng cảm thấy, bọn hắn nào khẳng định có vấn đề, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Lâm Nhất không có nói chuyện, nhưng hắn đối cái này thâm biểu tán đồng. Đồn ba tên kia, không một cái bình thường. Thật tốt cục diện bị bọn hắn dạng này chơi băng, cũng là một loại bản sự. Dương Minh nhìn một chút đầu kia ngay tại tàn phá bốn phía hải ma long, chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu. Vừa rồi tại ngoại hải phòng tuyến, mấy người bọn hắn thủ đoạn ra hết, đều làm không thắng nó, thậm chí ngay cả để nó trọng thương đều không làm được. Tiếp đó, cái kia khống chế những cái này dị ma áo đỏ nữ nhân, đi tới trên đầu hải ma long, vừa định phát biểu thắng lợi tuyên ngôn, kết quả đi lên liền bị hải ma long một cái đuôi phiến thành trọng thương. Lúc ấy chàng diện kia, quả thực không hợp thói thường. Lúc ấy bọn hắn nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu tình là dạng này. liền cực kỳ không nói. Tiếp đó, Hải Ma Long liền mất khống chế, trực tiếp đem tường thành phá hủy, mang theo cái khác dị ma, một đường đuổi theo bọn hắn tiến vào trong thành. Suy nghĩ trở lại hiện tại, Dương Minh nhìn một chút bên cạnh Lâm Nhất, không có cách nào, đầu Hải Ma Long kia quá mạnh, chỉ có thể dựa vào lao đại rồi. Đối Vu lão lớn tới nói, gia hỏa này phải cùng một cái gà con đồng dạng, là không nổi bất luận cái gì sóng gió. Lao đại, hắn mới nói ra hai chữ. Đột nhiên, giữa thiên địa cuồng phong gào thét. Ô ô ô, đó là không khí bị cực tốc áp xúc đến gì. Mọi người vô ý thức ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu kia Hải Ma Long trên mình nguyên bản đen kịt lần phiến dĩ nhiên nổi lên tầng một quần sáng màu đu lam. Nó mở ra hai cánh, phát ra một tiếng kỳ dị tê minh. Chương 327, Lâm Hải đại chiến, 13, 2, chương 327, Lâm Hải đại chiến, 13, 2, ngay sau đó, xa xa trên bờ biển, truyền đến một trận khiến đại địa đều đang run rẩy tiếng oanh minh. Ầm ầm long, tại tất cả người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo cao tới vài trăm mét con sóng lớn màu đen, ở dưới màn đêm chậm chậm bốc lên, tựa như là một bức tiếp nối thiên địa tường nước, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, hướng về Lâm Hải thành chậm chậm đè ép xuống tới. Cái đó là, trong thành, Lưu Hướng Dương ngơ ngác nhìn cái kia phô thiên cái địa sóng lớn, trong mắt của hắn hiện lên một vòng tuyệt vọng. Diệt ma pháo một cái kia, không chỉ không giết chết nó, ngược lại còn chọc giận nó. Lâm Hải thành, thật xong, đối mặt loại này thiên thai cấp bậc công kích, dù cho là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn không được dù cho một giây. Càng chưa nói hiện tại bản thân bị trọng thương, dị năng lượng khô kiệt. Trốn, chạy đi đâu? Cái này sóng lớn chụp xuống tới, toàn bộ Lâm Hải thành đều sẽ biến thành một vùng biển mênh mông, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa, tại tràng thai nạn này bên trong, đã chết quá nhiều chiến hữu, quá nhiều huynh đệ. Lưu Hướng Dương quay đầu, nhìn một chút sau lưng những cái kia mỏi mệt không chịu nổi, vết thương đầy người binh sĩ, lại liếc mắt nhìn xa xa như cũ tại điên cuồng tiến công dị ma triều. Chạy trốn, giống con chuột đồng dạng trốn đông trốn tây, tham sống sợ chết. Không, Trấn Ma Quân trong từ điển không có chạy trốn hai chữ này. Trong mắt Lưu Hướng Dương tuyệt vọng từng bước tiêu tán, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi yên lặng cùng dứt khoát. Hắn đột nhiên tránh thoát hai tên thống lĩnh dịu đỡ, thân thể tuy là lung lay sắp đổ, thế nhưng sống lưng lại chậm chậm dơ cao. Các ngươi nhanh trốn. Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía mọi người, gầm nhẹ một tiếng. Theo sau, với anh, hắn tiêu hao thể nội cuối cùng một chút sinh mệnh lực, nghiền ép ra khô kiệt dị năng lượng, toàn bộ nhân hóa làm một đạo màu xanh lưu phong, làm việc nghĩa không chùn bước hướng lấy cái kia giống như thủy triều vọt tới dị ma đại quân phóng đi. Quân trưởng, sau lưng mấy tên thống lĩnh hốc mắt nháy mắt đỏ, tê tâm liệt phế quát. Thế nhưng đạo thân ảnh màu xanh không có chút nào dừng lại. Mẹ, một tên dáng người khôi ngô thống lĩnh lau trên mặt một cái huyết lệ, giận mắng một tiếng. Hắn không có nói chuyện, trực tiếp bổ lấy trong tay lưới cuốn chiến phủ, gầm thét đi theo Lưu Hướng Dương nhị bước. Quân trưởng cũng không sợ, lao tử sợ cái trứng. 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, cùng đám xuất sinh này liệu. Cái khác thống lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Theo sau, trong mắt của tất cả mọi người đều dấy lên ngọn lửa điên cuồng. Bọn hắn cùng nhau quay người, đi theo đạo ao kia sắp thân ảnh, phát động cuối cùng xung phong. Bọn hắn từ mang vào thân này đồng phục màu đen, gia nhập Trấn Ma Quân một khắc kia trở đi, liền đã dự đoán đến hôm nay kết quả. Cùng mất ước chết tại chạy trốn trên đường, không bằng chết tại xung phong trên đường. Chẳng phải là chết ư? Có cái gì quá không được. Một màn này rung động thật sâu xung quanh tất cả việc xuống chiến sĩ. Những cái kia nguyên bản đã ở trong sợ hãi sụp đổ đám binh sĩ, nhìn xem các trưởng quan quyết tử bóng lưng, thể nội nhiệt huyết lần nữa bị nhen lửa. Giết, giết sạch nhóm này tạp ái. Tiếng gào thét vang tận mây xanh. Vô số thân ảnh theo trong phế tích đứng lên, kéo lấy tàn tạ thân thể, hội tụ thành một cấu ngực dòng, đón lấy cái kia không thể chiến thắng địch nhân. Xa xa trên lầu cao, Trương Chấn Sơn nhìn xem một màn này, khỏe mắt hơi hơi ướt át. Hắn nhìn xem những cái kiêm lịch hành bóng lưng, đột nhiên thấp giọng thì thầm, hát vân áp thành thành muốn phá bỡ, giáp quăng ngày xưa kim lân mở. Lúc này cảnh này, nên uống cạn một chén lớn. Đáng tiếc không rượu. Nhưng cái này toàn thành máu, so rượu càng dữ dội hơn. Xem như đứng đầu một thành, nhìn xem con dân của mình cùng binh sĩ chịu chết, hắn lại có thể nào sống một mình. Trương Chấn Sơn chậm chậm xoay người. Ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh nhi tử Trương Ngọc trên mình. Lúc này Trương Ngọc, máu me khắp người, sớm đã nhìn không ra nguyên bản cái kia thế gia công tử dáng dấp. Hắn nhìn xem phụ thân cái kia yên lặng đến đáng sợ ánh mắt, trong lòng run lên bần bật, nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, "Phụ thân." Hắn đoán được phụ thân muốn làm cái gì, nhưng hắn biết, chính mình không ngăn cản được. Trương Chấn Sơn thò tay, thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nhi tử bà bay, trên mặt lộ ra một vòng hiền hòa cười, "Thật tốt sống sót." Thật đơn giản năm chữ, không có lời nói hùng hồn, không có sinh ly tử biệt phiền tình. Tại lúc này, hắn không hy vọng con của mình giống như hắn đi chịu chết. Đó là làm một cái phụ thân, cuối cùng tư tâm. Trương Ngọc liều mạng gật đầu, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, trong cổ họng như là chặn lại một đoàn bông vải, không phát ra được một điểm âm thanh. Nhi tử, thanh đao mượn phụ thân sử dụng. Trương Ngọc run rẩy lấy bên hông thanh kia sớm đã băng cửa chiến đao, đưa tới. Trương Chấn Sơn tiếp nhận đao, lạnh giá trên chuôi đao còn lưu lại nhi tử nhiệt độ. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trên thân đao những mạ đạ dạ kia bác lỗ hồng. Đó là nhi tử hắn trưởng thành huy chương. Sau đó, hắn cũng lại nhìn không tới. Trương Chấn Sơn hít sâu một hơi, đột nhiên quay người. Và anh, cấp S đỉnh tiêm cường giả khí thế không giữ lại chút nào bạo phát. Tay hắn cầm chiến đao, như là một đầu giản mua hồng sư, làm việc nghĩa không chùn bước tiến vào mảnh tử vong hắc triều bên trong. Thành chủ đại nhân đây này. Đúng lúc này, Trần Thiên Hùng mang theo một đội tinh nhuệ chạy tới. Hắn nhìn xem Trương Chấn Sơn xa như vậy đi bóng lưng, ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đi. Trần Thiên Hùng không do dự, kéo lại còn đang khóc Trương Ngọc, mang theo hắn nhanh chóng hướng về ngược hướng thoát đi. Thành chủ chịu chết, hắn nhất định cần mang theo thành chủ con độc nhất sống sót. Trên đường phố, Lâm Nhất mấy người đột nhiên cảm giác được sau lưng chuyển đến một trận tiếng bước chân dày đặc. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít đám người, chính giữa theo phía sau bọn họ vào tới. Có trấn ma quân, có ăn mặc đồng phục cảnh ti, có đội viên trừ ma ti, thậm chí còn có không ít cầm lấy thô sơ vũ khí dân gian dị năng giả. Bọn hắn vượt qua Lâm Nhất đám người, không có người nói chuyện. Trên mặt mọi người đều mang một loại gần như cố chấp kiên định, tựa như là một đám dập lửa bơm bướm. Biết rõ phía trước là địa ngục, ý nguyên người trước người sau. Rất nhanh, cỗ này dòng lũ sắt thép liền cùng dị ma đại quân hung hăng đụng vào nhau. Giết chóc, máu tươi, tiêu thảm, gầm thét. Một trang tuyệt vọng mà khốc liệt huyết chiến, lần nữa tại thành thị trên phế tích bày ra. Khốc liệt âm thanh thậm chí truyền đến các nơi, ở vào dưới đất khu an toàn bên trong. Mở tối chỗ tránh nạn trong góc. Một tiểu nam hài nuốt ở trẻ tuổi mẫu thân trong ngực, trong mắt to tràn đầy sợ hãi, mụ mụ, bên ngoài đang làm gì à? Ta muốn về nhà. Nữ nhân trẻ tuổi gắt gao ôm hài tử, thân thể ngăn không được run rẩy. Nàng nam nhân là một tên đội viên trừ ma ti, ngay tại vừa mới, vòng tay chuyển tín hiệu hoàn toàn biến mất. Nàng cố nén nước mắt, không muốn để cho hài tử nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình, không có việc gì. Không có chuyện gì nhi tử, đại gia tại đánh quái thú đây. Mụ mụ, người tại sao khóc? Tiểu nam hài duỗi ra bẩn thỉu tay nhỏ, muốn lau đi mẫu thân nước mắt trên mặt, mụ mụ, ba ba đây. Ba ba thế nào vẫn chưa trở lại. Nữ nhân khẽ giật mình, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nước mắt vỡ đê mà ra, ôm lấy hài tử nghẹn ngào khóc giống. Cảnh tượng giống nhau, phát sinh tại thành thị mỗi một cái chỗ tránh nạn xóa xỉnh. Tuyệt vọng, như là ôn dịch tại dưới đất lan tràn. Mà tại dưới đất, vô số phàm nhân đang dùng thân thể máu thịt, làm cái này hy vọng cuối cùng xây lên một đạo lung lay sắp đổ trưởng thành. Chương 328, Lâm Hải đại chiến, cuối cùng, 1, chương 328, Lâm Hải đại chiến, cuối cùng, 1, Dương Minh nhìn xem cái kia giống như thủy triều tuân hướng dị ma đám người, thò tay lau trên mặt một cái máu, có chút ngây người. Đám người này điên rồi. Biết rất rõ ràng phía trước liền là cối xay thịt, đi vào liền là cái chết, rõ ràng còn tranh nhau chen lấn tới nhảy bảo. Bạch Ti yên tĩnh đứng ở một bên, trương kia trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trong tay thưởng thức tơ nhện động tác dừng lại chốc lát. Y Lìa Lạc thì là trợn tròn cả mắt, miệng nhỏ hơi mở. Loại hình ảnh này đối với nàng lực trùng kích quá lớn. Tại nàng trưởng thành hoàn cảnh bên trong, làm sống sót, đem người bên cạnh đặt vào trong hố mới là trạng thái bình thường. Loại này làm người khác đi chết đồng đốc, nàng phía trước chỉ ở sách chuyện bên trong gặp qua. Nhưng bây giờ, trước mắt cũng là lít nha lít nhít một mảng lớn. Nhưng loại này bi tráng cũng không có kéo dài quá lâu. Hiện thực là tàn khốc. Đó căn bản không phải chiến đấu, là một tràng đơn phương đổ sát. Nhân loại thân thể máu thịt đụng vào những cái kia da dày thịt béo dị ma, tựa như là trứng gà đập tại trên tảng đá. Ngáy mắt vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết, không xương dạn nước âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, chói tai đến để đầu người vẻ mặt tê dại. Dù vậy, cái kia từ huyết đục dựng thành phòng tuyến vẫn không có lui lại nửa bước. Đúng lúc này, một mực yên lặng không nói Lâm Nhất đột nhiên động lên. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy mắt đen bên trong, một vòng màu đỏ tươi lộng lẫy ngay tại cấp tốc ngưng kết. Vừa mới tự do giáo hội cái kia quỷ dị quang cầu quả thật có chút môn đạo. Loại kia trực kích linh hồn tinh thần ô nhiễm, liền hắn cũng tiêu một hồi lâu mới trọn vẹn tiêu hóa. Trong đó lực lượng cực kỳ quỷ dị, không hoàn toàn là lực lượng tinh thần còn có một loại kỳ dị lực lượng. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Lâm Nhất vặn mèo bốn éo có chút cứng ngắc cổ. Nhìn về phía xa xa cái kia khốc liệt say thịt trận, khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một cái không có chút nào nhiệt độ đủ cười. Nhiều như vậy gì ma, nhiều người như vậy. Tất cả đều là điểm tâm tình á không thu gặt một thoáng, quả thực có lỗi với chính mình gặp phần này tội. Đều trốn xa một chút. Lâm Nhất nhàn nhạt vứt xuống một câu. Dương Minh toàn thân giật mình, thậm chí đều không có hỏi vì sao, túm lấy còn không phản ứng lại ý đi lạc cùng Bạch Ti liền hướng sau băng băng. Lão đại giọng điệu này hắn quá quen thuộc. Đây là muốn mở lớn tiết tấu. Một giây sau, nguyên bản bị mây đen che lấp bầu trời đêm, đột nhiên không có dấu hiệu nào phát sáng lên. Không phải bình minh ánh dạng đông, mà là một loại quỷ dị, làm người sợ hãi màu đỏ sậm. Ngay tại chém giết song phương đều dừng động tắt lại. Vô luận là tuyệt vọng nhân loại, vẫn là khát máu dị ma, đều theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu vùng trời kia. Cái kia một lượt nguyên bản trong sáng trăng tròn, giờ phút này dĩ nhiên nhiễm lên tầng một nồng đậm huyết sắc, đỏ đến giọt máu, đỏ đến yêu dã. Hải Ma Long cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái kia huyết nguyệt, nó cảm giác được một cỗ cực mạnh uy hiếp. Mà Dương Minh nhìn xem một màn này thì là một mặt mở bức. Tình huống như thế nào đây là? Lão đại đây là lại ngộ ra chiêu mới. Vâng trăng này, làm sao nhìn tà môn như vậy đây? Y Lìa Lạc rụt cổ một cái, cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đúng lúc này, Dương Minh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào bầu trời lắp bắp hô, "Nam, Dãnh!" Mặt trăng nứt ra, chỉ thấy vòng kia huyết nguyệt bên trên, dĩ nhiên thật xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt. Ngay sau đó, cái khe kia chậm chậm hướng trên dưới hai bên căng ra, tựa như là một con mắt mở ra. Tất cả nhìn thấy một màn này người, trái tim đều dò nhảy nửa nhịp. Cái kia chính xác là một con mắt, một cái to lớn lại quỷ dị mắt. Con ngươi màu đỏ tươi bên trong, cái kia quỷ dị màu đen quạt gió đồ án ngay tại chậm chậm chuyển động, lạnh lùng nhìn chăm chú lên dưới chân mảnh này tràn ngập giết chóc đại địa. Tựa như thần linh quan sát sâu kiến. Hống. Một tiếng thê lương tột cùng tiếng gào thét bỗng nhiên nổ vang. Hải Ma Long như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật. Nó thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, cái kia độc nhãn bên trong viết đầy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó đang sợ, nó muốn chạy trốn, nhưng cỗ này sợ hãi cũng không thể kéo dài quá lâu, bởi vì cái kia mắt chuyển động, một cỗ vô hình ba động kèm theo huyết sắc ánh trăng vô thanh vô tức giải đầy toàn bộ chiến trường. Giá trị hồ cổ phát động, trên mặt đất dị ma nhóm đột nhiên cứng đờ, trong mắt của bọn nó nguyên bản đục ngầu thú tính nhanh chóng rút đi, thay vào đó là một vòng vô cùng vị dị đỏ tươi. Một giây sau, làm người dùng mình một màn phát sinh, một cái liêm đao ma đột nhiên điều chuyển sắc bén cốt nhận, hung hăng đâm về phía bên cạnh đồng bạn. Phốc phốc, máu đen bắn tung tóe, bị đâm xuyên dị ma phát ra thống khổ gào thét, còn không chờ nó phản kích, xung quanh càng nhiều dị ma đã nhào tới. Bọn chúng điên rồi, bọn chúng bắt đầu điên cuồng tự giết lẫn nhau, cắn xé, va chạm, chém vào. Mới vừa rồi còn là kề vai chiến đấu đồng loại, giờ phút này lại trở thành không đội trời chung tử địch. Trang diện nháy mắt biến đến cực độ hỗn loạn lại huyết tinh. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 9999. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 12581. Đinh, ký chủ thu được điểm tâm tình 15555. Nghe lấy trong đầu cái tiếng như là máy thu tiền điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, Lâm Nhất khỏe miệng ý cười càng đậm. Đây là hắn vừa mới trúng cái kia tự do giáo hội quan cầu sau, hắn cải tiến đi ra kỹ năng, hiệu quả so dự đoán còn muốn tốt. Thông qua ánh trăng, lợi dụng giả trí hổ cổ khống chế những cái kia dị ma, để nó tự giết lẫn nhau, chính mình căn bản không cần lại ra tay, quả thực vui thích. Cái này, chuyện này là sao? Một tên chặt đứt cánh tay trừ ma ti đội viên ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, trong tay chiến đao đều rơi trên mặt đất. Bọn chúng thế nào chính mình đánh nhau? Nội chiến, tất cả nhân loại người sống sót đều ngộng. Bọn hắn nhìn xem những cái kia như chó điên lẫn nhau cắn quái vật, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, trọn vẹn không biết rõ tình huống. Chỉ có số ít mấy người nhìn ra đầu mối. Trương Chấn Sơn chống thanh kia cuốn lơi trường đao, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời vòng kia huyết nguyệt. Cái kia đồ án, hắn quá quen thuộc. Phía trước trên chiến trường, Lâm Nhất cặp kia con mắt màu đỏ tươi bên trong, liền là cái này đồ án. Bạch diện tử thần. Trương Chấn Sơn cười khổ lắc đầu, tâm tình phức tạp đến cực điểm. Làm một cái quan phương thành chủ, lại cần nhờ một cái tội phạm truy nã tới cứu vãn. Mặt mũi này đánh đến, ba ba bang. Nhưng cái này đã không trọng yếu. Chỉ cần Lâm Hải Thành có thể thủ xuống tới, đừng nói là bị đánh mặt, coi như lập tức để hắn chết, hắn cũng nhận. Lưu Hướng Dương tựa ở một khối dạn nứt trên vách tường, nhìn xem cái kia thấu trời hồng quang, suy yếu phun ra một búng máu, ra hỏa này mạnh đến có chút không hợp thói thường a. Cùng lúc đó, Hải Ma Long triệt để điên rồi. Nó tuy là thực lực mạnh mẽ, không có bị trọn vẹn khống chế, thế nhưng loại muốn xé nát hết thể sao động cảm giác nhanh đem nó bức nổ. Những cái kia bị khống chế tiểu dị ma bắt đầu phát điên công kích nó, thậm chí có chút trực tiếp bỏ tới trên lưng của nó, mở miệng liền cắn. Hống! Hải Ma Long phát ra một tiếng cuồng bạo gầm thét, trên mình năng lượng màu u lam bỗng nhiên bạo phát. Vâng. Trong phương viên 100 mét dị ma nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Nó cái kia độc nhãn hoàn toàn đỏ đậm, lý trí đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đạo kia cao tới vài trăm mét thao thiên cự lãng mất đi khống chế, bắt đầu hướng về thành thị chút xuống. Đúng lúc này, Lâm Nhất thân ảnh hư không tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, hắn đã trôi nổi tại Hải Ma Long khỏa kia đầu lâu to lớn phía trước 100 mét. Nhìn lên rất là nhỏ bé, nhưng Hải Ma Long lại như gặp đại địch. Nó mở ra miệng to như chậu máu, cổ họng chỗ sâu, chói mắt hào quang màu băng lam nháy mắt hội tụ đến cực hạn. Chương 328, Lâm Hải đại chiến, cuối cùng 2. Chương 328, Lâm Hải đại chiến, cuối cùng 2, không có bất kỳ phía trước đông đưa. Vâng, một đạo năng lượng kinh khủng trùng sáng, thẳng tắp phun về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất treo ở không trung, động đều không động một thoáng. Liền trên mặt biểu tình đều không có biến hóa chút nào. Ngay tại trùng sáng kia gần thôn vệ hắn mấy mắt, trước mặt hắn không gian đột nhiên vặn bẹo thành một cái vô hình vòng xoáy. Bạch, cái kia khủng bố trùng sáng nháy mắt bị vòng xoáy chiếm lấy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay sau đó, sau lưng Hải Ma Long không gian cũng xuất hiện một cái giống nhau như lúc vòng xoáy. Đạo kia biến mất chùm sáng từ phía sau đột nhiên bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Hải Ma Long trên lưng của mình. Ầm ầm, lần này chặt chẽ bước vàng, Hải Ma Long phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm, thân thể cao lớn trực tiếp bị oanh đến hướng về phía trước cắm xuống, trên lưng bị nổ tung một cái to lớn lỗ máu. Xách, nhiệt tình vẫn còn lớn. Lâm Nhất đánh giá một câu, hắn cúi đầu nhìn một chút phía dưới còn tại như con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn dị ma nhóm, nhíu mày, quá ổn. Hơn nữa loại kia làm người buồn nôn mùi hôi thối thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Dọn dẹp một chút ra, Lâm Nhất chậm chậm nâng tay phải lên. Bù bù, chín quả đen như mực hỏa cầu tại quanh thân hắn tự nhiên hiện lên. Mỗi một quả trực tiếp đều có vài chục mét. Ngọn lửa màu đen yên tĩnh bốc cháy, tản ra phảng phất có thể thôn vệ tia sáng khủng bố nhiệt độ cao. À mạ tệ giật đi. Lâm Nhất nhẹ nhàng vung tay lên. Siêu siêu siêu. Chín quả hắc hỏa cầu kéo lấy thật dài màu đen đuôi lửa, như là chín quả rơi xuống vân thạch, mang theo khí tức hủy diệt hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Cháy mau. Dương Minh ở phía xa nhìn đến tê cả da đầu, lôi kéo cổ họng hô to. Căn bản không cần hắn nhắc nhở. Người khác khi nhìn đến cái này như tận thế thiên phạt cảnh tượng lúc, đã sớm liên tục lăn lộn hướng địa phương an toàn băng băng. Ầm 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 ầm. Đại địa đang run rẩy. Màu đen biển lửa nháy mắt nuốt sống dị ma chỗ tồn tại khu vực. Những cái kia còn tại lẫn nhau cắn xé dị ma liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, nháy mắt liền bị đốt thành hư vô. Liền cho tàn đều không còn lại. Không khí trực tiếp bị đốt đến vặn vẹo biến dạng. Vẹn vẹn mười mấy giây, toàn bộ chiến trường bị thanh không, chỉ còn dư lại đầy đất khô cằn. Lâm Nhất thỏa mãn nhìn một chút tăng vọt điểm tâm tình. Một đợt này, mập. Hắn xoay người, nhìn về phía cái kia đang chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn đại gia hỏa. Hải Ma Long đã bị sợ vỡ mật, nó nơi nào còn dám tái chiến, phe phẩy cánh, liều mạng hướng đại hải phương hướng chạy trốn. Chỉ cần trở lại trong biển, chỉ cần trở lại trong biển liền an toàn. Trở về. Lâm Nhất thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai của nó. Không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Một cỗ vô pháp kháng cự lực hút trực tiếp khóa chặt Hải Ma Long. Một giây sau, nó cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp bị cả mù ai cưỡng ép giật trở về, trung điệp quẳng tại Lâm Nhất trước mặt. Hải Ma Long co lại thành một đoàn, cái kia độc nhãn bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, không còn có phía trước hung tàn. Lâm Nhất phi đến trước mắt của nó, nhìn xem cái này run lẩy bẩy đại gia hỏa, hắn đột nhiên sờ lên cằm. Cái đồ chơi này thực lực không tệ, nếu là đem nó bắt về làm cái sủng vật nuôi, không có việc gì phóng xuất hù dọa một chút người, cái kia điểm tâm tình chẳng phải là liên tục không ngừng. Di chuyển điểm tâm tình máy rút tiền a đây là. Nghĩ đến cái này, Lâm Nhất ánh mắt sáng lên. Nhìn xem ta, hắn nhẹ giọng nói ra. Hải Ma Long vô ý thức nhìn về phía cặp kia con mắt đỏ tươi. Cổ tọa mà sủ cả mỹ hoành. Một cỗ bá đạo vô cùng lực lượng tinh thần nháy mắt xông vào Hải Ma Long đại não, tính toán cưỡng ép sửa chữa ý chí của nó. Lâm Nhất tầm mắt nháy mắt mơ hồ, chờ hắn lần nữa thấy rõ xung quanh lúc, phát hiện chính mình đi tới một mảnh không gian xa lạ. Bốn phía là đen kịt một màu hư vô, mà ở trước mặt hắn là một mặt to lớn vô cùng tầm kính. Mặt kính nổi lên gợn sóng. Lúc này, các gệ mì trước mặt tự động lên, bắt đầu chậm chậm lui lại. Theo sau, Lâm Nhất liền thấy cực kỳ khủng bố một màn. Trước mặt hắn là một đầu Hải Ma Long, nhưng cùng bên ngoài cái kia so ra, trước mắt cái này một đầu, lớn để người thằng không nổi bất luận cái gì một tia sức phản kháng. Theo chỗ xa xa nhìn, Lâm Nhất ở trước mặt hắn chỉ là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ điểm đen. Lâm Nhất tính toán, trước mắt đầu Hải Ma Long này, hình thể chí ít đạt tới hơn ngàn mét. Cái kia màu vàng kim độc nhãn như là một lượt mặt trời, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Lâm Nhất. Cổ lão, tang thương, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Lâm Nhất nhìn đối phương, nháy nháy mắt, đây là đem Hải Ma Long lão tổ tông dẫn ra. Nhân loại. Lúc này, một đạo hùng vĩ mênh mông âm thanh tại cả vùng không gian nổ vang, chấn đến Lâm Nhất linh hồn đều đang run rẩy. Dám mưu toan nô dịch còn ta dân, cho dù là các ngươi cái kia cái gọi là thất vương, cũng không dám tại bổn vương trước mặt như vậy cản rỡ. Cái kia cự long chậm chậm há miệng, mỗi một cái lời như là trọng truy gõ tại Lâm Nhất trong lòng. Bổn vương, ban ngươi tội chết. Vâng. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố tinh thần trùng kích quét ngang mà tới. Lâm Nhất thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thế giới trước mắt nháy mắt phá toái. Phúc. Trong thế giới hiện thực, lơ lửng giữa không trung Lâm Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên, một miệng lớn máu tươi phun mạnh mà ra. Thân thể của hắn như là như diều đứt dây, thẳng tắp rơi xuống. Ầm. Lâm Nhất quỳ một chân trên đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Hắn một tay gắt gao che lấy sắp nổ tung đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thật mẹ nó đau a. Lâm Nhất cắn răng, hít vào một ngụm khí lạnh. Sơ suất. Không nghĩ tới cái này Hải Ma Long lão tổ tông lại có loại này bản sự. Cách lấy không biết rõ bao xa khoảng cách, chỉ là một đạo tinh thần hình chiếu, liền có thể trực tiếp trọng thương hắn. Đây chính là dị ma bên trong vương giả ư? Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Lâm Nhất lau một cái vết máu ở khoe miệng, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đầu Hải Ma Long kia. Lúc này đại gia hỏa chính giữa ngơ ngác nằm trên mặt đất, cái kia độc nhãn trống rỗng vô thần, khóe miệng còn chảy nước miếng. Ngốc. Vừa mới cái kia một thoáng tinh thần va chạm quá mãnh liệt, trực tiếp đem con hàng này náo cho sông thành một đoàn hỗn náo. Tinh thần của nó ý thức đã triệt để tiêu tán, hiện tại cũng chỉ còn lại một bộ còn có hít thở trống rỗng. Xách, thật lãng phí. Lâm Nhất có chút đau lòng. Thật tốt may rút tiền a, liền bị lao giả kia một thoáng phá hỏng. Tính toán, tiễn ngươi lên đường a. Lâm Nhất có chút khó chịu nhếch miệng. Đã không thể làm sủng vật, vậy liền biến thành một điểm cuối cùng điểm tâm tình a hô. Ả mạ tệ giặt nháy mắt tại Hải Ma Long trên mình giấy lên. Không có kêu thảm, không có dây rủa. Cái kia khổng lồ thân thể tại hắc viêm bên trong nhanh chóng tan rã. Cùng lúc đó, xa tại không biết địa phương một chỗ thâm hải bên trong, một cái to lớn hoàng kim đồng chậm chậm mở ra, trong biển lập tức dâng lên một lửa sáng rực liệt dương. Theo sau, một đạo hùng hậu, tang thương âm thanh động đất âm thanh chậm chậm vang lên. Nhân loại, dĩ nhiên không chết. Lâm Nhất, thú vị. Âm thanh tại dưới biển sâu vang vọng, chậm chậm biến mất. Lâm Hải Thành bên trong. Đinh. Ký chủ thu được điểm tâm tình 5107200. Cái này một bút vào sổ, để Lâm Nhất tâm tình buồn bực hơi chuyển biến tốt một chút. Cũng liền tại lúc này, xa xa trên mặt biển, một vòng màu vàng kim nắng mai đâm rách hắc ám, vẩy vào mảnh này tàn tạ khắp nơi trên mặt đất. Trời đã sáng. Trận này dài đằng đẵng mà khốc liệt tác động, cuối cùng kết thúc. Chương 329, hậu chiến, 1, chương 329, hậu chiến, 1, lao đại. Lâm Nhất ca ca. Chủ nhân. Ba bóng người từ đằng xa cấp tốc vào tới. Dương Minh xông lên phía trước nhất, trên mặt tràn đầy lo lắng. Vừa nhìn thấy Lâm Nhất sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo vết máu giáng dấp, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Lão đại, ngươi thế nào? Thế nào đột nhiên liền thổ huyết? Bạch Ti không nói một lời, đi thẳng tới tại Lâm Nhất bên người, dùng cặp kia mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ nâng Lâm Nhất cánh tay, trước kia quanh năm lãnh lược bằng xương trên mặt nhỏ, giờ phút này viết đầy bối rối. Lâm Nhất hít sâu một hơi, cưỡng chế trong đầu cô kia như là như kim đâm đau nhức kịch liệt, xì một cái mang máu nước bọt. Vừa mới, Hải Ma Long lão tổ tông tới. Dương Minh sững sờ, con ngươi nháy mắt chừng đến căng tròn, cái gì? Hắn đột nhiên quay đầu chung quanh, trong tay đã trải qua bắt đầu ngưng kết nhiệm lực, âm thanh đều đổi giọng, ở chỗ nào? Không thấy a. Lâm Nhất mệt mỏi khoát tay áo, chỉ đầu của mình. Lão đại, ngươi nói là tinh thần hình chiếu. Ân. Dương Minh nuối lòng một hơi. Hắn còn tưởng rằng cái kia Hải Ma Long láo tổ đích thần đến, hắn đều định tìm chỗ tốt nằm xong, chuẩn bị đi thế. Cho nên, lão đại ngươi là bởi vì đối phương tinh thần công kích mới biến thành dạng này. Lâm Nhất không lên tiếng, nhưng ánh mắt đã nói cho hắn đáp ứng. Dương Minh lại như là không thấy cái ánh mắt kia, ngược lại giơ ngón tay cái lên, một mặt sợ hãi thán phục, "Lão đại, ngươi là cái này. Đây chính là Hải Ma Long nhất tộc lão tổ tông, cũng không phải dị ma vương loại kia gia hỏa có thể so sánh. Ngươi chịu nó một cái tinh thần trùng kích, cũng chỉ là nôn một ngụm máu." Quanh hắn lấy Lâm Nhất chuyển một vòng, sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ, "Lão đại, ta càng ngày càng hoài nghi." "Hoài nghi gì?" Lâm Nhất nhíu mày. "Hoài nghi ngươi không phải người." Dương Minh nghiêm trang nói, "Ngươi sẽ không phải là cái gì khoác lên da người dị ma a?" "Đông." Một tiếng vang trầm. Dương Minh ôm đầu ngồi xổm xuống, đau đến nghe răng trợn mắt. "Lão đại." Lúc này, Bạch Tuyệt mang theo Bạch Liên Liên đi tới. "Còn phải là lão đại ngươi a?" Bạch Tuyệt dùng một loại tín đồ cùng nhiệt ánh mắt nhìn xem Lâm Nhất. "Chúng ta nhiều người như vậy, liều mạng đều không đủ đầu Hải Ma Long kia một cái phun. Ngươi thứ nhất, cạch cạch mấy lần, toàn bộ cho thu thập. Cái kia tự do giáo hội, cái gì áo đỏ giáo chủ, ở trước mặt ngươi liền là cái rắm." Hắn càng nói càng xúc động, thậm chí muốn xông lên cho Lâm Nhất một cái to lớn ôm ấp, "Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thần, duy nhất chân thần." Lâm Nhất ghét bỏ lui lại nửa bước, "Ngừng." Bạch Liên Liên đứng ở một bên, khoe miệng mỉm cười, cái kia một đôi mắt đẹp điên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Nhất. Trong ánh mắt của nàng hơi khác thường hào quang đang lưu chuyển, như là cảm kích, lại như là nào đó càng thâm trầm tình cảm. Bạch Vũ yên lặng đứng ở cuối cùng, hắn nhìn xem thanh niên mặc áo đen kia, ánh mắt phức tạp. So với đệ đệ của Nhật, trong ánh mắt của hắn càng nhiều hơn chính là kính sợ. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân cải thiên hóa địa, thì chúng sinh như cỏ rác lực lượng, để hắn cái này tự xưng là thiên tài cấp S dị năng giả, chân chính cảm nhận được cái gì gọi là trời. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Những cái kia may mắn còn sống sót các chiến sĩ, như là mới từ một tràng dài đằng đẵng trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Bọn hắn nhìn xem trống rỗng chiến trường, nhìn xem cái kia đã thối lui hải triều, nhìn xem đỉnh đầu dần dần dâng lên nắng ấm. "Thắng." Có người không dám tin tự lẩm bẩm. "Thật thắng. Dị ma lui, Hải Ma Long hết rồi." Không biết là ai trước kêu một tiếng. Ngay sau đó, tiếng hoan hô to lớn như là núi lửa bùng phát, nháy mắt quét sạch toàn bộ Lâm Hải thành. "Chúng ta còn sống, chúng ta thắng." Những cái kia vết máu khắp người các hán tử, có ném xuống trong tay lưới cuốn chiến đao, có quỳ dưới đất khóc ròng ròng, có lẫn nhau ôm ấp, điên cuồng vỗ chiến hưu sau lưng. Hôm nay là năm mới ngày đầu tiên. Tại trận này đủ để hủy diệt thành thị trong tai nạn, bọn hắn còn sống. Dưới đất khu an toàn đại môn từ từ mở ra. Nặng nề kim loại tiếng ma sát tại yên tĩnh bình minh bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Vô số ánh mắt lấp lóe trong bóng tối lấy bất an cùng chờ mong. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên rơi vào thông đạo, làm cái kia tiếng hoan hô nhất thai nhức góc truyền vào lỗ tai. Đám người xôi trào. Bọn hắn tranh nhau chen lấn mà tuôn ra mặt đất, tham lam hô hấp lấy mang theo mùi máu tươi lại vô cùng tự do không khí. Một người quần áo lam lũ nữ nhân ôm lấy hài tử, lảo đảo chạy ra đám người. Ánh mắt của nàng tại những cái kia chiến sĩ may mắn còn sống sót bên trong điên cuồng tìm kiếm. Thẳng đến nàng nhìn thấy cái kia đứng ở trên đường, một thân trừ ma ti đồng phục đã bị hư hao mảnh vải nam nhân. Nam nhân máu me khắp người, trên cánh tay quấn lấy đơn giản băng vải, máu còn tại tới phía ngoài thấm. Nhưng hắn chính giữa nhìn xem mẹ con các nàng, toét miệng cười. Cái kia cười một tiếng, tác động vết thương trên mặt, có chút xấu, nhưng lại vô cùng rực rỡ. "Ba ba." Trong ngực hài tử mãi thanh mãi khí kêu một tiếng. Nước mắt của nữ nhân nháy mắt vỡ đê. Nàng nổi điên đồng dạng xông đi qua, nhưng lại tại trước mặt nam nhân dừng ngay. Cẩn thận từng ly từng tí không muốn đụng phải miệng vết thương của hắn, cuối cùng chỉ có thể chăm chú ôm lấy nam nhân eo, lên tiếng khóc lớn. Nam nhân dùng cái kia vẫn tính hoàn hảo tay, vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân sau lưng, lại sờ lên đầu của đứa bé. "Không có việc gì, không có việc gì, về nhà." Đây là một nhà ba người đoàn viên, mà tại chiến trường một góc khác, một cái chiến sĩ trẻ tuổi quỳ dưới đất, trong tay chăm chú nắm chặt một nửa nhuốm máu minh bài, đối một bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế. Tại cái này năm mới ngày đầu tiên, có người đoàn viên, có người vĩnh biệt. Đây chính là chiến tranh, cũng là còn sống đại giới. Cách đó không xa vách núi dựng đứng bên dưới, Trương Chấn Sơn cùng Lưu Hướng Dương sánh vai dựa vào vách tường, không có hình tượng chút nào ngồi liệt tại dưới đất. Hai vị này một cái là quan to một phương, một cái là trong quân chủ soái, ngày bình thường uy nghiêm hiển hách đại nhân vật, giờ phút này lại chật vật giống như hai cái ăn mày. Trương Chấn Sơn run run rẩy rẩy theo trong cạ bụ tổ móc ra một cái bị áp đến bẹp hộp thuốc lá. Hắn tại bên trong móc nửa ngày, mới bóp ra hai cái con thành S hình thuốc lá. Tới một cái, hắn đưa cho Lưu Hướng Dương. Lưu Hướng Dương cũng không khách khí, thò tay tiếp nhận, trực tiếp nhét vào trong miệng ngậm. Trương Chấn Sơn lại tại trên mình lục lọi nửa ngày, sắc mặt cứng đờ. Lửa không còn. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Hoắc Độ Nhân kéo lấy thanh kia to lớn trọng kiếm, khập khiễng chỉ bản xì gì tới. Hắn nhìn thấy hai người quấn dạng, nét mép cười một tiếng, nâng lên trọng kiếm để ngang trước mặt hai người. Bù bù. Trên thân kiếm toát ra một đoàn ánh lửa đỏ thẫm. "Thành chủ, quân trưởng." Trương Chấn Sơn cùng Lưu Hướng Dương nhìn nhau cười một tiếng, tiến tới đốt thuốc lá. Hít sâu một cái. Chua cay xương mù tại trong phổi chuyển một vòng, chậm chậm phun ra, mang đi một chút mỏi mệt cùng nặng nề. Khói mù lượn lờ bên trong, Trương Chấn Sơn híp mắt, nhìn về phía xa xa trên đường chân trời chậm chậm dâng lên mặt trời đỏ. "Lão Lưu a." "Ân." "Ngươi nói châm biếm không châm biếm." Chương 329, hậu chiến 2, chương 329, hậu chiến 2, Trương Chấn Sơn cười khổ đúng đúng có đuổi. "Chúng ta liều sống liều chết giữ một đêm, cuối cùng cứu Vãn Lâm Hải Thành, dĩ nhiên là liên bang bảng truy nã bên trên bài danh thứ số 666 cực kỳ nguy hiểm phần tử. Ta thành chủ này, làm đến đúng là mẹ nó bất ức. Lưu Hướng Dương trầm mặc chốc lát, phun ra một điếu thuốc vòng. Thành chủ, ngươi nếu là cần phải nói như vậy, vậy ta cái này quân trưởng chẳng phải là càng không mặt gặp người. Hắn nhìn xem chính mình tay run rẩy, đó là thoát lực sau di chứng. Cái này thật không trách chúng ta. Lưu Hướng Dương thở dài. Đối phương quá mạnh, liền Hải Ma Long đều làm ra tới. Chúng ta nếu là có thể đánh thắng, liền sẽ không xuất hiện tại Lâm Hải thành cái này biên cảnh thành thị, mà là có lẽ tại Liên Bang Hoạch Tâm tầng nhập trước. Trương Chấn Sơn trầm mặc. Hắn nhìn phía xa những cái kia ngay tại dọn dẹp chiến trường binh sĩ, nhìn xem những cái kia ôm lấy thân nhân khóc giống mách tính. Nói thì nói như thế, có thể chết nhiều người như vậy, hủy gần phân nửa thành. Ta có trách nhiệm a. Lưu Hướng Dương đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng chân mạnh mẽ ép diệt. Sống sót liền là lớn nhất thắng lợi. Hắn chống đỡ đầu gối đứng lên, vô vỗ trên mông xám. Được rồi, đừng ở thương thế kia xuân thu buồn. Chúng ta nên đi nhìn một chút vị kia cứu vớt Lâm Hải thành đại anh hùng. Một lát sau, Trương Chấn Sơn cùng Lưu Hướng Dương mang theo một đám còn có thể đi động tướng lĩnh, trùng trùng điệp điệp đi tới Lâm Nhất trước mặt. Nhìn xem nhóm này đột nhiên vây lên tới quan phương đại quan, Dương Minh chấp chấp lông mày, giống như cười mà không phải cười. Trương thành chủ, Lưu quân giải, các ngươi đây là tới bắt chúng ta những cái này đối tượng truy nã. Trương Chấn Sơn cười khổ một cái. Theo sau cùng Lưu Hướng Dương liếc nhau, hai người đồng thời hướng về phía trước chỉnh trọng bước ra một bước. Ngay sau đó, hai người làm ra một cái thủ thế, tay phải nắm quyền, trung điệp giã bên ngực trái tim vị trí, theo sau thật sâu không người xuống. Đây là một cái cổ lão mà trang trọng quân lễ, đối với tôn quý nhất ân nhân sử dụng. Đa tạ. Theo lấy hai người động tác, sau lưng cái kia mấy trăm tên chiến sĩ cũng đồng loạt làm ra động tác giống nhau, cùng tiếng giống to. Đa tạ Lâm Nhất các hạ ân cứu mạng. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh. Trương Chấn Sơn nâng người lên, thần sắc trang nghiêm xem lấy Lâm Nhất. Lâm Nhất các hạ, hôm nay nếu không phải ngươi xuất thủ, Lâm Hải Thành chắc chắn sinh linh đồ thán. Phần ân tình này, Lâm Hải Thành khắc trong tấm khảm. Còn có. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến có chút xúc động. Liên quan tới liên bang lệnh truy nã sự tình, ta sẽ lập tức hướng thượng cấp thực sự báo cáo. Lâm Nhất các hạ cường giả như vậy, tuyệt không nên nguy hiểm thành viên. Ta sẽ liên danh thượng thư, để liên bang đám kia ngồi phòng làm việc ra hỏa xem thật kỹ một chút. Nếu là liền Lâm Nhất các hạ đều là nguy hiểm thành viên, vậy trên thế giới này liền không có cái gì kẻ không nguy hiểm. Ta nhất định phải làm ngài xứng danh. Xứng danh. Lâm Nhất nguyên bản còn tại thờ ơ nghe được hai chữ này, đột nhiên đưa tay cắt ngang Trương Chấn Sơn lời nói. Không cần thiết. Xứng danh. Nói đùa cái gì? Lão tử thật không dễ dàng lăn lộn thành cái cấp S tội phạm truy nã, lúc nào cũng có thể sẽ có không biết sống chết thợ săn tiền thưởng đưa tới cửa cung cấp điểm tâm tình. Nếu là bị đám gia hỏa này một quấy rối, lệnh truy nã rút lui, sau đó ai còn đi tìm cái chết? Ai tới tặng quà tự giá trị? Đây là muốn đoạn lão tử tài lộ a? Đoạn người tài lộ, như giết người cha mẹ. Đám người này, dụ ý khó dò. Trương Chấn Sơn bị Lâm Nhất bất thình lình phản ứng làm ngộng. Hắn không hiểu xem lấy Lâm Nhất, trong lòng có chút chột dạ. Chẳng lẽ, vị gia này có cái gì đặc thù đam mê? Làm tội phạm truy nã còn có thể làm như sao? Hắn làm sao biết, đối với Lâm Nhất mà nói, cái này không chỉ là một cái thân phận, đó là một tòa di chuyển núi vàng. Lâm Nhất không kiên nhẫn khoát tay áo, như là tại đuổi rồi. Được rồi, đừng ở cái này làm những cái này hư đầu ba não cảm tạm nghi thức, ta nhìn đau đầu. Còn có, đừng tự mình đa tỉnh. Ta xuất thủ, không phải là vì giúp các ngươi, càng không phải là vì cứu cái gì Lâm Hải Thành. Hắn lạnh lùng quét mắt một vòng mọi người, ngữ khí lạnh giá, ta chỉ là đơn thuần xem những cái kia dị ma không vừa mắt, dám quấy rầy lao tử quan hệ tâm tình, thuận tay làm thịt mà thôi. Các ngươi hiện tại cái kia làm gì đi. Trung tiến thành thị cũng hảo, về nhà ôm lao bà cũng hảo, đều cách ta xa một chút, coi như ta không tồn tại, nghe hiểu ư? Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không nghĩ tới, đối mặt to lớn như vậy vinh dự cùng cảm kích, vị cường giả này phản ứng dĩ nhiên là dạng này, lạnh nhạt, quái gở, thậm chí có chút bi quan chán đời. Trương Chấn Sơn sững sờ tại chỗ, miệng ngập ngừng, muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào. Hắn nhìn thấy Lâm Nhất đấy mắt cái kia thật sâu không kiên nhẫn, thậm chí còn có một chút đè nén thô bạo. Loại ánh mắt ấy nói cho hắn biết, nếu như nói nhảm nữa, vị gia này thật sẽ độc thủ. Tốt, Lâm Nhất các hạ. Trương Chấn Sơn là người thông minh, lập tức biết nghe lời phải. Đã ngài ưa thích thanh tĩnh, vậy chúng ta trước hết không phải dậy. Hắn nói lấy liền muốn quay người rời khỏi, đi hai bước, lại như là nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại. Cái kia, Lâm Nhất các hạ. Trương Chấn Sơn cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, hỏi do, kỳ thực ta muốn đại biểu Lâm Hải Thành, mời ngài đảm đương danh dự của chúng ta thành chủ, ngài nhìn. Ân. Lâm Nhất ánh mắt nháy mắt biến đến trở nên nguy hiểm. Một cỗ vô hình sát khí từ trên người hắn tràn ra, nhiệt độ chung quanh phảng phất nháy mắt hạ xuống mấy độ. Trong lòng Trương Chấn Sơn run lên bần bật, chỉ cảm thấy đến sống lưng phát lạnh. Không mời, không mời. Hắn bả đầu đong đưa như đánh trống trầu đồng dạng, một bên khoát tay một bên cực nhanh quay người. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới trong nhà khí gas không có đóng, đi trước. Nói xong, vị này cấp S cường giả đúng là một đường chạy chậm, mang theo mọi người cũng như chạy trốn rời đi hiện trường. Nhìn xem đám người kia chật vật bóng lưng rời đi, Lâm Nhất khẽ hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt. Hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ, cảm giác xương cốt toàn thân đều tại kéo kẹt rung động. Cuối cùng là thanh tịnh. Bạch Tuyền xuống tới, nhìn xem Lâm Nhất mệt mỏi sắc mặt, nhỏ giọng nói, lao đại, trước về trang viên nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi quá sức. Lâm Nhất gật đầu một cái. Chính xác cái kia nghỉ ngơi. Trên nhục thể thương thế đối với hắn hiện tại tới nói, cơ hội là nháy mắt liền có thể khôi phục. Nhưng trên tinh thần vết thương, lại không dễ dàng như vậy khép lại. Vừa mới cái kia một thoáng tinh thần đụng nhau, tựa như là có người cầm đại truy tại hắn đầu góc bên trong quấy một trận, hiện tại toàn bộ não đều tại thỉnh thịch trực nhảy. Nên chết Hải Ma Long lão tổ tông. Lâm Nhất trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ. Bút chứng này, lão tử nhớ kỹ. Chờ lão tử tấn thăng làm cấp SS, nhất định phải đi tìm lão gia hỏa kia thật tốt tâm sự. Đến lúc đó, Lâm Nhất trong ánh mắt lộ ra một vòng hung quang. Nhất định phải để lão gia hỏa kia đếm thử một chút thống khổ nhất kiểu chết. Tiếp đó lại đem lão già kia làm thành đâm thân, giải lên mù tạt, phân ra ăn. Kiểm. Chương 330, Linh Vương, Ôn Thư Nhã, 1, chương 330, Linh Vương, Ôn Thư Nhã, 1, Du Tiên khu vị trí vắng vẻ, cách bờ biển xa, trường hạo kiếp này ngược lại không tác động đến mảnh này khu nhà giàu. Xe Việt Dã ép qua bằng phẳng đường nhựa, chậm chậm lái vào Bạch Thị Trang Viên. Mới vào đại môn, liền trông thấy lầu chính cửa ra vào đứng một đống người. Bạch Định Bang chống quải trượng, đi theo phía sau mấy cái gia phó cùng Hồ Mị Mị, chính giữa duỗi cổ hướng bên này nhìn quanh. Cửa xe mới mở ra, còn không chờ dừng hẳn, cái kia mấy đạo lo lắng ánh mắt liền dính đi lên. Thằng đến trông thấy Lâm Nhất mang theo Bạch Tuyệt đám người đi xuống, Bạch Định Bang cái kia một mực nâng tại cổ họng tâm, vậy mới xem như trở xuống trong bụng. Ra ra, Bạch Tuyệt cùng Bạch Vũ bước nhanh đi lên trước, kêu một tiếng. Bạch Định Bang nhìn từ trên xuống dưới hai cái tốt tử, hốc mắt có chút chuyển hồng, nói liên tục ba chữ tốt. Hảo, hảo, không có việc gì liền tốt. Lao ra tử tay đều đang run, đó là kích động. Hồ Mị Mị hai tay ôm ngực đi tới, ánh mắt tại trên người mấy người quét một vòng, cuối cùng dừng ở Bạch Tuyệt trên mình, lông mày nhíu lại. Nha, biểu đệ, nhìn dạng này rất tinh thần a. Không cụt tay cụt chân. Bạch Tuyệt nghe xong lời này, lập tức đem sống lưng thẳng tắp, mũi vểnh lên trời hừ một tiếng. Cái kia tất nhiên, ta là ai? Hắn vô bộ ngực, một mặt ngạo nghễ. Loại cấp bậc kia chàng diện nhỏ, ta làm sao lại bị thương? Ta tại dị ma trong nhóm đó là bảy vào bảy ra, liền ý phục đều không nhữ một cái. Phải không? Hồ Mị Mị nết miệng lên một vòng cười xấu xa. Nàng như là cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động bay tới Bạch Tuyệt sau lưng. Tiếp đó, rỗi ra một cái ngón tay thon dài, ngắm Bạch Tuyệt trên lưng một chỗ, mạnh mẽ đè xuống. Ngao! Một tiếng thê lương tột cùng heo kêu âm thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ trang viên. Bạch Tuyệt toàn bộ nhân ảnh là điện giật đồng dạng, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, che lấy lưng liền ở tại chỗ nhảy nhót. Đau đau đau. Hồ Mị Mị ngươi mưu sát thân biểu đệ a. Hồ Mị Mị phủi tay, một mặt vô tội, không phải nói không bị thương ư? Thế nào phản ứng lớn như vậy? Bạch Tuyệt đau đến nước mắt đều nhanh đi ra, chỉ vào Hồ Mị Mị nửa ngày nói không ra lời. Bạch Vũ tại một bên nhìn xem cái này náo kịch, lắc đầu bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Bạch Định Bang. Ra ra, phụ thân cùng mẫu thân đây. Bạch Định Bang thu lại ý cười, chỉ bên ngoài. Bọn hắn vừa mới cũng ra ngoài tham chiến. Nghe nói như thế, Bạch Tuyệt cùng Bạch Vũ mặt lộ lo lắng. Yên tâm, vừa mới ta mới cùng bọn hắn thông qua lời nói, bọn hắn thật tốt. Nghe được cha mẹ không có việc gì, hai huynh đệ vậy mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Bạch Định Bang xoay người, chống quải trượng đi đến Lâm Nhất trước mặt. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì cảm động đến rơi nước mắt lời nói, liền bị Lâm Nhất nhấc từ chĩa chặt đứt. Nói nhảm cũng đừng nói. Tranh thủ thời gian làm một bàn lớn đồ ăn. Đói bụng. Bạch Định Bang sững sờ, lập tức phản ứng lại, liền đội vàng gật đầu. Tốt. Ngay lập tức đi chuẩn bị. Giữa trưa. Bạch Thắng cùng Bạch Linh hai người treo lên một mặt mỏi mệt từ bên ngoài trở về, vừa vào nhà hàng liền bị cảnh tượng trước mắt choáng váng. Chỉ thấy trên bàn cơm chất đầy thật cao đĩa, như là từng tòa núi nhỏ. Lâm Nhất chính giữa chui đầu vào đồ ăn trồng bên trong, tay năm tay mười. Nhưng hắn tốc độ ăn mặc dù nhanh đến kinh người, động tác nhưng cũng không thô lỗ, thậm chí mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác. Sơ sơ 10 phần đồ ăn, không đến nửa giờ liền bị hắn một người cán quét trống không. Loại kia khủng bố sức ăn, nhìn đến Bạch gia mọi người trợn mắt hốt hoồm. Lâm Nhất để đũa xuống, ợ một cái. Hắn chưa bao giờ có hôm nay như vậy thèm ăn, cảm giác như là mở ra cái gì lỗ hổng như. Ăn nhiều đồ như vậy, thân thể cực độ thâm hụt cảm giác cuối cùng biến mất một chút. Cái kia một cái tinh thần trùng kích không chỉ tổn thương thần, còn đem trong cơ thể hắn dự trữ năng lượng tiêu hao sạch sành sanh. Ta ngủ. Lâm Nhất đứng lên, ném đi một câu nói kia, cũng mặc kệ mọi người phản ứng gì, trực tiếp trở về gian phòng. Mới dính lên gối đầu, thậm chí ngay cả quần áo đều không thoát, hắn liền trực tiếp đã ngủ mê man. Cái này một giấc, ngủ đến đặc biệt chìm. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Hải thành 100 km bên ngoài, một chỗ ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm bí mật cứ điểm. Nơi này là tự do giáo hội một cái cứ điểm tạm thời. Mở tối cỡ nhỏ trong giáo đường, dưới ánh nến, đem trên vách tường cái kia to lớn tự do chi thần tượng làm nổi bật đến đặc biệt quỷ dị. Mấy đạo thân ảnh chính giữa đứng ở trước tượng thần. Loại trừ phía trước đào tẩu đồn, đa kỳ, thập hương cùng lở tờ bên ngoài, trong góc còn giúp lấy một cái vâng vâng dạ dạ thân ảnh. Chính là tân tấn kẻ xui xẻo áo đỏ giáo chủ, đã từng khủng bố phi đao người bông đồ sinh. Hắn lúc này đang cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, hận không thể đem chính mình nhét vào kẽ đất bên trong. Giữa đại sảnh không khí có chút dương cung bạc kiếm. Đa kỳ cái kia một đầu tóc vàng rối bời, chính giữa chỉ vào lở tờ lô mũi chửi ầm lên. Lở tờ, ngươi cái phế vật, ngươi nhìn một chút ngươi tấm này heo dạng, trừ ăn ra ngươi sẽ còn làm gì? Đa kỳ càng nói càng tức, nước miếng tung bay. Từng ngày làm gì cái gì không được, ăn cơm tên thứ nhất, còn thiếu một điểm. Chúng ta còn thiếu một điểm là có thể đem cái kia Lâm Nhất bắt lại. Kết quả ngươi mẹ nó rõ ràng khống chế không nổi đầu Hải Ma Long kia. Nếu là Hải Ma Long không mất khống chế, tiểu tử kia đã sớm bị chúng ta bắt lại. Lở tờ cúi đầu, trong tay còn nắm thật chặt một cái bị gặm một nửa bánh mì. Đối mặt Đa Kỳ chỉ trích, nàng không nói tiếng nào, chỉ là yên lặng hướng trong miệng đút lấy bánh mì, quai hàm căng thổng, giống con bị hoảng sợ hamster. Đa Kỳ gặp nàng còn tại ăn, hỏa khí càng lớn. Ăn ăn ăn, ta để ngươi ăn. Hắn đoạt lấy lởm tở trong tay nửa khối bánh mì, mạnh mẽ nhét vào chính mình trong miệng, ngay đến nghiến răng nghiến lợi. Lởm tở ngơ ngác nhìn trống rỗng lòng bàn tay. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, cặp kia có chút đờ đẫn trong con mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt. Miệng bẹp, mặt mũi tràn đầy bị khuất. Hai tay chắp sau lưng, hai cái ngón trỏ càng không ngừng quấy ác quấy. Bộ dáng kia, như là chịu cái gì thiên đại bị khuất. Đa Kỳ bị hắn ánh mắt này nhìn đến trong lòng một trận run rẩy, nhịn không được dùng mình một cái. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Hắn bực bội xoay người, không muốn nhìn gương mặt này. Khóc khóc khóc. Chỉ biết khóc. Thật là gặp vận đen tám đời cùng ngươi làm đồng sự. Lúc này, một mực không lên tiếng Thập Hương thở dài. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ lởm tở bà bay. Được rồi, đừng khóc. Thập Hương từ trong ngực móc ra một cái đóng gói tinh mỹ mới bánh mì, đưa cho lởm tở. Chuyện này không thể chỉ trách ngươi, ngươi cũng là muốn cố gắng đến giúp đại gia, chỉ bất quá đầu hải ma lòng kia quá mạnh, mất khống chế là sát suất lớn sự kiện. Lởm tở tiếp nhận bánh mì, nước mắt nháy mắt dừng lại. Thập Hương liếc qua Đa Kỳ, ngữ khí lạnh lùng. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách một ít người quá vô dụng. Hai người vây công một cái, đánh nửa ngày đều cầm không xuống cái kia lâm nhất, cũng không biết ai mới là phế vật. Ngay tại nhai bánh mì Đa Kỳ động tác cứng đờ, hắn đột nhiên xoay người, con ngươi chừng đến căng tròn. Thập Hương, ngươi lời này ý tứ gì? Cái gì gọi là chúng ta vô dụng? Tiểu tử kia mở ra cao tới ngươi không thấy sao? Ngươi đi đánh một cái thử xem. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe, ngươi. Đủ rồi. Một đạo âm trầm âm thanh cắt ngang trận này không có chút ý nghĩa nào tranh cãi. Đồn đứng ở tượng thần phía dưới, trương kia vừa mới mọc ra mặt còn có chút tái nhợt, ánh mắt nham hiểm đến đáng sợ. Lại không có phía trước cố kia nho nhã lễ độ khí chất, có tinh lực tại cái này ở Mỹ, còn không bằng ngẫm lại cái kia thế nào cùng giáo hoàng đại nhân bàn giao. Nghe được giáo hoàng hai chữ. Chương 330, Linh Vương, Ôn Thư Nhã, 2, chương 330, Linh Vương, Ôn Thư Nhã, 2, ở Mỹ dạng rỡ rẹt nẹt to Đa Kỳ nháy mắt như là bị bóp lấy cổ vịt, không còn âm thanh. Lợp đỡ cũng dừng động tắt lại, rụt cổ một cái. Trong đại sảnh yên tĩnh như chết. Đa Kỳ nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói, còn có thể nói thế nào? Thực sự nói a, ngược lại cũng không phải lần đầu tiên thất bại. A. Đồn cười lạnh một tiếng. Thực sự nói. Vậy ngươi tới nói. Mọi người yên lặng. Thập Hương nhìn một chút thời gian, hít sâu một hơi, móc ra một cái màu đen máy truyền tin. Thời gian không sai biệt lắm, không muốn chết liền im miệng. Một giây sau, bù bù, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ở giữa không trung bày ra. Trong màn sáng, hiện ra một cái cao lớn uy nga thân ảnh. Người kia ăn mặc một thân phức tạp hoa lệ áo giáo hoàng, cầm trong tay quyển trượng, không thấy rõ mặt. Tại phía sau hắn, yên tĩnh đứng đấy năm đạo áo đỏ thân ảnh, khí tức sâu không lường được. Màn sáng vừa mới kết nối, một cỗ làm người hít thở không thông khủng bố uy áp cho dù cách lấy màn hình, cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều cảm giác hô hấp khó khăn. Nói, giáo hoàng âm thanh trầm thấp mà rồi rào từ tính, nghe không ra hỉ nộ. Thập Hương quỳ một chân trên đất, đầu rủ xuống. Đồn mấy người cũng đội vã quỳ xuống. Liên một mực tại gặm bánh mì lở tờ, cũng mau đem bánh mì giấu ở phía sau, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Giáo hoàng đại nhân, nhiệm vụ thất bại. Thập Hương âm thanh có chút run rẩy. Trong đại sảnh không khí phảng phất đọc lại. Trọn vẹn qua 5 giây, một đạo đè nén cực hạn nộ hỏa âm thanh theo trong màn sáng nổ vang. Cái gì? Bốn cái áo đỏ giáo chủ, còn năm chắc ngàn tên giáo đồ. Các ngươi nói cho ta, cầm không xuống một cái mới thăng cấp cấp S không bao lâu tiểu tử. Và anh. Trong màn sáng hình ảnh tựa hồ cũng bởi vì cố lửa giận này mà vặn bẹo một cái trước mắt. Lợm tợ đem đầu chôn đến càng thấp hơn, toàn thân đều đang phát run. Đồn con ngươi đảo một vòng, khẽ ngẩng đầu, ngựa khí cung kính lại mang theo một chút từ chối. Giáo hoàng đại nhân, chuyện này chủ yếu vẫn là bởi vì lợm tợ hải ma long mất khống chế, dẫn đến cục diện sập bàn, chúng ta. Ý miệng. Thập Hương đột nhiên hét lớn một tiếng, cắt ngang Đồn lời nói. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng trong màn sáng giáo hoàng, ngữ tốc cực nhanh. Giáo hoàng đại nhân, Đồn đang trốn tránh trách nhiệm. Đồn không thể tin nhìn xem Thập Hương, cái này nữ nhân điên muốn làm cái gì? Muốn kéo lấy mọi người cùng nhau chết ư? Thập Hương căn bản không để ý tới Đồn giết người ánh mắt, tiếp tục nói, lần này thất bại, không chiến tội. Cái kia Lâm Nhất thực lực, căn bản không phải trong tình báo cấp S. Thập Hương dừng một chút, ném ra tạc đạn nặng ký. Thuộc hạ phán đoán, hắn chân thực chiến lực đã đạt đến đỉnh tiêm chuẩn cấp SS trình độ, thậm chí đến gần vô hạn Thất Vương. Mấy người chúng ta, căn bản không phải đối thủ của hắn. Màn sáng đầu kia lâm vào lâu dài yên lặng, chỉ có giáo hoàng trong tay quyền trượng nhẹ nhàng gõ mặt đất âm thanh, một thoáng, như là đập vào ngực mọi người bên trên. Thật lâu, giáo hoàng cái kia âm trầm âm thanh mới vang lên lần nữa, chuẩn cấp SS, đến gần vô hạn Thất Vương. Thú vị, dĩ nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy. Giáo hoàng hình như lắng lại nộ hỏa, ngữ khí biến đến có chút nghiền ngẫm. Nếu như thế, vậy liền trước đem việc này tạm hoãn. Lâm Nhất sự tình, ta tự có an bài. Tất cả mọi người nuối lòng một hơi, cảm giác như là theo quỷ môn quan đi một lượt. Bất quá, giáo hoàng chuyển đề tài. Ta có một chuyện khác giao cho các ngươi. Dương Châu chủ thành, Bách Thành. Đây là một tòa tràn ngập xí bở hủ phong cách cùng cổ điển Mỹ học hoàn Mỹ dung hợp siêu cấp đô thị. Trong thành thị, một tòa to lớn không trung cung điện trôi nổi tại trong mây. Đó là Dương Châu quyền lực hạch tâm, cũng là Thất Vương một trong, Linh Vương Ôn Thư Nhã chỗ ở cung điện chỗ sâu, một gian cực điểm xa hoa phòng tắm rửa bên trong. Ấm áp hơi nước mờ mịt lượn lờ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa. To lớn bạch ngọc trong ao, nổi lơ lửng đủ loại quý báu cánh hoa. Một đạo huyền chuyển thân ảnh chính giữa tựa ở bên cạnh ao. Cái kia da thịt trắng hớt tuyết, tại nhiệt khí bốc hơi phía dưới hiện ra mê người màu hồng. Một đầu tóc xanh như suối tán lạc tại trong nước, theo lấy sóng nước nhẹ nhàng dập dờn. Nàng hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, khoe mắt quả kia màu đỏ nhạt nốt ruồi kìm nén mấy phần vũ mị cùng thanh khiết. Soạt, Ôn Thư Nhã theo trong nước đứng dậy, giọt nước xuôi theo nàng cái kia đường cong hoàn mỹ trượt xuống, nện ở ngọc thạch trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm hưởng. Nửa giờ sau, Ôn Thư Nhã thân mang một bộ màu xanh biếc cổ phong váy dài, đi vào làm việc đại sảnh. Mới vừa ở chủ vị ngồi xuống, một tên ăn mặc cổ phong áo đen nam tử liền bước nhanh đến. Nam tử cúi đầu, không dám nhìn thẳng trương kia thánh khiết khuôn mặt, ngựa khí cung kính bậc cùng. Linh Vương đại nhân, đêm qua Lâm Hải Thành phát sinh một tràng đặc biệt lớn dị ma xâm nhập sự kiện. Ôn Thư Nhã nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần sắc hờ hững. Hải vực dị ma xâm nhập, ta nhớ vài thập niên trước Lâm Hải Thành mới phát sinh qua một lần. Thanh âm của nàng không linh mà dịu dàng, nghe không ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Lần này lại tới, quy mô như thế nào, thương vong như thế nào, nhưng có an bài trợ giúp. Nam tử áo đen bả đầu áp đến càng thấp hơn. Đều đã an bài xong xuôi, lần này quy mô đạt tới diệt thành cấp. Hơn nữa, nam tử dừng một chút, âm thanh nặng nề mấy phần. Căn cứ tình báo, đây cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Ôn Thư Nhã bưng lấy cốc trà tay có chút dừng lại, lông mày nhẹ trao lại. Nhân họa, tình huống cụ thể đã phát đến máy vi tính của ngài bên trên, xin ngài xem qua. Ôn Thư Nhã buông xuống cốc trà, ngón tay thon dài trong hư không hơi điểm nhẹ. Một đạo màn sáng màu lam nhạt tại trước mặt nàng bày ra. Trong màn sáng, một đoạn hình ảnh bắt đầu phát hình. Theo ban đầu giống như là biển gầm dị ma công thành, đến đầu kia che khuất bầu trời khủng bố hải ma long hiện thân, lại đến áo đỏ giáo chủ tàn phá bốn phía, thành chủ chiến bại. Tiếp đó, hải ma long mất khống chế, tự do giáo hội rút lui. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại tại cái kia ăn mặc áo khoác đen, một mình diệt sát tất cả dị ma cùng hải ma long thanh niên trên mình. Cái kia một đôi mắt đỏ tươi, cách lấy màn hình, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được cô kia làm người run sợ thô bạo cùng lạnh nhạt. Hình ảnh kết thúc, Ôn Thư Nhã chân mày nhíu chặt hơn. Hải ma long, tự do giáo hội. Nam tử áo đen đúng lúc đó trình lên một phần văn kiện. Linh Vương, đây là Lâm Hải Thành thành chủ Trương Chấn Sơn gửi tới tin gấp. Ôn Thư Nhã mở ra thư tín. Tin rất dài. Trương Chấn Sơn ở trong thư cặn kẽ báo cáo tình hình chiến đấu, cũng coi trọng nâng lên Lâm Nhất công tích. Nhưng hắn cũng không có thỉnh cầu hủy bỏ Lâm Nhất lệnh truy nã, mà là vô cùng mịt mở nhắc nhở Linh Vương, tự do giáo hội nắm giữ khống chế nhân tâm cùng khống chế dị ma năng lực, nhất định cần chặt chẽ đề phòng. Thậm chí ám chỉ, nếu như không tiến hành ngăn chặn, loại này tai nạn khả năng sẽ ở những thành thị khác tái diễn. Xem xong thư, Ôn Thư Nhã tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy tay vịn. Có ý tứ. Nàng cặp kia màu xanh biếc trong con ngươi hiện lên một chút hiếu kỳ. Tự do giáo hội đám kia chuẩn cũng dám đem bàn tay đến Dương Châu tới. Càng có ý tứ chính là, Ôn Thư Nhã ánh mắt lần nữa rơi vào trương kia dừng lại trong hình. Nhìn xem cái ánh mắt kia lạnh lùng thanh niên áo đen, môi đỏ khẽ mở, tự lẩm bẩm, bạch diện tử thần. Lâm Nhất, một cái tại liên bang cấp S bảng truy nã bên trên bài danh thứ số 666 cực kỳ nguy hiểm phân tử. Dĩ nhiên cứu vớt toàn bộ Lâm Hải Thành. Thế đạo này cũng thật là càng ngày càng để người xem không hiểu. Chương 331, Hắc Ma Thần, 1, chương 331, Hắc Ma Thần, 1, lịch liên bang, 2026 năm, ngày 18 tháng 2. Năm mới ngày thứ 2. Phần lớn người còn đắm chìm tại ngày lễ trong dư vận, hoặc là tại ngủ bù, hoặc là tại đi thân thăm bạn. Sáng sớm 7 điểm, một đạo tin tức tin nhanh, như là một tảng đá lớn nện vào bình tĩnh mặt hồ, nháy mắt dẫn nổ toàn bộ liên bang vắng lặng. Kinh bạo. Dương Châu Lâm Hải Thành đêm giao thừa tao ngộ diệt thành cấp dị ma xâm nhập. Cấp S Hải Ma Long như thế. Phía dưới còn kèm theo một cái thêm đỏ to thêm đề phụ, cường giả bí ẩn ngăn cơn sóng dữ, cánh tay chấn áp hải vực thú triều. Diệt thành cấp tai nạn. Cái từ này đã thật lâu không xuất hiện tại quần chúng trong tầm mắt. Không ít người vốn là chỉ là muốn tùy tiện quét mắt một vòng giết thời gian, kết quả xem xét cái này tiêu đề, bù gật lập tức tỉnh lại hơn phân nửa. Ngón tay một điểm, video tự động phát hình. Hình ảnh có chút lay động, hiển nhiên là tại vô cùng hỗn loạn dưới tình huống quay chụp. Ống kính góc nhìn là từ dưới đi lên ngựa chụp. Lọt vào trong tầm mắt là che khuất bầu trời màu đen biển động, còn có con kia cực lớn đến làm người hít thở không thông hải ma long. Tuyệt vọng khí tức cách lấy màn hình đều muốn tràn ra tới. Tiếp đó hình ảnh nhất chuyển về tới trong thành, một cái tên là tự do giáo hội tà giáo tổ chức ra sân, bọn hắn cưỡng ép người thường, dùng phương thức quỷ dị cho bọn hắn tẩy não. Ngay sau đó hình ảnh nhất chuyển Lâm Hải Thành bên trong, một cái ăn mặc áo khoác màu đen thanh niên một mình đối mặt với mấy tên khí tức quỷ dị áo đỏ người. Tiếp đó là tam tôn như là thần ma khủng bố cự nhân, một tôn là hoàn toàn do năng lượng đen kịt tạo thành khải giáp cự nhân, sau lưng mọc lên hai cánh, cầm trong tay cự nhận, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Một tôn là 100 mét cao cắt vàng cự nhân, váy nhiễu mưa gió, dẫn động báo cát. Còn có một tôn là thuần túy từ bắp thịt quần quận mà thành quái vật, tràn ngập nguyên thủy vũ lực mỹ học. Quay chuột góc nhìn là theo mặt đất ngước nhìn. Cái kia tam tôn quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, chỉ là tiêu tán dư ba, liền để xung quanh cao ốc như là xếp gỗ mỏng manh sụp đổ. Mọi người tiếng kêu thảm thiết, hoảng sợ tiếng kêu khóc, hỗn tạp kiến trúc sụp đổ thanh âm, chân thực làm cho người khác ngạt thở. Cái này sinh động như thật tràn diện, để rất nhiều người một lần tưởng rằng tại nhìn nào đó bộ tai nạn mạng lớn. Thế nhưng phần xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được tuyệt vọng cùng cảm giác áp bách, nhưng lại vượt xa bất luận cái gì kỹ xảo điện ảnh. Cái này khiến bọn hắn sợ hãi ý thức đến. Đây là sự thực. Video phía dưới khu bình luận nháy mắt vỡ tổ, nhắn lại đến mỗi giây trên vạn đầu tốc độ điên cuồng đổi mới. Ngoa tạo. Cái này đặc hiệu ai làm? Như vậy rất thật. Liên bang nhà nào công ty điện ảnh muốn chiếu phim mới? Trên lầu đứng đốc. Đây là sự thực. Cậu ta ngay tại Lâm Hải Thành kinh doanh, tối hôm qua chính xác kém chút hết rồi. Cái này màu đen cự nhân là cái gì dị năng? quá đẹp rồi a. Cảm giác so với bình thường cấp S dị năng giả mạnh hơn nhiều lắm. Đây là liên bang vị nào ẩn tàng đại lão? Chẳng lẽ là Thất Vương một trong xuất thủ? Không thể nào là Thất Vương, Thất Vương mấy vị kia dị năng đặc thù mọi người đều biết, chưa nghe nói qua ai có thể triệu hoán loại hắc võ thần này. Trên mạng lưới ầm ĩ đến tối bụi. Có người nói là liên bang một vị nào đó đại lão, có người nói là dân gian ẩn thế không ra tuyệt thế cao nhân. Thậm chí, bắt đầu cho vị này cường giả bí ẩn lấy ngoại hiệu. Ta nghĩ xem hắc ma thần rất phù hợp, cái kia một thân hắc giáp, nhìn xem liền bá khí. Chính xác, loại kia cảm giác các bách, cách lấy màn hình ta đều run chân. Ngay tại tất cả mọi người tại điên cuồng suy đoán vị này chúa cứu thế thân phận thời gian, một đầu cũng không thu hút bình luận, đột nhiên xuất hiện tại nhiệt bình vị trí thứ nhất, là một cái ID gọi mắt kính lớn dân mạng phát. Đừng đoán nữa, người này căn bản không phải cái gì liên bang đại lão. Hắn là liên bang cấp S nguy hiểm thành viên bảng, bài danh thứ số 666 cái kia tội phạm truy nã. Bạch diện tử thần, lâm nhất. Đầu này bình luận vừa ra, phía dưới lập tức theo mấy ngàn đầu phục hồi. A, người điên rồi đi. Tội phạm truy nã cứu người, vẫn là cứu một tòa thành. Bịa đặt cũng không phải như vậy tạo, cái nào tội phạm truy nã ăn nhiều chết no đi làm loại việc này. Đúng đấy, cấp S tội phạm truy nã ta cũng biết mấy cái nào không phải giết người không chớp mắt chủ. Còn có thể có cái này hảo tâm. Đối mặt chất vấn, mắt kính huynh không nói nhảm, trực tiếp dán ra một trường so sánh đồ. Bên trái là video bên trong thanh niên mặc áo đen kia mơ hồ bên mặt. Bên phải là liên bang trong lệnh truy nã tấm ảnh. Tuy là trong video mặt có chút mơ hồ, thế nhưng rất có đặc sắc đỏ tươi hai mắt cùng trong lệnh truy nã tấm ảnh. Giống như lúc, lần này, toàn bóng nghẹn nào. Chọn vẹn qua mấy phút, khu bình luận mới lần nữa bạo phát. Ngoa tạo. Cũng thật là hắn. Một cái bị liên bang truy nã cấp S tội phạm, dĩ nhiên cứu vớt Lâm Hải Thành. Có phải hay không liên bang cao tầng sai lầm? Kỳ thực hắn là bị oan uổng người tốt. Loại này luận điệu vừa mới ngoi đầu lên, lập tức liền bị một nhóm địa chỉ IP biểu hiện là Minh Châu Nam Thành dân mạng cho phun ra trở về. Người tốt. Lao tử liền là Nam Thành. Các ngươi biết hắn tại Nam Thành làm cái gì ư? Hắn giết bao nhiêu người các ngươi biết sao? Người này liền là cái từ đầu đến đuôi người điên. Ác ma. Đúng. Hắn tại Nam Thành quả thực vô pháp vô thiên, giết người cùng thái thịt đồng dạng, tại Nam Thành tạo thành mấy đến đại đồ sát. Loại người này nếu là người tốt, lao tử trực tiếp dựng ngựa căn bay. Hai nhóm người tại trên mạng ầm ĩ đến tối bụi. Một phương tin tưởng vững chắc mắt thấy mới là thật, cứu người liền là anh hùng. Một phương chết cắn Lâm Nhất đi qua không thả, nhận định hắn là ác ma. Minh Châu, Nam Thành. Xem như phong bạo trung tâm một trong, người nơi này đối cái tên đó có thể nói là khắc cốt minh tâm. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa chớp, tại quầy ba phía trước trên sàn tung xuống pha tạp quang ảnh. Quán ba chỗ sâu nhất cửa phòng bị đẩy ra. Một cái ăn mặc màu đen lung tơ áo ngủ viện chuyển nữ tử, treo lên một đầu xốc xếp lười biếng tóc dài đi ra. Nàng đi thẳng tới quầy ba phía trước, đặt mông ngồi xuống, tùy ý cầm lấy một bình không biết tên rượu, rót cho mình một ly, tiếp đó uống một hơi cạn sạch. Hắc Mộng một mực có buổi sáng uống rượu nâng cao tinh thần thói quen. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắc Mộng lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện là Bạch Mộng liền nhận nghe điện thoại. Bên đầu điện thoại kia, lập tức truyền đến một đạo xúc động đến phá âm thiếu nữ âm thanh. "Tỷ, nhanh lên liên bàn võng, có tin tức trọng đại." Hắc Mộng ngáp một cái, lười biếng hỏi, "Cái gì tin tức trọng đại, kích động như vậy?" Chương 331, Hắc Ma Thần 2, chương 331, Hắc Ma Thần 2, "Ai nhà tỷ, người xem liền biết, bảo đảm để người ngạc nhiên." Nói xong, Bạch Mộng liền cúp điện thoại. Hắc Mộng nhếch miệng, tiện tay mở ra liên bàn võng, cái kia liên quan tới Lâm Hải Thành tin nhanh, trước tiên liền đưa lại tới. Hải vực dị ma xâm nhập Lâm Hải Thành. Nàng mở ra video, thờ ơ xem lấy. Thằng đến nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc dựng ở không trung, quan sát chúng sinh. Hắc Mộng con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. 3. Chén rượu trong tay không cầm chắc, trung điệp đập tại trên quầy bar, tiểu dịch tung tóe một tay. Nàng lại hồn nhiên không hay, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trong màn hình cặp kia con mắt đỏ tươi. Cố này làm người hít thở không thông lạnh nhạt cùng cuồng ngạo, cho dù cách lấy màn hình, cũng để cho nàng cảm thấy một trận hoảng sợ. Lâm Nhất. Hắc Mộng hít sâu một hơi, nắm lấy bên cạnh khăn giấy tùy tiện lau lau tay. Nàng nhớ tới cái kia đều là gương mặt lạnh lùng, nhớ tới hắn tại Nam Thành bẫy làm mưa gió thời gian. Ta liền biết. Hắc Mộng nhếch miệng lên một vòng phức tạp ý cười, lần nữa rót một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Loại người như ngươi ra hỏa, mặc kệ đi đến đây, đều nhất định làm cái tin tức lớn đi ra. Chỉ là không nghĩ tới. Vậy mới bao lâu, ngươi dĩ nhiên đã mạnh đến loại tình trạng này. Minh Châu chủ thành, một tòa chiếm diện tích cực lớn trong trang viên, thể dục buổi sáng hô quát âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Diệp Vinh ở trần, tại luyện võ tràng bên trong đổ mồ hôi như mưa. Hắn mỗi một quyền vung ra, trong không khí đều chuyển đến âm bạo nổ vang. Từ lúc Nam Thành bị Trung lão đầu gọi về chủ thành sau, hắn so phía trước càng khắc khổ, bởi vì hắn quên không được một ngày kia cảm giác bất lực. Vinh ca, Từ Diên ăn mặc một thân giả dặn đồng phục tác chiến, bước nhanh tới, sắc mặt có chút cổ quái. Thế nào? Diệp Vinh dừng lại động tác, tiếp nhận một bên người hầu đưa tới khăn lông, lau lau mồ hôi trên mặt. Có Lâm Nhất tin tức. Từ Diên nâng lên cổ tay, tại cỡ nhỏ trên máy tính thao tác một thoáng, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam ở giữa không trung bày ra. Diệp Vinh vốn là còn chút thờ ơ, nhưng làm tầm mắt của hắn rơi vào trên màn sáng lúc, toàn bộ người nháy mắt cứng đờ. Video không dài, nhưng hắn nhìn trọn vẹn 3 lần. Mỗi một lần nhìn xong, sắc mặt của hắn liền tái nhợt một phần. Thẳng đến cuối cùng, hắn thở dài một hơi, có chút chán nản ngồi tại bên cạnh trên ghế đá. Chuẩn cấp SS. Diệp Vinh cười khổ một tiếng, nhìn xem chính mình cặp kia tràn đầy vết chai tay. Đây chính là cái gọi là tuyệt thế thiên tài ư? cùng hắn so ra, chúng ta những cái này tại liên bang bên trong bị nâng lên trời cái gọi thiên tiêu, quả thực liền là cái phế vật. Tử Diên mí môi, không lên tiếng. Nàng muốn an ủi hai câu, lại phát hiện vô luận nói cái gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Đó là trọn vẹn không giảng đạo lý cường đại, là một loại để người liền đuổi theo dũng khí đều sẽ mất đi tuyệt vọng khoảng cách. Gia hỏa này, Diệp Vinh lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kiên kỵ. Thật là người sao? Cùng lúc đó, chủ thành khu Hoành Tâm, một tòa tràn ngập hiện đại khoa kỹ cảm giác trong hành cung. Liên bang thất vương một trong, thần vương trung thần tú, chính giữa đứng ở rộng lớn cửa sổ sắt đất phía trước. Trong tay hắn bưng lấy một ly còn tại bốc hơi nóng cà phê, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ngay tại vừa mới, hắn cũng nhìn thấy cái video kia. Đối với người thường tới nói, đó là một tràng thị giác thị yến, là một lần sống sót sau tai nạn kỳ tích. Nhưng đối với hắn cấp độ này người tới nói, hắn nhìn thấy càng nhiều. Hắc ma thần. Trung thần tú thấp giọng lẩm bẩm cái từ này, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười. Tốc độ tiến triển so ta tưởng tượng nhanh hơn. Nhìn tới, lúc trước đem hắn thả đi là cái quyết định chính xác. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, ánh mắt thâm thúy. Tiếp tục trưởng thành, tiếp tục náo a, thiếu niên. Đầm này nước động, cũng là thời điểm cái kia quấy một quấy. Liên bang kinh đô. Đô thị phồn hoa cho dù tại sáng sớm cũng tràn ngập huyên náo. Một chỗ trong biệt thự xa hoa, ngay tại trong chăn ngủ ngon tông giới, bị một trận dồn dập tin tức tiếng nhắc nhở đánh thức. Hắn bực bội nắm tóc, mơ mơ màng màng mò qua điện thoại. Ai vậy sáng sớm? Hắn híp mắt, mở ra một cái nào đó hảo bằng hữu gửi tới kết nối. Một giây sau, lại cạch. Điện thoại trực tiếp đập vào trên mặt. Nhưng hắn không để ý tới đâu, luống cuống tay chân đem điện thoại bắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia màu đen tự nhân. Cái kia để hắn nằm mơ đều có thể làm tỉnh lại thân ảnh. Cái kia tại Nam Thành đem hắn đè xuống đất ma sát ma quỷ. Tông giới tay bắt đầu không tự giác run rẩy. Đó là thân thể bản năng sợ hãi ký ức. Tầm. Hắn khó khăn nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng phát khô. Cái này biến thái. Tông giới run run rẩy rẩy gọi thông điện thoại của Khương Vũ. Điện thoại cơ hồ là tiếp nhanh. Còn không chờ bên kia nói chuyện, tông giới liền mang theo nước nợ gào lên. Uy, Khương Vũ, ngươi thấy được ư? Cái người điên kia, hắn lại mạnh lên a. Cái này còn để người sống thế nào a? Bên đầu điện thoại kia, Khương Vũ trầm mặc hồi lâu, mới truyền đến một tiếng sâu kín than vãn. Nhìn thấy, tông giới, ta cảm thấy chúng ta sau đó nhìn thấy hắn, tốt nhất vẫn là đi vòng a. Đường vòng, ta mẹ nó hận không thể độn thổ phía dưới đi. Theo thời gian trôi qua, trên mạng lưới dư luận hướng gió bắt đầu phát sinh quỷ dị chuyển biến. Nguyên bản những cái kia còn tại điên cuồng công kích Lâm Nhất là ác ma Nam Thành dân mạng, đột nhiên phát hiện chính mình bị vây công. Một nhóm lớn tới từ Nguyệt Thành cùng Lâm Hải Thành dân mạng, như là điên cuồng đồng dạng vọt vào khu bình luận. Đánh rắm, ai dám vu oan Lâm Nhất đại nhân? Ta là Nguyệt Thành. Lúc trước nếu không phải Lâm Nhất đại nhân xuất thủ, chúng ta Nguyệt Thành đã sớm bị hủy. Hắn là ân nhân của chúng ta. Ta là Lâm Hải Thành. Tối hôm qua ta ngay tại hiện trường, nhìn tận mắt Lâm Nhất đại nhân cứu chúng ta Lâm Hải Thành. Cái gì giết người như ngoé? Ta nhìn đó là sát phạt quyết đoán, giết đều là người đáng chết. Đúng. Liên bang khẳng định là phán sai. Ta không tin cường giả loại này lại là người xấu. Coi như là tội phạm truy nã thì sao? Chỉ cần hắn cứu chúng ta, hắn liền là chúng ta thần. Cố này tiếng gầm càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đem những cái kia thanh âm nghi ngờ nhân chìm. Vô số người tại video phía dưới soát lên thống nhất bình luận. Kính hát ma thần. Kính Lâm Nhất đại nhân. Nhìn xem trên mạng lưới nghiêng về một phía khen ngợi, không ít hiểu Lâm Nhất nội tình người đều rơi vào trầm mặc. Một cái hai tay dính đầy máu tươi cấp S tội phạm truy nã. Trong vòng một đêm, dĩ nhiên thành vô số người trong lòng chúa cứu thế cùng anh hùng. Cái này ma huyễn hiện thực. Quả thực so tiểu thuyết còn muốn hoang đường. Chương 332, chia ra hành động, 1, chương 332, chia ra hành động, 1, Minh Châu, Nguyệt Thành. Tinh Nguyệt Loan khu biệt thự, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất rơi vào trong phòng. Y Lý Thần Phong ngồi tại trên ghế sofa, trong tay cỡ nhỏ màn hình máy tính vẫn sáng. Phía trên dừng lại hình ảnh chính là đứng lơ lửng giữa không trung, một thân áo gió theo gió lay động Lâm Nhất. Hắn hít sâu một hơi, nguyên bản căng cứng bả vai chậm rãi lỏng xuống, như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Lâm Nhất thực lực hôm nay đã đạt đến tình trạng như thế, trong lòng đối nữ nhi lo lắng cũng giảm bớt không ít. Lúc này, một kiện rắn chắc áo khoác nhẹ nhàng choàng tại trên vai hắn. Tiếu Tuyết Lê bưng lấy một ly trà nóng đi tới, ánh mắt rơi vào trên màn hình, ánh mắt đu hòa. Từ lúc trượng phu Tiết Bình sau khi chết, cái nhà này liền biến đến trống rỗng, may mắn còn có bạn học cũ Y Lý Thần Phong một mực buổi tiếp. Thần Phong, đừng lo lắng. Nàng tại bên cạnh ngồi xuống, thanh âm êm dịu. Dùng Lâm Nhất tiên sinh thực lực bây giờ, Y Lý lạc đi theo hắn, so chờ tại bất kỳ địa phương nào đều an toàn. Y Lý Thần Phong quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, trong mắt lóe lên mấy phần phức tạp tâm tình. Ân, ta biết. Hắn nâng ly trà lên, hơi nóng mở mịt tầm mắt. Chỉ là làm cha, chung quy là nhịn không được sẽ mù quan tâm. Nói lấy, Y Lý Thần Phong đem tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi đó, mùa đông nắng ấm buổi vặn. Minh Châu, một chỗ hoang nguyên. Gió lạnh vòng quanh cỏ khô tại dưới đất đảo quanh, một chiếc trải qua bạo đổi hạng nặng xe Việt dã dừng ở ngăn gió. Trên mũi xe, ba cái ăn mặc kỳ trang dị phục người chính giữa ngồi hàng hàng, trong tay mỗi người cầm lấy bánh mì cùng sữa bò, như là đang làm cái gì ăn cơm dã ngoại tụ họp. Chính giữa cái kia xài lấy khôi hài thằng hề bộ dáng nam nhân, là đại sửu. Bên trái cái kia cao gầy, là nhị sửu. Bên phải buộc lấy đuôi sông mã, vẽ lấy khoa trương thằng hề trang, là tiểu sửu nữ. Lúc này, ba người động tác lạ thường nhất trí. Tay trái bánh mì, tay phải sữa bò, con người lại nhìn chằm chằm bày ở chính giữa một chiếc laptop. Trên màn hình, chính là Lâm Nhất khống chế Sở Sạn Đủ một đao chém chết cái kia xa nhân cùng bắp thịt cự nhân hình ảnh. Bằng. Ba người đồng thời nuốt nước miếng một cái, lại đồng thời nâng lên sữa bò ực mạnh một cái. Bẹp. Nhị Sửu đem cuối cùng một cái bánh mì nhét vào trong miệng, dùng sức nhai mấy lần, như là tại nhai cái gì cựu nhân thịt. Tiếng gió thổi gào thét, không khí yên lặng đến có chút lúng túng. Trọn vẹn qua nửa phút, Nhị Sửu lau một cái sữa ở khóe miệng thấm, đánh vỡ tĩnh mịch. Cái kia, ánh mắt của hắn lơ lửng, nhìn về phía xa xa đường chân trời. Đại ca, ta muội, nếu không, ta vẫn là thay cái mục tiêu a. Đại Sửu động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu, phát ra một tiếng chính nghĩa lẫm nhiên gầm thét. Lão nhị, người ý tứ gì? Hắn trực tiếp đứng lên, từ trên cao nhìn xuống chỉ vào Nhị Sửu lỗ mũi, đau lòng nhức óc. Ngươi liền bởi vì nhìn một cái video, liền sợ ư? Liền muốn vứt bỏ nghề nghiệp của chúng ta phẩm hay ư? Liền muốn bỏ qua như vậy ư? Lâm Nhất là mạnh, nhưng chúng ta thẳng hề đoàn thợ săn cũng không phải ăn chay. Đối mặt khó khăn liền lùi bước, đó là hành vi hèn nhát. Nhị Sửu bị phun ra một mặt nước miếng, chẳng những không có xấu hổ, ngược lại như là mèo bị giẫm đuôi đồng dạng sù lông lên. Ta lùi bước, ta sợ. Hắn cũng nhảy một thoáng đứng lên, chỉ vào màn hình máy tính, nước bọt tung tóe. Đại ca, ngươi mở ra châu của ngươi mắt xem thật kỹ một chút. Đây là cái gì? Đây là hải ma long, cấp S hải ma long. Món đồ kia một cổ họng là có thể đem ba chúng ta hống thành cạn. Cái kia Lâm Nhất ngay cả loại này quái vật đều có thể đè xuống đất ma sát, ngươi nói cho ta thế nào đánh? Cầm đầu đánh như. Nhị Sửu càng nói càng xúc động, trên cổ gân xanh đều bạo đi ra. Ngươi muốn đi chịu chết ngươi đi, đừng kéo lấy ta. Ta còn muốn giữ lại cái mạng này uống nhiều hai bình sữa bò. Đại Sửu sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới bình thường vâng vâng dạ dạ lão nhị hôm nay kiên cường như vậy. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí càng xông tới. Tốt, cánh cứng cắp rồi đúng không? Muốn giải tán đúng không? Đi, hiện tại liền phân. Ngươi về nhà của ngươi, ta về nhà của ta. Lúc này, bên cạnh một mực không lên tiếng tiểu Sửu nữ yên lặng giơ tay lên. Cái kia, ngượng ngùng, làm phiền một thoáng. Nàng chớp mắt to, một mặt vô tội. Đại ca, nhị ca, chúng ta không phải sinh ra cùng một mẹ thân huynh muội ư? Ở đâu ra nhà ngươi nhà ta? Đại Sửu, Nhị Sửu. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Cái này nên chết huyết thống quan hệ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, khí thế nháy mắt tiết hơn phân nửa, lúng túng đến ngón chân có thể tại trần xe móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu Sửu nữ thở dài, đem máy tính khép lại. Kỳ thực a, ta cũng cảm thấy thay cái mục tiêu tương đối tốt. Đại Sửu cùng Nhị Sửu đồng thời quay đầu nhìn nàng. Tiểu Sửu nữ cơ cơ trong tay không sữa bò hộp, vẻ mặt thành thật. Đó cũng không phải bởi vì chúng ta sợ, cũng không phải bởi vì chúng ta sợ. Chủ yếu là cái này Lâm Nhất quá xảo trá. Các ngươi nhìn tin tức ư? Người này khắp thế giới chạy loạn, hôm nay tại Nam Thành, ngày mai đi Thiết Bích Thành. Hậu Thiên lại chạy đến Nguyệt Thành, hiện tại thậm chí Khen Châu, chạy Lâm Hải Thành đi, căn bản là không dám tại một chỗ chờ lâu. Điều này nói rõ cái gì? Tiểu Sửu nữ vô đuổi, nói rõ hắn chột dạ. Hắn sợ bị chúng ta tìm tới. Căn bản không dám cùng chúng ta chính diện giao phong. Đã dạng này, chúng ta hà tất cùng loại này đồ hèn nhát lãng phí thời gian đây. Nhị Sửu nghe tới ánh mắt sáng lên, lập tức thuận dốc xuống lửa. Đúng đúng đúng, ta muội nói quá đúng, ta chính là nghĩ như vậy. Loại này hèn nhát, không xứng để chúng ta thẳng hề đoàn thợ săn xuất thủ. Đại Sửu trầm mặc 2 giây, tiếp đó trùng điệp gật gật đầu, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ân, nói có lý. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy liền tha hắn một lần a. Hắn bung tay lên, hào khí bừng mây, tính toán tiểu tử kia vận khí tốt, mệnh không có đến tuyệt lộ. Đi, chúng ta trước trong thành thật tốt ăn trực một bữa, khoảng thời gian này đuổi cái kia Lâm Nhất, mệnh đến mất ngư. Xe Việt Dã oanh minh khởi động, cuốn lên một trận bụi đất, cực nhanh lái về phía phương xa, như là sợ chậm một bước Lâm Nhất liền sẽ đuổi theo như. Tiểu Sửu nữ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn xem phía trước hai cái tên dở hơi ca ca, lắc đầu bất đắc dĩ. Cái nhà này nếu là không có ta, sớm tôi đến tan. Một chỗ quanh năm không gặp ánh nắng tối tăm sân gốc, một tòa to lớn màu trắng bạc nghiên cứu khoa học căn cứ ở chỗ này, lạnh giá vách tường kim loại phản xạ lấy lạnh lẽo bạch quang. Trong phòng thí nghiệm, đủ loại dụng cụ tinh vi vận chuyển tiếng long long trầm thấp mà áp lực. Một cái ăn mặc áo khoác trắng, mang theo mắt kính gọng vàng thanh niên chính giữa đứng ở to lớn trước màn hình. Trên màn hình phát hình chính là Lâm Nhất tại Lâm Hải Thành đại chiến video, nhưng hắn cũng không có nhìn cái kia đại sát tứ phương thanh niên áo đen. Hắn cặp kia tròng kính sau mắt nhìn chằm chặp Lâm Nhất sau lưng, cái kia chợt lóe lên thân ảnh màu trắng. Tiểu Bạch, thanh niên đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, nét miệng lên một vòng bệnh trạng ý cười. Nguyên lai chạy đến Dương Châu đi a. Nhìn tới đi theo cái kia gọi Lâm Nhất ra hỏa, thời gian trôi qua không thể đi. Bên cạnh, một cái ôm lấy cặp văn kiện nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí đụng lên tới. Chương 332, chia ra hành động 2. Chương 332, chia ra hành động 2. Tiến sĩ, cái kia Lâm Nhất thực lực rất mạnh. Chúng ta muốn hay không muốn hiện tại phái đặc thù tiểu đội đi đem Tiểu Bạch bắt trở về? Cuối cùng đó là chúng ta hoàn mỹ nhất. Ngu xuẩn. Tiến sĩ lạnh lùng cắt ngang hắn, liền đầu cũng không quay lại. Cái kia Lâm Nhất có thể chém giết Hải Ma Long, phái đặc thù tiểu đội đi chịu chết ư? Nghiên cứu viên toàn thân run lên, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Không cần phải gấp gáp. Tiến sĩ xoay người, đi đến một mặt to lớn một chiều thủy tinh phía trước. Thủy tinh đối diện là một cái phòng bế phòng quan sát. Trên bàn giải phẫu đang nằm một cái hình thù kỳ quái dị ma, trên người của nó cắm đầy ống, huyết dịch màu đỏ sậm tại trong suốt trong đường ống chậm chậm lưu động. Cái kia dị ma còn tại hơi hơi run rẩy, trong cổ họng phát ra thống khổ gầm nhẹ. Tiếp tục để Hắc Nha giám thị Tiểu Bạch hành tung. Tiến sĩ duỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ đánh thủy tinh, phát ra thanh thúy âm hưởng. Chúng ta bây giờ có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn nhìn xem trên bàn giải phẫu quái vật, ánh mắt biến đến cuồng nhiệt mà si mê. Chỉ cần giải quyết dung hợp bài xích vấn đề, cái kia Lâm Nhất cũng bất quá là cái hơi cường tráng điểm sâu kiến thôi. Đến lúc đó, Tiểu Bạch tự nhiên mà lại liền sẽ trở lại ngực của chúng ta. Ngoại giới đã vì Lâm Nhất ầm ĩ là trời, mà xem như trung tâm phong bạo nhân vật chính, giờ phút này đang nằm tại trên giường lớn, ngủ đến hôn thiên hấp địa. Cái này một giấc, Lâm Nhất trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Hôm qua trận chiến kia, không chỉ thân thể bị móc sạch, tinh thần càng là tiêu hao đến cực liệt. Thẳng đến gần sát giữa trưa, bụng phát ra tiếng sấm rền vang tiếng kháng nghị, hắn mới bất đắc dĩ mở mắt ra. A, Lâm Nhất ngáp một cái, treo lên một đầu rối bời đầu tóc đẩy cửa phòng. Mới đi đến trong viện, một đạo bóng người màu trắng tựa như chớp nhoáng như lao đến. Lão đại, lão đại. Bạch Tuyệt trong tay nâng cỡ nhỏ máy tính, một mặt hưng phấn, biểu tình kia tựa như là vẽ số trúng mấy cái ức. Ngươi lửa, chết để lửa. Hắn đem màn hình hận đến Lâm Nhất trên mặt. Ngươi nhìn, liên bang trang đầu, tất cả đều là liên quan tới ngươi. Trên mạng những cái kia nguyên bản mắng ngươi nam thành người, hiện tại đều bị fan của ngươi phun tự bế. Còn có người cho ngươi xây hội hậu viện, gọi cái gì tử thần tín đồ hiện tại hội viên đều có mấy trăm vạn. Lâm Nhất bị lắc đến hoa mắt, thò tay đẩy ra khối kia sắp áp vào trên mũi màn hình. Hắn nhìn lướt qua phía trên những cái kia như là chúa cứu thế hắc ma thần các loại khoa trương tiêu đề, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng. A, hắn nhàn nhạt lên tiếng, vòng qua Bạch Tuyệt, trực tiếp hướng nhà hàng đi đến. Không ý tứ. Bạch Tuyệt sững sờ tại chỗ, nhìn xem chính mình lão đại bóng lưng, một mặt một bước. Không ý tứ. Đây chính là danh chấn liên bang a. Bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn thanh danh, lão đại lại còn nói không ý tứ. Lâm Nhất chính xác không quan tâm. Thanh danh có thể làm cơm ăn ư? Có thể đổi điểm tâm tình ư? Nếu như không thể, đó chính là rất rưởi. So với những cái này hư vô mở mịt đồ vật, hắn hiện tại càng để ý buổi trưa hôm nay ăn cái gì. Cuối cùng, đói bụng cũng không có khí lực đi thu hoạch đợt tiếp theo điểm tâm tình. Màn đêm phủ xuống. Bạch gia trang vườn trong biệt thự xa hoa, đèn đuốc sáng trưng. Lâm Nhất lười biếng ngồi tại trên ghế sofa. Đối diện, Dương Minh, Bạch Tuyệt, Y Lệ Lạc cùng Bạch Ti bốn người đứng thành một hàng, thần sắc khác nhau. Đem các ngươi gọi tới, là có chuyện muốn tuyên bố. Lâm Nhất thu hồi tiền xu, ánh mắt đảo qua mọi người. Con đường sau đó, chúng ta tách ra đi. Không khí nháy mắt đọc lại một thoáng. Bạch Tuyệt cái thứ nhất mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin. Phân. Tách ra. Lão đại ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Ý miệng, hãy nghe ta nói hết. Lâm Nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, Bạch Tuyệt lập tức rụt cổ một cái, làm cái khoa kéo ngậm miệng động tác. Ta đi Bách Thành, tham gia thiên đạo tụ họp. Lâm Nhất âm thanh yên lặng, không cần bất luận cái gì chô thương lượng. Mà các ngươi, khác biệt nhiệm vụ. Hắn nhìn về phía Dương Minh. Dương Minh, ngươi mang theo Ý Lệ Lạc cùng Bạch Tuyệt, sáng mai xuất phát tiến về Thường Châu, điều tra Thiên Sơn. Nói đến đây, hắn xoay người, ngữ khí biến đến nghiêm túc. Lần trước Thiên Sơn tại Thương Châu Cửu Lê Thành xuất hiện qua, các ngươi một đường hướng Cửu Lê Thành điều tra, đến lúc đó chúng ta tại Cửu Lê Thành tụ hợp. Nếu là gặp được có người ngăn cản các ngươi, có thể giết liền giết. Rõ chưa? Dương Minh gật đầu một cái, minh bạch, lao đại. Bạch Tuyệt cũng theo vừa mới kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, ngược lại lộ ra một mặt kích động biểu tình. Đi Thương Châu, nghe tới cực kỳ kích thích a. Hắn nhưng là đã sớm muốn đi ra ngoài sông sáo một phen, tuy là đi theo lão đại rất có cảm giác an toàn, nhưng luôn cảm giác như là tại nhà kính bên trong làm bông hoa. Lão đại, ta cũng không có vấn đề. Bạch Tuyệt ưỡn ngực, lớn tiếng bảo đảm. Ý Lệ Lạc trừng mắt nhìn, mặc dù có chút luyến tiếc Lâm Nhất ca ca, nhưng nàng cũng biết chính mình cần luyện. Ta nghe Lâm Nhất ca ca. An bài tốt ba người này, Lâm Nhất ánh mắt cuối cùng rơi Bạch Ti trên mình. Bạch Ti chính giữa cúi đầu, hai tay chăm chú xoắn lấy góc áo, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Nàng không muốn cùng Lâm Nhất tách ra, sự xuất hiện của nàng vốn là làm Lâm Nhất. Bạch Ti. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, theo sau mở miệng. Bạch Ti toàn thân run lên, ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu bạc bên trong tràn đầy ủy khuất cùng không bỏ. Chủ nhân. Không muốn Bạch Tỷ ư? Thanh âm của nàng rất nhỏ, mang theo vẻ run rẩy, như là chỉ bị vứt bỏ mèo con. Lâm Nhất nhìn xem nàng bộ kia đáng thương bộ dáng, khóe miệng khó mà nhận ra giật một cái. Ai nói không cần ngươi nữa? Hắn bất đắc dĩ thở dài. Ngươi đi theo ta. Bạch Tuyệt nhỏ giọng đối bên cạnh Dương Minh nói, Minh ca, thế nào cảm giác lão đại có chút bất công à? Dương Minh không có về hắn. Trong lúc nhất thời, có chút tiến tĩnh. Bạch Tuyệt vậy mới chú ý tới, Lâm Nhất đang theo dõi chính mình, thế là lập tức nhận sợ, lão đại, ta sai rồi. Lâm Nhất thu về ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Bạch Tỷ một chút. Thân phận của nàng đặc thù, nhìn kỹ nàng người, thân phận thần bí, thực lực không rõ. Chỉ có theo bên cạnh ta, nàng mới sẽ không có việc. Cuối cùng Bạch Ti là cái thứ nhất chủ động gọi hắn chủ nhân, chủ động làm hắn tiểu đệ người. Dĩ ma, có thể thích hợp cho điểm đặc thù chiêu cố. Bạch Ti nguyên bản ủy khuất biểu tình nháy mắt nhiều mây chuyển trong, khoe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân liền tốt. Nàng vụng trộm nhìn một chút Lâm Nhất lạnh lùng bên mặt, trong lòng như là ăn mật đồng dạng ngọt. Vậy liền định như vậy. Lâm Nhất phất phất tay, quay người hướng phòng ngủ đi đến. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chia ra xuất phát. Được, lão đại, Lâm Nhất ca ca. Mặt trăng treo cao. Lâm Nhất nằm trên giường, nhìn một chút giao diện hệ thống. Điểm tâm tình, 64000089 điểm tâm tình đã đột phá 6000 vạn, nhưng cách phục sinh tiểu nhuyễn mục tiêu còn kém xa lắm. Bạch Thành. Hắn tự lẩm bẩm. Hy vọng người ở đó có thể cho ta nhiều điểm cống hiến điểm tâm tình a. Trong bóng tối, cặp kia con ngươi đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra làm người sợ hãi lạnh ý bóng đêm thâm trầm, mưa gió nổi lên. Chương 333, biệt ly cùng con đường phía trước. Một, chương 333, biệt ly cùng con đường phía trước, một, bóng đêm như mực, ngoài cửa sổ mặt trăng bị tầng mây che hơn phân nửa, chỉ sót lại mấy sợi thanh lánh phát sáng. Trong phòng, màu vàng ấm ánh đèn đem không khí làm nổi đến có chút mờ mờ. Mềm mại trên giường lớn, Bạch Tuyệt tựa ở đầu giường, trong ngực ôm cố mềm mại thân thể. Tô Lâm chính giữa mềm mặt nằm ở Bạch Tuyệt trong ngực. Lâm Lâm, ta ngày mai sẽ phải đi. Bạch Tuyệt ngón tay vô ý thức vòng quanh Tô Lâm tóc dài, ngựa khí ra vẻ thoải mái. Giúp vào trong ngực hắn, Tô Lâm thân thể hơi hơi cứng một thoáng, lập tức trầm tĩnh lại. Nàng đem mặt vùi ở Bạch Tuyệt ngực, âm thanh dầu dĩ. Ân. Bạch Tuyệt chớp chớp lông mày, cúi đầu nhìn xem người trong ngực mà. Người quang lần a, liền không cái gì muốn nói cùng sao? Tô Lâm ngẩng đầu, cặp kia mắt to đen nhánh bên trong phản chiếu lấy Bạch Tuyệt có chút muốn ăn đòn mặt. Nàng lật cái bì ạ cựu gặng, đem tay hắn từ tóc bên trên đẩy ra. Người đi a, ta lại không ngăn cản được ngươi. Chân dài ở trên thân ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, cùng ta báo cáo cái gì? Bạch Tuyệt xách một tiếng, đem mặt nhích lại gần mấy phần, hơi nóng phun tại Tô Lâm thai bên trên. Mặc dù là dạng này không sai, nhưng ngươi liền không thể hơi biểu hiện đến luyến tiếc một điểm. Tỷ như khóc ròng ròng ôm lấy bắp đùi của ta, cầu ta đừng đi các loại. Tô Lâm thỏ tay đẩy hắn ra mặt, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Theo ngươi nói lấy, nàng đột nhiên chống lên thân thể, hai tay đặt tại Bạch Tuyệt trên lồng ngực, cặp mắt kia nghiêm túc nhìn kỹ hắn. Giờ khắc này, hai người dựa đến rất gần. Bạch Tuyệt thậm chí có thể thấy rõ trên mặt nàng nhỏ bé lông tơ. Vậy cao mũi ngọc tinh xảo, bởi vì mới tắm rửa qua mà lộ ra hơi đỏ bờ môi, còn có cặp kia thủy nhuận đôi mắt to sáng ngời. Nha đầu này, bình thường nhìn xem thanh lãnh, lúc này thế nào như vậy? Mê người. Bạch Tuyệt cảm giác cổ họng có chút phát khô, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nguyên bản đặt ở bên hông Tô Lâm tay cũng vô ý thức nắm thật chặt. Jin, Lâm Lâm, ngươi như vậy nhìn, nhìn xem ta làm gì? Ánh mắt này, nhìn đến trong lòng hắn hoảng sợ, còn có chút khô nóng. Bạch Tuyệt, Tô Lâm khẽ gọi một tiếng. Ân. Bạch Tuyệt vô ý thức đáp, tầm mắt không tự chủ được hướng xuống tung bay. Ngươi lần này đi đường đi xa xôi, không biết ngày về, tại bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Tô Lâm âm thanh biến đến nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Bạch Tuyệt gương mặt. Đừng đều là khoe khoang, đừng đều là xông lên phía trước nhất, trên đời này mạnh hơn ngươi nhiều người đi. Nếu là bị thương, nhớ kịp thời xử lý, đừng trọi cứng lấy. Ăn cơm muốn đúng giờ, đừng nói một hồi no một hồi. Còn có. Nàng dừng một chút, ánh mắt có chút lấp lóe. Đừng ở bên ngoài trêu chọc những nữ nhân khác. Bạch Tuyệt nghe tới sửng sốt một chút. Đây là cái kêu bình thường đối với hắn hở hứng lạnh lẽo, động một chút lại dùng và miệng tắt hắn cao lãnh Lâm Lâm ư. Thế nào đột nhiên biến đến như vậy? Hiền lành. Lâm Lâm, ngươi nói những thứ này làm gì? Bạch Tuyệt cảm giác não có chút quá tải tới. Tô Lâm nhìn xem hắn bộ kia ngốc dạng, nhịn không được cười khúc khích, vừa mới kiến tạo thâm tình không khí nháy mắt phá công. Nàng lần nữa nằm lại Bạch Tuyệt trong ngực, tìm cái tư thế thoải mái cọ sát. Ngươi vừa mới chẳng phải là muốn cho ta quan tâm ngươi sao? Thế nào? Cái này vài câu lời kịch còn vừa ý ư? Ta là dựa theo trong phim truyền hình diễn. Bạch Tuyệt, cảm tình là diễn a? Hắn có chút lúng túng cười ha hả, gãi gãi đầu. Cũng không cần quan tâm như vậy, quá buồn nôn, ta không quen. Tô Lâm khẽ hừ một tiếng, lại không nói chuyện. Trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Chỉ có hai người ổn định tiếng hít thở đàn xen vào nhau. Sau một lúc lâu, Lâm Lâm, Bạch Tuyệt, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Không khí đọc lại một cái trước mắt, người trước tiên nói, lại là trăm miệng một lời. Hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy ý cười. Tô Lâm đoạt trước nói, ta trước tiên nói. Nàng hơi ngồi thẳng chút thân thể, trên mặt biểu tình biến đến nghiêm túc lên. Kỳ thực, ta cũng có một việc phải nói cho ngươi. Bạch Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút, giọng điệu này, làm sao nghe được không giống chuyện tốt. Cái gì vậy? Ngươi không phải là lương con ta? Nghĩ gì thế? Tô Lâm tức giận lườm hắn một cái, từng quyền nhỏ không nhẹ không nặng đập một cái bộ ngực của hắn. Ta qua hai ngày cũng muốn xuất phát, đi kinh đô. Bạch Tuyệt ngây ngẩn cả người. Ngươi đi kinh đô làm gì? Du lịch. Tô Lâm lắc đầu, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp hào quang. Hôm nay nghe thành chủ nói, kinh đô mấy năm gần đây thành lập một tòa chuyên thu ma nhân dị năng học viện. Sau 3 tháng, liền là năm nay chiêu sinh khảo thí. Bạch Tuyệt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Còn có chuyện này, ta thế nào không biết rõ? Phải biết, ma nhân cái quần thể này vẫn luôn là mồ mồ không đau cứu cứu không thích. Không phải là thuần túy nhân loại, cũng không phải thuần túy dị ma. Nhân loại bài xích bọn hắn, cảm thấy bọn hắn là quái vật, là không đúng giờ bom. Dị ma cũng không đem bọn hắn làm đồng loại. Tựa như là trong khe hẹp chuột, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Lâm hình như xem thấu ý nghĩ của hắn, nhẹ giọng nói ra, ngươi đương nhiên không biết, ngươi lại không quan tâm những cái này, đầy trong đầu loại trừ đánh nhau liền mỗi chuyện khác. Bạch Tuyệt mặt mơ đỏ ửng, có chút lúng túng ho khan 2 tiếng. Tòa học viện kia, an toàn hay không? Có phải hay không chính quy? Hắn nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Hẳn là cái gì phi pháp tổ chức làm ra lừa gạt người ngụy trang, đến lúc đó đem ngươi bắt đi làm mảnh cắt nghiên cứu. Tô Lâm nhìn xem hắn dáng vẻ lo lắng, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Yên tâm đi, đó là liên bang xây dựng, đã thành lập tốt mấy năm. Nghe nói thu rất nhiều ma nhân học sinh, có một chút ưu tú tốt nghiệp thậm chí thành công tiến vào liên bang bên trong thể chế làm việc. Nói đến cái này, Tô Lâm ánh mắt biến đến kiên định, loại kia đối tương lai khát khao cơ hồ muốn tràn ra tới. Điều này nói rõ liên bang bắt đầu coi trọng ma nhân cái này một nhóm thể, hoặc là nói, bọn hắn bắt đầu thử nghiệm tiếp nhận chúng ta. Ta đến đó, là lựa chọn cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Nàng hít sâu một hơi, trở tay nắm chặt Bạch Tuyệt bàn tay lớn, 10 ngón đan xen. Ta không muốn kéo ngươi chân sau. Ngươi muốn ra ngoài mạnh lên, ta cũng muốn ra ngoài mạnh lên. Bạch Tuyệt, ta không hy vọng sau đó chỉ có thể đứng ở phía sau ngươi, nhìn xem ngươi đi một mình liều mạng. Chương 333, biệt ly cùng con đường phía trước, 2, chương 333, biệt ly cùng con đường phía trước, 2, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu. Đến lúc đó, chúng ta định phòng gặp nhau. Lời nói này, nói đến bang bang mạnh mẽ, nhưng lại mang theo chỉ có Bạch Tuyệt có thể nghe hiểu nhu tình. Bạch Tuyệt trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn cúi đầu xuống, thật sâu nhìn xem trong ngực nữ hải. Một khắc này, hắn cảm thấy Tô Lâm trước mắt, so bất cứ lúc nào đều muốn đẹp. Lâm Lâm. Bạch Tuyệt cổ họng động một chút, cảm giác trong lòng như là có một đám lửa tại đốt. Tô Lâm chú ý tới hắn từng bước biến đến hừng hực ánh mắt, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, theo bản năng hướng trong ngực hắn rụt rụt. Đúng rồi, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Thanh âm của nàng theo Bạch Tuyệt trong ngực buồn buồn truyền ra, mang theo vài phần ngượng ngùng. Bạch Tuyệt nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, cũng không nói chuyện, trực tiếp một cái trở mình, đem Tô Lâm đè ở dưới thân. Hai người bốn mắt đối lập, chóp mũi đối chóp mũi, hít thở nháy mắt biến đến dồn dập lên. Tô Lâm nhìn xem phía trên cặp kia tràn ngập tính xâm lược mắt, tim đập nhanh giống như là muốn đụng tới. Bạch Tuyệt một mặt cười xấu xa, tay đã không an phận thăm dò vào nàng vạt áo. Ta muốn nói, liền là cái này. Vừa mới nói xong, toàn bộ người liền trầm xuống. Tô Lâm kinh hô một tiếng, hai tay chống đỡ bộ ngực của hắn, đỏ mặt giống như quả táo chín. Không được, chúng ta có cách ly sinh sản. Cách ly sinh sản. Bạch Tuyệt động tác không ngừng, thậm chí càng khoa trương. Ta muốn liền là cái này. A. Tô Lâm tiếng kháng nghị nháy mắt bị nuốt hết. Ánh trăng lạnh lẽo theo ngoài cửa sổ bắn vào tới, vậy vào không ngừng lung lay trên giường lớn. Khung giường phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt thanh âm, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt rõ ràng. Một đêm này, chú định dài đằng đẵng. Ngày kế tiếp, mặt trời lên cao, thái dương treo lên thật cao. Bạch gia trang vườn trong nhà hàng, đồ ăn mùi thơm tràn ngập. Lâm Nhất ngồi tại bàn dài một điểm, trước mặt bày biện một chén cháo trắng cùng mấy đĩa tinh xảo thức ăn. Hắn miệng lớn uống vào cháo, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bền lòng ngưỡng dạ lãnh đạm biểu tình. Bên cạnh, Ý Liệt Lạc chính giữa hai tay nắm lấy một cái bánh bao thịt lớn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Nô, món ngon. Cái bánh bao này thật là thơm. Tiểu Nha đầu ăn đến quai hàm phình lên. Một bên khác, Bạch Ti lặng yên ngồi, cầm trong tay một khối nhỏ màn đầu, chậm rãi xe ăn. Lúc này, Bạch Thắng đi đến, trực tiếp ngồi tại Lâm Nhất đối diện. Lâm Nhất tiên sinh, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Lâm Nhất gật đầu một cái, buông xuống trong tay môi. Không tệ. Bạch Thắng cười cười, thần sắc cung kính. Lâm Nhất tiên sinh, nghe nói ngài hôm nay muốn đi ư? Lâm Nhất cầm lấy khăn ăn lau đi khóe miệng. Ân, ăn xong liền đi. Tuy là không biết rõ ngài muốn đi đâu, nhưng nếu là đường đi rất xa lời nói, trước tiên có thể đi khoảng cách Lâm Hải thành gần nhất Phi Độ thành. Bạch Thắng nói lấy, cho Lâm Nhất rót một chén trà. Phi Độ thành là một cái giao thông đầu mối then chốt thành thị, tại nơi đó có thể ngồi xe lửa. Mặc kệ ngài đi đâu, đều có thể rút ngắn thật nhiều lộ trình. Lâm Nhất đang uống trà động tác dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Xe lửa? Hắn đặt chén trà xuống, hơi nhíu mày. Cái này Dương Châu, còn có xe lửa? Thật là kỳ quái. Hắn tại Minh Châu đợi lâu như vậy, liền đầu ra dáng đường cái đều khó tìm. Cái này Dương Châu rõ ràng còn có loại này thời đại trước phương tiện giao thông. Bạch Thắng hình như nhìn ra Lâm Nhất nghi hoặc, giải thích nói, cái này Dương Châu so cái khác mấy châu đều muốn đặc thù một chút. Dương Châu cảnh nội dị ma cực ít, hơn nữa rất ít gặp được cao đẳng cấp dị ma. Nguyên nhân chính là như vậy, Dương Châu Linh Vương đại nhân liền hạ lệnh kiến tạo một bộ đầy đủ xe lửa giao thông hệ thống. Nâng lên Linh Vương, Bạch Thắng trong giọng nói tràn ngập kính ý, vị đại nhân này là thật tâm vì bách tính suy nghĩ. Có xe lửa, thành thị ở giữa vật tư lưu thông nhanh vô số lần, đây cũng là vì sao Dương Châu phát triển muốn so châu khác tốt hơn không ít nguyên nhân. Lâm Nhất khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế. Nhìn tới cái này tất đại châu tình huống, so hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Có nhiều chỗ còn tại ăn lông ở lỗ, có nhiều chỗ cũng đã khôi phục thời đại trước văn minh trật tự. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngài một thoáng. Bạch Thắng nói bổ sung. Ngồi xe lửa chỉ có thể theo một cái giao thông đầu mối then chốt thành thị đến một cái khác giao thông đầu mối then chốt thành thị, vô pháp thẳng tới mỗi cái đại thành. Đến đầu mối then chốt thành phía sau, vẫn là cần đổi đi cái khác phương tiện giao thông. Lâm Nhất gật đầu một cái, đứng lên. Được, ta đã biết. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Bạch Tuyệt cùng Tô Lâm một chiếc một sau đi vào nhà hàng. Bạch Tuyệt một mặt sảng khoái tinh thần, đi trên đường đều mang gió, miệng đều muốn ngoác đến mang hai. Trái lại theo sau lưng hắn Tô Lâm, túi đầu, trên mặt mang theo hai đoàn khả nghi đỏ ửng, bước đi tư thế ít nhiều có chút khó chịu. Bạch Tuyệt đặt mông ngồi trên ghế, cầm lấy một cái bánh bao liền gặm, mơ hồ không do nói, "Cha, cái này Dương Châu còn có xe lửa, ta thế nào không biết rõ?" Bạch Thắng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi nếu là biết, vậy liền kỳ quái." Bạch Tuyệt bị nẹn họng một thoáng, lật cái bì ạ tiểu gặng, tiếp tục gặm màn đầu. Bạch Thắng nhìn một chút Bạch Tuyệt đối diện cái kia sắc mặt đỏ lên, thân tình cực kỳ mất tự nhiên Tô Lâm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn lại nhìn một chút chính mình nhi tử bộ kia xuân phong đắc ý bộ dáng, lòng tựa như gương sáng. Khu khu. Bạch Thắng háng giọng một cái, nhìn về phía Bạch Tuyệt. "Đúng rồi, ngươi có hay không có hướng Lâm Lâm thật tốt tạm biệt ta? Cuối cùng đi lần này, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt." Đang uống canh, Tô Lâm động tác đột nhiên cứng đờ, lỗ tai nháy mắt đỏ đấu. Bạch Tuyệt ngược lại mặt không đỏ tim không đập, một mặt quang minh lẫm liệt vỗ vỗ bộ ngực. "Tất nhiên có. Ta đêm qua thế nhưng phi thường, hết sức chăm chú theo sát nàng nói đừng." Nói lấy, hắn còn xông Tô Lâm nháy mắt ra hiệu. Tô Lâm kèm chút đem canh sặc vào trong lỗ mũi. Nàng ngẩng đầu, mạnh mẽ trừng Bạch Tuyệt một chút, tiếp đó nhanh chóng cúi đầu xuống, trong tay môi cầm chén đẩy phá đến tạch tạch vang. Cái kia đảo cơm tốc độ, mắt trần có thể thấy biến nhanh. Phản phất chén kia bên trong không phải cháo trắng, mà là cái gì hiếm thấy chân bảo. Chương 334, mặt trời lặn cùng nhàn nhã, 1, chương 334, mặt trời lặn cùng nhàn nhã, 1, ăn xong điểm tâm, mọi người liền bắt đầu bắt tay vào làm thu thập hành trang. Kỳ thực cũng không có gì quá thật tốt thu thập, cũng liền là chuẩn bị chút trên đường ăn lương khô, lại mang lên mấy bộ thay đi giặt quần áo cùng cắm trại trang bị. Lâm Nhất mở ra bản đồ, ngón tay tại phía trên xẹt qua một đầu đường thật dài. Theo Lâm Hải Thành đến Dương Châu chủ thành Bắc Thành, đường đi thực sự quá mức xa xôi, nếu là lái xe, dù cho là đi cả ngày lẫn đêm, cũng đến tiêu hao hơn một tháng. Loại này đem thời gian toàn bộ lãng phí ở trên đường chuyện ngu xuẩn, Lâm Nhất đương nhiên sẽ không làm. Đã Bạch Thắng nói Dương Châu có xe lửa, vậy dĩ nhiên là muốn thể nghiệm một phen cái này thời đại trước phương tiện giao thông. Dựa theo trên bản đồ đánh dấu, gần nhất giao thông đầu mối then chốt thành thị là Phi Độ Thành. Từ nơi đó ngồi xe lửa đến Bắc Thành, phòng trưng nửa tháng liền có thể đến, trọn vẹn mất đi một nửa thời gian. Dương Minh mấy người tiếp cận sang xem nhìn, cũng quyết định đi ngồi xe lửa. Bất quá mục đích của bọn hắn là Thương Châu, muốn đi một phương hướng khác giao thông đầu mối then chốt, cho nên đại gia chỉ có thể ở Lâm Hải Thành ngoài thành mỗi người đi một ngả. Hai chiếc xe Việt dã song song dừng ở Bạch Thị Trang biên cái kia khí phái cửa chính. Bạch gia một đám già trẻ tất cả đều đi ra, cho Bạch Tuyệt tiễn đưa. Không khí ngược lại không như trong tưởng tượng như thế thương cảm, cuối cùng Bạch gia là dị năng thế gia, điểm ấy biệt ly giác ngộ vẫn phải có. Bạch Thắng vô vô nhi tử bà bay, ngựa khí trầm ổn, ra ngoài tại bên ngoài, mọi thứ động nhiều động não, đường thẳng thắn liền biết xông về phía trước. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu là tối kỵ, nghe Lâm Nhất tiên sinh lời nói. Bạch Tuyệt đem bộ ngực chụp đến vang động trời, một mặt tự tin, "Cha, ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, biết phân tức." Bạch Định Bang chống quả trượng, vui tươi hớn hở xem lấy Bạch Tuyệt, ở bên ngoài mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, chớ bị người bán đi, còn tại cấp người khác kiếm tiền. "Biết thái gia gia." Bạch Tuyệt trùng điệp gật đầu. Bên cạnh ăn mặc quần ngắn áo lóc nhỏ, y nguyên mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hồ mị mị xông tới, thò tay bóp bóp Bạch Tuyệt khuôn mặt. "Vãi, ta hảo biểu đệ, lúc này đi. Sau đó không có ngươi tại bên cạnh phạm xuân, biểu tỷ ta sẽ rất tịch mịch." Bạch Tuyệt lật cái bỉ ạ tiểu gặng, đem mặt theo ma chảo phía dưới giải cứu ra, "Biểu tỷ, ngươi có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là phạm xuân? Ta đó là đại trí nhược ngu." Hồ mị mị cười đến nhánh hoa run rẩy, được, đại trí nhược ngu. "Ngươi liền thay ngươi thân ái biểu tỷ, hảo hảo đi nhìn một chút phía ngoài thế gian phồn hoa a. Nhớ nhiều chụp điểm xoáy ca tấm ảnh phát cho ta." "Tú khí." Bạch Tuyệt niết miệng, quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau nhất Tô Lâm. Tô Lâm hôm nay mặc đến cực kỳ mộc mạc, yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có để lộ ra cái gì thường cảm tâm tình. Bạch Tuyệt nhìn xem mọi người, trong lòng cỗ này xông xáo giang hồ lý tưởng hào hùng, đột nhiên liền bị hòa tan không ít. Theo sau, hắn đến bên cạnh Tô Lâm, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. "Thật lâu." Tô Lâm lên tiếng, "Chúng ta định phòng gặp nhau." "Nhất định." Bạch Tuyệt buông ra trong lòng, quay người nhìn về phía Bạch Định Bang, thật sâu bái một cái. Bạch Định Bang vượt qua Bạch Tuyệt, chống quải trượng run run rẩy rẩy chỉ bàn xỉ gì đến Lâm Nhất trước mặt, thần sát trịnh trọng. "Lâm Nhất tiên sinh, lão giả ta liền không nói nhiều cái gì giả mồm lời nói. Một đường thuận gió, chúc ngài có thể thuận lợi đạt thành tâm nguyện của chính mình." Ra thanh tinh, Bạch Định Bang đã sớm nhìn ra, Lâm Nhất người trẻ tuổi kia trong lòng cất giấu sự tình. Trong cặp mắt kia tuy là bình thường lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng toát ra chấp niệm, thâm trầm đến đáng sợ. Lâm Nhất khẽ bước cằm, xem như đáp lại. "Đi." Lâm Nhất không muốn lại thêm làm lưu lại, loại này biệt ly hy mã nhìn nhiều, chỉ sẽ cảm thấy cực kỳ phiền. Hắn mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào vị trí lái. Bạch Ti khéo léo đi theo lên ghế phụ. Mặt khác trên một chiếc xe, Dương Minh, Ý Lệ Lạc cùng Bạch Tuyệt cũng lần lượt lên xe. Động cơ tiếng oanh minh đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Bạch Tuyệt hạ xuống cửa sổ xe, cuối cùng hướng Bạch ra mọi người phất phất tay. Tô Lâm cũng nâng lên tay, dùng sức vung đấy, thẳng đến thân xe quẹo góc sừng, cũng lại không nhìn thấy. Tay của nàng mới chậm rãi buông xuống, ánh mắt từng bước biến đến kiên định. "Mạnh lên." Chỉ có mạnh lên mới có tư cách đứng ở bên cạnh hắn, mà không phải trở thành hắn uy hiếp. Hai chiếc xe một trước một sau, chạy tại Lâm Hải Thành rộng lớn đại lộ bên trên. Hai bên đường, các công nhân chính giữa khí thế ngất trời tiến hành thai sau trùng tiến làm việc, sụp đổ phong ốc ngay tại bị dọn dẹp, mới tinh giản giáo đã phối lên. Tòa này trải qua mấy lần kiếp nạn thành thị, đang lấy tốc độ kinh người khôi phục sinh cơ. Đón mặt trời mới mọc, hai chiếc xe lái ra khỏi Lâm Hải Thành nguy nga cửa thành. Ngoài thành chỗ không xa, là một cái to lớn chỗ ngã ba. Hai chiếc xe chậm chậm dừng lại, song song mà đứng. Dương Minh một tay đắp lên trên cửa sổ xe, trong miệng còn ngậm ruột không thiêu đốt khói, cười hì hì nhìn xem Lâm Nhất. "Lão đại, chúng ta cựu Lê Thành gặp. Tại ngươi đến phía trước, ta bảo đảm đem Thiên Sơn đám kia tôn tử đôi bắt tới." Chỗ ngồi phía sau Bạch Tuyệt thò đầu ra, một mặt hưng phấn, "Minh ca nói đúng. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi, chuyện này bao tại trên người chúng ta." Ý Lệ Lạc cũng đảo lấy cửa sổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, "Ân ân." "Lâm Nhất ca ca, Ý Lệ Lạc hiện tại cũng rất mạnh, tuyệt sẽ không cản trở." Lâm Nhất nhìn xem cái này ba cái tên dở hơi, khóe miệng khó mà nhận ra câu một thoáng. Hắn thò tay từ trong ngực móc ra 15 chi lóe ra trong suốt làm quang ống nghiệm, tiện tay ném tới. Đó là cấp S dị năng lượng khôi phục dự tề. Dương Minh tay mắt lênh lẹ, một cái tiếp được, cười hắc hắc, "Lão đại liền là đại khí. Lần trước cho chúng ta cũng còn không tạo xong đây, lần này càng có niềm tin." Lâm Nhất thần sắc lãnh đạm, "Đừng chết." Đơn giản ba chữ, lại để Dương Minh thu hồi cười đùa tí tưởng. Hắn chỉnh trọng gật đầu một cái, "Minh bạch." Theo sau, Dương Minh lại khôi phục bộ kia không nghiêm chỉnh răng dấp, ánh mắt tại Lâm Nhất cùng ghế phụ Bạch Ti trên mình chuyển một vòng, tiện hề hề huýt sáo. "Lão đại, tiếp xuống đoạn đường này mênh mông, ngươi cùng tiểu Bạch Ti cô nam quả nữ, cũng đừng khi dễ người ta tiểu cô nương a. Nói xong, Dương Minh một cước đạp cần ga tận cùng. Xe Việt Dã phát ra rít lên một tiếng, như mũi tên rời cung sông tới ra ngoài, cuốn lên thấu trời bụi đất. Minh ca ngươi chậm một chút, ta muốn nhả. Trong gió mơ hồ chuyển đến Bạch Tuyệt tiêu thảm. Bạch Ti mở mịt trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, chủ nhân, bắt nạt là có ý gì? Ngươi muốn đánh ta ư? Lâm Nhất mặt đen lên. Đừng nghe cái kia bệnh tâm thần nói hiệu nói vượng. Hắn một cước đạp xuống chân ga, xe Việt Dã oanh minh chạy nhanh lên mặt khác một đầu lối rẽ. Hai chiếc xe đi ngược lại, từng bước tại đối phương tầm nhìn cuối cùng biến thành hai cái chấm đen nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Vạn mét trên không trung, thần mây cuộn cuộn, một cái toàn thân đen kịt ô nha lượn vòng lấy, cặp kia đỏ tươi như máu mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nhất xe đi xa phương hướng, theo sau hai cánh chấn động, vô thanh vô tức đi theo. Cùng lúc đó, một chỗ không biết tên thâm sơn cổ tháp, sắc trời lờ mờ nặng nề, mây đen áp đến rất thấp, tỉ mỉ mưa bụi tí tách rơi xuống, đánh vào trên tảng đá xanh, bắn lên nhỏ bé bọt nước. Chương 334, mặt trời lặn cùng nhàn nhã, 2, chương 334, mặt trời lặn cùng nhàn nhã, 2, tự miếu tên là Vạn Pháp Tự, cổ xưa sơn môn sặc sỡ, lộ ra một cỗ tuế nguyệt tàng thương hương vị. Một gian đơn sơ trong tiệm phòng, dưới ánh nến, một cái dáng dấp cực kỳ trẻ tuổi tuấn tú hòa thượng chính giữa xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong tay gõ mõ, thấp giọng tụng kinh. Cách khác hào thất giới, mặt mũi thanh tú, môi hồng răng trắng, như không phải cái kia một thân tăng bảo cùng đầu trọc, ngược lại càng giống là cái phú gia công tử ca. Một tiếng quẹt, thiên phòng cửa bị đẩy ra, một cái râu ria hoa dâm lão hòa thượng đi đến, trên mình mang theo một chút khí ẩm. Sư phụ, thất giới dừng lại mõ, cung kính hành lễ. Lão hòa thượng ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt giàn mua vận đục nhìn ngoài cửa sổ màn mưa, chậm chậm mở miệng. Thất giới, ngày mai ngươi liền xuống núi đi a. Thất giới sững sờ, trong tay Phật châu dừng lại, xuống núi. Sư phụ, đệ tử tu hành chưa đầy, vì sao muốn lúc này xuống núi? Lão hòa thượng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, ngươi vốn không phải là cái này trong chỗ người, ngươi người mang kỳ dị lực lượng, đây là ngươi duyên phận, cũng là ngươi kiếp số. Thế đạo này loạn, dị ma hoành hành, chúng sinh đều khổ. Ngươi đã có phần này lực lượng, liền nên nhập thế đi nhìn một chút, đi độ thế gian này cực khổ, cũng độ chính ngươi. Thất giới có chút mở miệng, thế nhưng sư phụ. Đứng ốc. Lao hòa thượng cắt ngang hắn. Duyên phận đã đến, lý nên thuận thế mà làm. Cái này Vạn Pháp Tự quá nhỏ, khốn không được ngươi con rồng này. Đi a, một đường hướng nam, nơi đó có ngươi muốn tìm đáp án. Thất giới thấy sư phụ mặt mũi giàn mua, yên lặng thật lâu, cuối cùng chắp tay trước ngực, ngoan ngoãn. Đệ tử, cần tuân sư mệnh. Lao hòa thượng vui mừng gật đầu một cái, đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn xem cái kia vô biên vô tận màn mưa, thở dài. Sáng sớm ngày mai liền lên đường đi. Nói xong, lão hòa thượng đẩy cửa rời đi, bóng lưng còn lưng, rất nhanh biến mất tại mưa bụi bên trong. Thất giới ngồi một mình ở trong thiệt phòng, nhìn xem trước mặt chập chờn bất định ánh nến, nghe lấy ngoài cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi, trong lòng nổi lên một trận không tên gợn sóng. Xuống núi a. Dương Châu lục dã bình nguyên, thật xứng đáng lục dã hai chữ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy giấy đều là xanh biếc, liên miên chập trùng bãi cỏ ngoại ô như là màu xanh lục gợn sóng, một mực kéo dài đến đường chân trời. Hôm nay thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ khô khô. Lâm Nhất một tay cầm tay lái, một cái tay khác đắp lên trên cửa sổ xe, cảm thụ được gió theo đầu ngón tay chạy qua xúc cảm. Không thể không nói, cái này Dương Châu xây dựng cơ bản chính xác mạnh hơn Minh Châu không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đã mở hai ngày xe, đường dưới chân không còn là loại kia mấp mô đường đất, mà là bằng phẳng rộng lớn đường bê tông, xe chạy ở phía trên lại nhanh lại ổn. Trên đường thỉnh thoảng còn có thể gặp được mấy chiếc đã qua xe, các tài xế sẽ còn hữu hảo thổi còi ra hiệu. Để cho Lâm Nhất cảm thấy bất ngờ chính là, dọc theo con đường này dĩ nhiên không chút nhìn thấy dị ma. Thỉnh thoảng tại ven đường trong bụi cỏ nhìn thấy mấy cái, cũng đều là chút D cấp cấp F, cấp E dị ma, trông thấy xe tới, hù dọa đến quay đầu liền chạy, căn bản không dám chủ động công kích. Cái này muốn tại Minh Châu, dù cho là chỉ chuột kích thước dị ma, cũng dám xông lên cắn hai cái lốt xe. Trung lão đầu tiên kia, cũng thật là cái vung tay trưởng quỹ. Lâm Nhất trong lòng âm thầm chửi bậy. Đồng dạng là thất vương quản lý lãnh địa, trên lệch này quả thực liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại có một ngày lộ trình, liền muốn đến Phi Độ Thành. Lúc chạm vào tối, chân trời vân hà bị đốt đến đỏ bừng. Lâm Nhất tìm một khối tới gần dòng suối trống trải bãi cỏ, dừng xe lại. Tiểu Bạch, mắc liều nuôi. Hắn đối Bạch Ti gọi đã đổi thành Tiểu Bạch hô hào tương đối thuận miệng. Tốt chủ nhân. Bạch Ti động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe, từ sau chuẩn bị trong dương lôi ra lều vải cùng công cụ. Chỉ chốc lát sau, khẽ đẩy rắn chắc lều vải liền phối tốt. Mặt trời chiều ngã về tây, màu đỏ vàng tà dương rải đầy toàn bộ thảo nguyên. Bạch Ti thay đổi một đường phong trần mệt mỏi áo khoác, mặc vào một thân màu trắng tuyển đường vân quần áo thể thao, một đầu tóc bạc tùy ý mà rối tung ở đầu vai. Nàng gương mặt kia vốn là thanh lãnh tuyệt mỹ, giờ phút này phối hợp thân này tràn ngập sức sống hóa trang, lại lộ ra một loại vô cùng tương phản mạnh cảm giác. Nàng cũng không ngại bận, trực tiếp nhảy lên đầu xe của xe Việt Dã. Hai cái chân thon dài treo ở không trung, thoáng qua, trong miệng còn rên lên không biết tên tiểu điệu. Đây là Lâm Nhất trên đường thả nào đó chuyến xe đầu tiên năm âm nhạc. Lâm Nhất vẫn như cũng là một thân áo khoác màu đen, bên trong là đơn giản trang phục bình thường. Cái kia một đầu tóc rối trong gió hơi hơi bung lên, hắn dựa vào đầu xe, hai tay cắm túi, yên tĩnh xem lấy xa xa tà dương. Hai người ai cũng không có nói chuyện, thưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này. Hình tượng này đẹp giống như là một bức tranh. Đúng lúc này, Lâm Nhất chợt nhớ tới cái gì. Hắn vỏ tay thăm dò vào trong ngực, lục lọi một trận, móc ra một khỏa bằng ngón cái tinh hạch. Cái kia tinh hạch toàn thân đen kịt, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị hoa văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. đây là ban đầu ở Minh Châu chém giết đầu kia cấp S dị ma tam thủ cự mãng sau lấy được dị hóa ma hải tâm. Tiểu Bạch, Lâm Nhất quay người, đem trong tay tinh hạch đưa tới. Bạch Ti lay động hai chân đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Lâm Nhất trong tay tinh hạch, thân thể nháy mắt bắn ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Đó là tới từ bản năng cảm giác đói bụng. Cổ họng không tự giác đông nhúc nhích qua một cái, nhưng nàng không có đưa tay đón, chỉ là mắt lom lom nhìn Lâm Nhất. Chủ nhân không lên tiếng, nàng không dám động. Lâm Nhất nhìn xem nàng bộ kia mèo thèm ăn dạng, có chút buồn cười, cầm lấy. Bạch Ti ánh mắt sáng lên, có thể ăn ư? Phía trước không cho ngươi, là lo lắng thứ này sẽ đối ngươi xuất hiện ảnh hưởng không tốt. Lâm Nhất luốt luốt trong tay tinh hạch, cảm thụ được bên trong phun trào lực lượng. Nhưng bây giờ, ta có thể cảm nhận được trong này có một cỗ cùng ngươi đồng nguyên đặc thù ba động. Thứ này đối ngươi hẳn là đại bổ. Sau đó nếu là gặp lại loại này dị ma, nhớ nói cho ta cho ngươi lấy đến làm đồ ăn vặt. Bạch Ti nghe vậy, xúc động đến mặt nhỏ đỏ rực. Nàng hai tay tiếp nhận khỏa kia nho nhỏ tinh hạch, nâng ở lòng bàn tay, như là nâng lên cái gì hiếm thấy chân bảo. Cảm ơn chủ nhân. Cặp kia trong mắt to, giờ phút này đầy áp tất cả đều là Lâm Nhất hình chiếu. Lâm Nhất thò tay vuốt vuốt đầu nàng, xúc cảm vô cùng tốt, đi a, đem nó hấp thu. Ta cũng muốn nhìn một chút, cái đồ chơi này có thể để ngươi tăng lên bao nhiêu. Ân. Bạch Ti trùng điệp gật gật đầu, trực tiếp theo trên đầu xe nhảy xuống tới, cũng không quay đầu lại chui vào trong lều vải. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạnh lên, mới có thể càng tốt bảo hộ chủ nhân, mới có thể vĩnh viễn theo chủ nhân bên cạnh. Nhìn xem lều vải rèm rơi xuống, Lâm Nhất thu về ánh mắt. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía cái kia bao la bình nguyên núi sông. Trời chiều cuối cùng một vòng tà dương gần tàn biến, trong thiên địa từng bước cảm đạm xuống. Cái này ngắn ngủi nhàn nhã, lập tức liền phải kết thúc. Tiếp xuống. Nhưng có bận đột. Chương 335, phi độ thành, 1, chương 335, phi độ thành, 1, sáng sớm ngày thứ hai. Ánh nắng xuyên thấu thật mỏng sương sớm, vẩy vào dính đầy giọt sương trên đồng cỏ, chết xạ ra vụn vật ánh sáng. Bên ngoài lều không gian đột nhiên phát sinh một trận quỷ dị và mèo. Vòng xoáy bộ dáng gợn sóng tản ra, Lâm Nhất xuất hiện, tiếp đó, lại một đạo to lớn hắc ảnh tự nhiên rơi xuống. Ầm. Mặt đất hơi chấn động một chút, thổ nhuộm bắn tung tóe. Đó là một đầu thân dài hơn 10 mét tam thủ cự mãng, toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn kim loại sáng bóng. Ba quả đầu ngẩng lên thật cao, sáu cái đỏ tươi thụ đồng hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới mới lạ. Đây chính là phía trước đầu tam thủ cự mãng kia trứng ấp ra tới. Tối hôm qua Lâm Nhất vào cả mù ở không gian liếc nhìn, khá lắm, bên trong dự trữ đồ ăn đều bị con hàng này cho tạo hết. Mới gặp mặt lúc tiểu gia hỏa này còn dám hướng lấy Lâm Nhất nghe răng trợn mắt, bày ra một bộ ta cực kỳ hung tư thế. Nhưng trải qua Lâm Nhất một phen thâm trầm yêu giáo dục sau, hiện tại thành thật đến cùng đầu chó su như. Tiểu tam thủ cự mãng hưng phấn vung vẩy lấy thô chắc đôi, ba quả đầu đồng thời phát ra tê tê vui vẻ minh thành, trực tiếp vung ra nhã tử hướng trước mặt bãi cỏ phóng đi. Cái kia khổng lồ thân thể tại trong bụi cỏ quay cuồng, nghiền ép những nơi đi qua vụn cỏ tung tóe, hiển nhiên giống con vừa ra khỏi lồng hợp kỳ. Lúc này, sau lưng lều vải rèm bị xốc lên. "Chủ nhân." Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Lâm Nhất xoay người, lông mày không khỏi đến hơi nhíu. Chỉ thấy Bạch Ti thanh tú động lòng người đứng ở lều vải miệng, nắng sớm vẩy vào trên người nàng, toàn bộ người phảng phất đều tại phát quang. Một đêm không gặp, nàng dĩ nhiên như là biến thành người khác. Cái kia một đầu như thác nước tóc trắng biến đến dài hơn, rủ xuống tới thắt lưng, trong gió khẽ đung đưa. Nguyên bản còn mang theo một chút ngây thơ cùng tuổi nhỏ thái khuôn mặt, giờ phút này triệt để nảy nở. Vũ quan biến đến bộ phát tinh xảo tươi đẹp, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần làm người chấn động cả hồn phách vũ mị, nhưng lại hết lần này tới lần khác lộ ra một cố không dành thế sự hồn nhiên. Hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp, đẹp đến kinh tâm động phách. Biến hóa lớn nhất là thân hình của nàng. Nguyên bản 1m6 mấy thân cao, hiện tại nhìn ra chí ít lẹn đến 1m7. Cái này nguyên bản rộng rãi màu trắng quần áo thể thao, giờ phút này lại có vẻ hơi mất tự nhiên. Áo chăm chú căng tại trên người, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, trước ngực quy mô so với phía trước càng là tăng bọt một đoạn dài, quả thực có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Ống quần cũng ngắn một đoạn, lộ ra mảng lớn tuyết trắng tinh tế bắp chân cùng tinh xảo mắt cá chân. Bạch Ti hình như cũng cảm thấy có chút không dễ chịu. Nàng trương kia tuyệt mỹ trên mặt nhỏ hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng, hai tay gắt gao túm lấy áo và áo, liều mạng muốn hướng xuống kéo, tính toán che khuất lộ ra bụng dưới. Nàng cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế, chỉ là đón Lâm Nhất cái kia yên lặng ánh mắt, trong lòng không tên có chút hốt hoảng, lại có loại không nói được nói ra không rõ cảm giác kỳ quái. Lâm Nhất ánh mắt tại trên người nàng quét một vòng, cực kỳ đẹp mắt, mang theo như vậy cái mỹ nhân ở bên người, tâm tình cũng sẽ tốt hơn mấy phần. Bất quá, so với bề ngoài biến hóa, Lâm Nhất càng để ý là thực lực của nàng. Lâm Nhất hai con ngươi nháy mắt hóa thành đỏ tươi. Trong tầm mắt, Bạch Ti năng lượng trong cơ thể lưu động có thể thấy rõ ràng. Phía trước nàng dị năng lượng tuy là hùng hậu, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng sờ đến cấp S và cửa, xem như chuẩn cấp S, nhưng bây giờ, cố kia mênh mông dị năng lượng như là lao nhanh giang hà, mãnh liệt kích động, độ tinh khiết cực cao. Không chỉ trọn vẹn củng cố tại cấp S, thậm chí so phổ thông cấp S còn mạnh hơn ra một bậc giải. Lâm Nhất trong lòng khẽ nhúc nhích. Vẹn vẹn chỉ là hấp thu một khóa cấp S dị ma hải tâm, liền có thể xuất hiện to lớn như vậy thủy biến. Nhìn tới Bạch Ti tiềm lực so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Khó trách ban đầu ở Nguyệt Thành, những tên kia hao tổn tâm cơ cũng phải bắt Bạch Ti. Đây là cái vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành quái vật. Bất quá bây giờ, quái vật này là của hắn rồi. Ai dám thò tay, vậy cũng chỉ có thể đem bọn hắn thế lực sau lưng đứng vào hắn tất đồ trong danh sách. Lâm Nhất thu hồi nhãn thần, trong mắt đỏ tươi rút đi. Hắn đi lên trước, thói quen thò tay vuốt vuốt Bạch Ti đầu. Xúc cảm vẫn như cũ trượt xuôi. Không tệ, tăng lên rất lớn. đơn giản 6 cái chữ, lại để Bạch Ti cặp tia mắt to nháy mắt phát sáng lên. Nàng cũng không quan quần áo, ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Nhất, trên mặt tràn đầy nhảy nhót cùng thích thú. Chỉ cần chủ nhân vui vẻ, đó chính là tốt nhất. Ầm ầm, nặng nề tiếng ma sát từ nơi không xa chuyển đến. Mới vừa rồi còn tại vui chơi tam thủ cự mãng hình như cảm ứng được cái gì, vặn bẹo lấy thân thể cao lớn xông về. Nó thắng gấp một cái, vững vàng dừng ở Lâm Nhất sau lưng. Thân thể khổng lồ tỏa ra một mảnh bóng râm, đem hai người bao phủ trong đó. Ba quả đầu to lớn chậm chậm thấp kém, tiến tới Bạch Ti trước mặt. Sáu con mắt nhìn chằm chằm Bạch Ti. Bạch Ti cũng không có sợ. Tương phản, nàng theo đầu cự thú này trên mình cảm nhận được một cỗ không tên thân thiết cảm giác. Đó là cùng thuộc tại dị loại, cùng thuộc tại quái vật khí tức. Tựa như là gặp được thất lạc nhiều năm thân thích. Nàng rỗi ra cái kia tinh tế trắng nõn tay, nhẹ nhàng dán tại chính giữa quả kia giữ tận trên đầu rắn. Nguyên bản tính tình hung tàn thô bạo tam thủ cự mãng, giờ phút này dĩ nhiên dịu dàng ngoan ngoãn híp mắt lại, trong cổ họng phát ra hô lô hô lô âm thanh, thậm chí còn chủ động cầm đầu cọ sát Bạch Ti bàn tay. Một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng dấp. Bạch Ti mắt cong thành một nhà, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, giọng nói mang vẻ mấy phần chờ mong. "Chủ nhân, nó là..." Lâm Nhất liếc qua đầu này lại ra hỏa, nhàn nhạt nói, "Phía trước cái kia trứng ấp ra. Vậy nó hiện tại cũng là đồng bạn của chúng ta ư?" Bạch Ti nháy mắt hỏi. "Đồng bạn?" Lâm Nhất nhìn xem thân kia quang linh xinh đẹp vậy rắn. Lâm Nhất dự định là nuôi lớn lại giết, lấy hạch tâm cho Bạch Ti tăng thực lực lên. Trước lúc này cũng coi là đồng bạn a. Lâm Nhất gật đầu một cái, xem như thế đi. Nó có danh tự ư? Bạch Ti lại hỏi. Không có. Lâm Nhất đối với đặt tên loại việc này từ trước đến giờ không có hứng thú gì. Ngươi tùy tiện cho nó lấy một cái a. Bạch Ti nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá trước mắt quái vật khổng lồ. Chương 335, phi độ thành 2, chương 335, phi độ thành 2, tầm mắt tại cái kia lay động ba khỏa trên đầu dừng lại chốc lát. Mắt nàng sáng lên, như là nghĩ đến cái gì chủ ý tuyệt diệu. Đã nó có ba khỏa đầu, vậy liền gọi nó tiểu tam a. Nguyên bản còn tại trà sát tay cự mãng động tác cứng đờ, ba khỏa đầu đồng thời cứng đờ, sáu con mắt bên trong toát ra một loại vô cùng nhân tính hóa mộng bức. Nó lắc lắc chính giữa khỏa kia đầu, phát ra một tiếng kháng nghị tê minh. Hiển nhiên đối cái này tràn ngập nghĩa khác lại đất đến bỏ đi danh tự rất không hài lòng. Bất quá Bạch Ti cho rằng đây là tiểu tam cao hứng biểu hiện, mở miệng một tiếng tiểu tam kêu lấy. Theo sau, nàng càng là trực tiếp nhún người nhảy một cái, nhẹ nhàng nhảy tới tiểu tam chính giữa khỏa kia trên đỉnh đầu. Tiểu tam, xông, cự mãng. Lâm Nhất nhìn xem một màn này, khoe miệng nhịn không được giật một cái. Tính toán, đã Bạch Ti ưa thích, vậy liền gọi tiểu tam a hai người một rắn trên đồng cỏ chơi bừa một trận. Tất nhiên, chủ yếu là Bạch Ti tại chơi, tiểu tam tại bị ép kinh doanh. Lập tức mặt trời dần cao, Lâm Nhất phủi tay, ra hiệu cái kia xuất phát. Tuy là tiểu tam nhìn lên rất uy phong, nhưng cái này hình thể quá mức rêu rao. Nếu là mang theo như vậy cái đại gia hỏa lên đường, phòng chừng còn không tới phi độ thành, liền bị xem như công thành dị ma cho tập kích. Lâm Nhất trực tiếp dùng cả mù ải, đem một mặt không tình nguyện tiểu tam thu vào cả mù ải không gian. Lên xe, Lâm Nhất mở cửa xe. Bạch Ti khéo léo ngồi vào tay lái phụ, bởi vì trần biến dài, nàng điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, hai chân thon dài khép lại, lộ ra đặc biệt tao nhã. Động cơ oanh minh, xe Việt Dã cuốn lên một trận bụi đất, hướng về phương xa đi vội vã. Đoạn đường này mở đến cực kỳ thông thuận. Dương Châu cảnh nội xây dựng cơ bản trình độ, quả thật làm cho người không thể không phục. Rộng lớn đường bê tông một mực kéo dài đến tầm nhìn cuối cùng, ven đường có lương, tiêu chí bài đầy đủ mọi thứ. Thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách, còn có thể nhìn thấy đặc biệt trạm bảo hành điểm. So với tàn tạ khắp nơi, đất hoang khắp nơi Minh Châu, nơi này quả thực tựa như là thiên đường. Lúc chạm vào tối, chân trời dáng đỏ chói lọi như máu. Lâm Nhất một tay cầm tay lái, xa xa nhìn thấy một tòa thành thị đường nét. Phi độ thành. Còn không chân chính tới gần, bên hai liền chuyển đến nặng nề mà có tiết tấu tiếng oanh minh. Đó là thời đại trước xe lửa đặc hữu âm thanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành thị ngoại vi giống như mạng nhện răng đầy vô số đầu đường dây. Có gần mặt đất kéo dài, có gác ở cao vút cương thiết cầu vượt bên trên. Từng nhóm phun ra hơi nước màu trắng hắc thiết cự thú, chính giữa kéo lấy thật dài buồng xe, tại trên đường dây lao vùn vụt. Hoặc là chứa đầy hàng hóa, hoặc là chở đầy lữ khách. Theo bốn phương tám hướng hội tụ hướng tòa này cương thiết chi thành, lại hoặc là từ nơi này chạy về phía phương xa. Đó là một cỗ vô cùng rung động công nghiệp mỹ cảm. Lâm Nhất đem tốc độ xe thả chậm, theo lấy vào thành dòng xe cộ chậm chậm tiến lên. Vào thành xe xếp thành trường long, nhiều loại xe hàng, xe riêng, thậm chí còn có không ít đã sửa chữa lại xe biệt dã. Cửa thành cũng không có cái gì kiểm tra. Thủ vệ tuy là cũng xứng chuẩn bị vũ khí, nhưng thần tình thoải mái, thậm chí còn tại cười cười nói nói. Lâm Nhất theo trong cạ bụ tổ móc ra một cái màu đen khẩu trang mang lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy lãnh đạm đôi mắt. Tuy là hắn không quan tâm phiền toái, nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là danh chấn liên bang đại nhân vật. Nếu là bị nhận ra, khẳng định sẽ bị vây xem, dẫn tới không cần thiết quan tâm. Đó là lãng phí thời gian. Người cũng đem mũ mang lên. Lâm Nhất quay đầu đối Bạch Ti nói. Bạch Ti quá chói mắt. Đầu kia tóc trắng, còn có trương kia hại nước hại dân mặt, đi trên đường tỷ lệ quay đầu tuyệt đối 100%. Bạch Ti ngoan ngoãn nghe lời, đem liền mũ áo mũ kéo lên đội lên trên đầu, lại đem vành nón hạ thấp xuống áp. Hai người vậy mới lái xe vào thành. Bánh xe ép qua bằng phẳng mặt đường. Phi độ thành nội bộ mặc dù không có Lâm Hải thành phồn hoa, nhưng cũng không kém. Thẳng tắp đại đạo rộng lớn chỉnh tề. Hai bên đường phố là san sát nối tiếp nhau cửa hàng, đèn nghe ông bài đã trong bóng chiều sáng lên, ngũ quang thập sắc. Nơi này lối kiến trúc cực kỳ đặc biệt. Đã có loại kia tràn ngập lịch sử cảm giác gạch đá nhà lầu, lại có loại kia tràn ngập phong cách công nghiệp thép thiết kiến xây. xứng đáng là giao thông đầu mối then chốt. Nơi này nhiều nhất liền là nhà ga. Lâm Nhất lái xe trong thành xuyên qua, đi không bao xa liền có thể nhìn thấy một cái bến xe cửa vào. Dòng người như dệt, trước khi đi vội vàng. Đại bộ phận lưng có bọc hành lý, thần sắc khác nhau. Có làm ăn tiểu thương, có đi nơi khác cầu học sinh, cũng có thoạt nhìn như là dòng binh ra hỏa. Trong không khí tràn ngập khói ám vị, thức ăn mùi thơm cùng tiếng người huyên náo. Loại này lâu không thấy khói lửa, để Lâm Nhất trong thoáng chốc có loại về tới thời đại trước cảm giác. Căn cứ ven đường bảng hướng dẫn, Lâm Nhất rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Ở vào trong thành trung tâm nhà ga. Đó là phi độ thành lớn nhất bến xe, cũng là duy nhất nắm giữ đi hướng Bách Thành gần nhất một cái đầu mối then chốt thành thị đoàn tàu địa phương. Lâm Nhất dừng xe ở bến xe bên ngoài cái kia to lớn lộ thiên bãi đỗ xe. Nơi này đậu đầy đủ loại xe, nhìn tới giống như bọn họ đem xe ném nơi này đổi ngồi xe lửa người không phải số ít. Xuống xe, Lâm Nhất mang theo Bạch Ti hướng đi bến xe đại sảnh. Trong lúc này bến xe xây dựng đến cực kỳ khí phái. To lớn vòm trời chừng cao mấy chục mét, từ cương thiết cùng thủy tinh cấu thành, ánh nắng chiều xuyên thấu qua thủy tinh rơi xuống dưới, đem mặt đất chiếu đến vàng son lộng lẫy. Trong đại sảnh càng là người đông nghìn nghịt, ồn ào âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Lâm Nhất hai tay cầm túi, đi lại thong dong chỉ bạn xì gì trong đám người. Cho dù mang theo khẩu trang, ăn mặc phổ thông áo khoác đen, nhưng trên người hắn loại kia người lạ chớ gần lạnh giá khí chất, vẫn như cũ như là hạc giữa bầy gà. Xung quanh chen chúc đám người tại ở gần hắn lúc, đều sẽ theo bản năng tránh đi, nhường ra một con đường. Tựa như là bị nào đó vô hình khí chàng chỗ bức bách, mà theo sau lưng hắn Bạch Ti, càng là dẫn đến vô số người liên tiếp ghé mắt. Tuy là mũ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, thế nhưng một vòng theo dưới vành nón lộ ra ngoài tóc trắng, còn có cái kia cho dù ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao cũng không che giấu được ngạo nhân tư thái, vẫn như cũ để người mắt lom lom. Chương 336, Vương Hy Nguyệt, 1, chương 336, Vương Hy Nguyệt, 1, Lâm Nhất không để ý đến những người kia ánh mắt, mà không thay đổi xuyên qua chen chúc đám người. Bạch Ti theo thật sát phía sau hắn. Hai người tới một hàng kia tự động vé cơ phía trước. Đội ngũ xếp đến rất dài, nhưng Lâm Nhất vừa qua đi, mọi người không tự chủ tránh ra vị trí. Lâm Nhất ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Hôm nay thông hướng Bách Thành phương hướng tất cả số tàu phiếu đã bán sạch. Lâm Nhất nhíu mày, ngón tay hoạt động màn hình, xem xét mai kia phiếu. Bán sạch tất cả đều là chói mắt màu đỏ. Chỉ muốn ngồi xe lửa có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian, lại quên, Bách Thành xem như Dương Châu chủ thành, lại là toàn bộ liên bang phồn hoa nhất vài tòa siêu cấp đô thị một trong. Muốn đi người ở đó, tất nhiên không thể thiếu. Nhưng hắn cũng không có cái kia thời gian rỗi tại nơi này chờ thêm mấy ngày. Chủ nhân, không bé ư? Bạch Ti lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn trên màn ảnh những cái kia màu đỏ chữ, có chút thất vọng. Có. Lâm Nhất nhàn nhạt nói, chỉ là chúng ta mua không đến mà thôi. Lâm Nhất quay người, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào đại sảnh một bên kia cái kia lối đi đặc thù bên trên. Đó là cho hạng nhất tòa hành khách chuẩn bị lối đi VIP. Mặt đất phủ lên thảm đỏ, hai bên còn bày biện hoa tươi, hiển thị rõ tôn quý. Cửa ra vào đứng đấy một cái ăn mặc đồng phục, vóc dáng cao gầy người soát vé, chính giữa một mặt nghề nghiệp giả cười kiểm tra đã qua khách quý ngân phiếu định mức. Đi. Lâm Nhất gọi một tiếng, trực tiếp hướng bên kia đi đến. Bạch Ti khéo léo bắt kịp. Hai người mới đi đến trên thảm đỏ, một tên người soát vé liền tiến lên đón. Nàng đánh giá trên dưới một chút Lâm Nhất cùng Bạch Ti. Tuy là hai người này khí chất không tầm thường, nhưng mặc đồ này thế nào nhìn đều không giống như là có thể mua được hạng nhất tòa đại nhân vật. Nhất là nam nhân kia, mang theo khẩu trang, ánh mắt lạnh đến dọa người, nhìn lên liền không giống người tốt. Hai vị, xin lấy ra vừa xuống xe phiếu. Người soát vé trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, nơi này là hạng nhất tòa chuyên môn thông. Lời nói còn chưa nói xong, người soát vé âm thanh im bặt mà dừng. Con ngươi của nàng nháy mắt quyết tán, nguyên bản linh động ánh mắt biến đến ngốc trệ trống rỗng, tựa như là bị rút đi linh hồn được gỗ. Mở cửa. Lâm Nhất âm thanh rất nhẹ, lại mang theo một loại không được chống lại ma lực. Được. Người soát vé cơ giới gật gật đầu, thân thể cứng đờ nghiêng người sang, cung cung kính kính kéo ra thông đạo miệng cống, cũng túi người làm một cái mời thủ thế. Lâm Nhất nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, mở ra chân dài đi vào. Bạch Ti trừng mắt nhìn, cũng học Lâm Nhất bộ dáng, ngẩng lên đầu nhỏ nên ngang chỉ bát xì gì đi vào. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hai người trực tiếp leo lên xe lửa. Đây là một hàng tràn ngập sợ tìm hụ phong cách đoàn tàu. Màu đen cương thiết thân xe hiện đầy thô to đinh tán cùng đường ống, thỉnh thoảng phun ra một cỗ hơi nước màu trắng. Hạng nhất buồng xe ở vào đoàn tàu trung bộ. Hoàn cảnh nơi này vô cùng xa hoa. Mặt đất phủ lên thật dày thảm lông dê, đạp lên mềm nhũn, vách thùng xe bên trên mang theo tinh xảo bức tranh, trong không khí tung bay nhàn nhạt hương lạ vẹn đờ. Cùng bên ngoài quả thực là cách biệt một trời. Lúc này, trong thùng xe đã ngồi không ít người. Lâm Nhất quét một vòng, ánh mắt khóa chặt tại ở gần cửa sổ một chỗ chỗ ngồi. Nơi đó ngồi hai cái áo mũ chỉnh tề trung niên nam nhân, ngay tại bàn luận trên trời dưới biển lấy cái gì sinh ý. Lâm Nhất đi qua, ngón tay nhẹ nhàng tại một người trong đó trên bờ vai gõ gõ. Ai vậy? Không nhìn thấy chúng ta tại nói. Nam nhân không kiên nhẫn quay đầu lại. Một giây sau, ánh mắt của hắn liền mất đi tiêu cự. Cùng lúc đó, ngồi ở đối diện hắn nam nhân kia cũng đồng dạng biến đến ngây dại ra. Xuống xe, Lâm Nhất phun ra hai chữ. Cái kia hai nam nhân như là nghe được cái gì chí cao vô thượng mệnh lệnh, không nói hai lời, cầm lấy trên bàn cặp công văn, động tác chỉnh tề như một đứng lên, ngơ ngác hướng về cửa xe đi đến. Thậm chí ngay cả vậy không uống xong rượu đỏ đều không cầm. Xung quanh mấy cái hành khách chú ý tới một màn này, ánh mắt có chút quái dị, nhưng tại thực lực này tối cao thế đạo, ai cũng không muốn quản nhiều nhàn sự, nhộn nhịp túi đầu xuống giả vờ không nhìn thấy. Lâm Nhất như không có việc gì ngồi xuống tới. Ngồi. Bạch Ti reo hò một tiếng, đặt ngông ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật, thoải mái cọ sát. Thật mềm a. Đúng lúc này, một trận gió hương đánh tới. Một cái ăn mặc màu đỏ thấm xẻ tà sườn xám nữ nhân, lắc mông đi tới, trực tiếp ngồi tại Lâm Nhất đối diện. Nữ nhân thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khí chất phi thường thành thục. Vóc dáng vô cùng nở nang, cái kia có thịt địa phương một điểm không ít, cái kia gầy địa phương không có nửa điểm thịt thừa. Trên vai khoác lên một đầu màu trắng lông lúng nhung áo choàng, cầm trong tay một cái vẽ lấy thủy mặc tranh sơn thủy quạt xếp, đang có câu được câu không đong đưa. Trên người nàng có loại nữ nhân thành thục đặc lưu phong vận, tựa như là một khỏa chín mùi đậm mật, hơi vừa bấm liền có thể chảy ra nước. Ô, theo lấy một tiếng kéo dài tiếng còi hơi, xe lửa chấn động một cái, chậm chậm khởi động. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu thu lùi. Lâm Nhất nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa cảnh tượng, thần sắc lãnh đạm. Xuyên qua đến cái thế giới này lâu như vậy, còn là lần đầu tiên ngồi xe lửa. Có chút nhớ chuyện xưa, nhưng hắn có thể cảm giác được, đối diện có một đạo tầm mắt, một mực dính tại trên người hắn. Đó là loại xem kỹ, hiếu kỳ, còn mang theo vài phần nghiền ngẫm ánh mắt. Lâm Nhất quay đầu, đối diện bên trên cặp kia hẹp dài vũ mị mắt vượng. Dừng. Một. Nữ nhân môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ. Âm thanh mềm nũng, mang theo vài phần giang nam vùng sông nước nô nùng mềm giọng, nghe tới xương người đầu đều có chút sốt. Lâm Nhất hơi nhíu mày, mang theo khẩu trang đều bị nhận ra. Xem ra sau này ra ngoài đến suy nghĩ thay cái tạo hình, quá lửa cũng là loại phiền não. Người không biết ta. Nữ nhân gặp Lâm Nhất không phản ứng, cây quạt khép lại, nhẹ nhàng gõ gõ cằm, trong cặp mắt kia lóe ra trêu tức ánh sáng. Lâm Nhất tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nhìn xem nàng, ta có lẽ nhận thức ngươi sao? Nữ nhân sửng sốt một chút, lập tức cười khanh khách lên, nhánh hoa run rẩy, trước ngực một màn kia tuyết trắng càng là lắc đến người qua mắt. Ta là Chi Kỳ đại tỷ tỷ a. Lâm Nhất khỏe miệng co giật một thoáng. Cái này xưng hảo. Làm sao nghe được như là cái gì nửa đêm tình cảm điện đài người chủ trì, hoặc là nào đó không nghiêm chỉnh nơi trốn kỹ thuật viên đại hảo. Nữ nhân này não sợ không phải có vấn đề a. Gặp Lâm Nhất dùng một loại nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem chính mình, nữ nhân cũng không buồn. Nàng chậm rãi theo cái kia tinh xảo ra cá sấu trong túi xách móc ra một bộ điện thoại đối Lâm Nhất chụp xuống tấm hình. Tiếp đó ở trên màn ảnh cực nhanh điểm mấy lần. Cuối cùng, nàng đem điện thoại màn hình chuyển hướng Lâm Nhất. "Ừm, nhìn một chút." Lâm Nhất lướt qua. Trên màn hình là Thiên Đạo chuyên môn hạch tâm nhóm giao diện trò chuyện. Trong nhóm tin tức soát đến nhanh chóng. Bắt mắt nhất một đầu liền là vừa mới phát ra ngoài. "Chi Kỳ đại tỷ tỷ, bọn tỷ muội, các người đoán ta tại trên xe lửa đụng phải ai?" "Là cái kia người mới tiểu đệ đệ." Hắn còn trang cao lãnh không để ý tới nhân gia, thật là thương tâm chết tỷ tỷ tranh ảnh.